Chương 28, hoàn cảnh khó khăn chương 28, hoàn cảnh khó khăn trước mắt nam tử áo đen thương pháp sợ là đã đạt tới đại thành. Sở Nhạc có chút kinh hãi, cảm thụ được trong tay chuyển đến cường độ. Kỹ pháp từ tiểu thành đến đại thành, trên lệch cực lớn, bất luận chiêu thức cùng lực sát thương phía trên đều có tăng lên gấp đôi. Đã thoát ly ngăn nắp thứ tự chiêu thức, đem phát lực kỹ xảo khắc vào trong xương, thay đổi đến càng thêm linh hoạt. Căn cứ khác biệt công kích, làm ra thích hợp hơn đường lối. Có thể nói như vậy, cùng cảnh giới ở giữa, một cái kỹ pháp đại thành nguyên giả đồng thời đối mặt ba cái kỹ pháp tiểu thành, hoàn toàn không có vấn đề. Trước mắt nam tử áo đen cảnh giới cùng kỹ pháp đều so Sở Nhạc cao bên trên một cái nhỏ cấp độ. Nếu không phải dựa vào Huyễn Đồng trước một bước nhìn rõ đến động tác của đối phương cùng đã tiếp cận đại thành đạo pháp, sợ là đã bản thân bị trọng thương. Nam tử không cho Sở Nhạc thời gian thở dốc, thân ảnh đã lần thứ hai đánh tới. Ken ken ken, không gian truyền đến từng đợt không dứt bên tai vũ khí tiếng va đập. Trên mặt đất thỉnh thoảng phun trào dung nham, đồng thời quấy nhiễu Sở Nhạc. Loại này hoàn cảnh đối Sở Nhạc đến nói 10 phần ác liệt, theo kịch liệt hô hấp, cảm giác bộ ngực của mình đều muốn nổ tung. Tới ngược lại, thuộc về hỏa thuộc tính thiên phú nam tử áo đen, ở trong môi trường này thì lại như cá gặp nước. Thân ảnh vàng nóng cấp tốc bắn ra, gan bàn tay chỗ đã máu me đồng địa. Sở Nhạc cả người hơi run rẩy. Đây là chiến đấu kịch liệt phía sau sinh ra phản ứng. Sở Nhạc có chút hưng phấn, đây là trước mắt hắn giao thủ bên trong gây áp lực cho hắn đối thủ lớn nhất. Hắn 10 phần hưởng thụ quá trình này, chính là ma luyện năng lực cơ hội tốt. Sở Nhạc một bên điều chỉnh khí tức, một bên thông qua quang nguyên tố trị liệu gan bàn tay thương thế. Nam tử áo đen nhìn ra Sở Nhạc ý đồ, không cho hắn khôi phục thời gian, lại lần nữa vọt tới. Sở Nhạc dựa vào tốc độ ưu thế, kéo dài khoảng cách. Trong tay xuất hiện từng thanh phi đao, mới vừa muốn hành động, đột nhiên nhớ tới vừa vặn không gian bên trong truyền tới ngữ, trong tay động tác dừng lại, đem phi đao lại thu về. Đây là cơ hội khó được, Sở Nhạc quyết định thử một lần. Sở Nhạc không tại tránh né, hướng về nam tử áo đen đối diện mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn, gan bàn tay đã tốt hơn một ít. Trường đao trong tay tia sáng càng lớn, nguyên tố vũ trang phát ra một cơn chấn động, lấy một loại tốc độ nhanh hơn tiến lên. Nam tử áo đen ánh mắt ngưng lại, làm ra phản ứng. Sở Nhạc thời khắc quan sát đến nam tử áo đen động tĩnh, ngay lập tức nhìn thấy hắn biểu lộ biến hóa. Phát hiện này để Sở Nhạc trong lòng trầm xuống. Tên này nam tử áo đen cùng bên trên một quan yêu thú không giống, có chính mình tư tưởng. Một thân ảnh mang theo màu vàng quang mang gạch phá bầu trời, chiếu sáng cả vùng không gian. Làm Sở Nhạc chỉ cảm thấy đau đớn một hồi từ cánh tay truyền đến. Không ngoài dự liệu, quả nhiên vẫn là bị ngăn cản được. Sở Nhạc giảm xuống trọng tâm, từng ngụm thở hổn hển, che chở tay phải. Cảm nhận được kịch liệt đau nhức truyền đến, trên cánh tay đã dính đầy máu tươi, cùng tại nơi đó. Bên trong xương bởi vì không chịu nổi to lớn va chạm phát sinh nổ tung. Cùng Sở Nhạc mãnh liệt so sánh, nam tử áo đen thì tốt hơn ít. Chỉ là hai bàn tay có chút chảy máu, run nhẹ nhẹ. Nam tử áo đen có chút kinh hãi, hắn không nghĩ tới đạo ánh sáng kia sẽ mạnh mẽ như thế, trường thương trong tay kém chút rời tay. Nam tử áo đen lại lần nữa bước tới, biết rõ thừa thắng xông lên đạo lý. Sở Nhạc nhìn xem từng bước ép sát nam tử áo đen, không khỏi cười khổ. Tăng lớn cường độ đối cánh tay điều trị, bây giờ không phải là cân nhắc nguyên lực hao tổn thời điểm. Nam tử áo đen lại lần nữa truy kích, Sở Nhạc dựa vào Huyễn Đồng cùng thân pháp phối hợp vội vàng tránh né tùy theo mà đến công kích. Thỉnh thoảng không kịp, chỉ có thể nâng lên trường đao tiến hành chống đỡ. Sở Nhạc mặc dù nhưng đã hết sức khống chế lực đạo, thế nhưng từng đợt lực phản chấn truyền đến, vẫn là không ngừng tăng thêm cánh tay thương thế. Căn bản theo không kịp nguyên lực khôi phục tốc độ. Lấy thực lực bây giờ, chỉ có thể làm đến loại này trình độ sao? Sở Nhạc thầm nghĩ. Đúng lúc này, trường thương chấn khai trường đao. Áo đen trường thương đưa tới, đâm xuyên qua Sở Nhạc kết hầu. Sở Nhạc thân thể cứng đờ, ngừng lại. Khí tức tử vong bao phủ toàn thân. Thí luyện chi tháp bên ngoài. Dù sao thật lâu không có kẻ ngoại lai đi ra, áo bào đen lão giả toàn bộ hành trình đều là tập trung tinh thần quan sát. Nhìn đến nơi đây không khỏi lắc đầu. Vốn cho rằng sẽ mang lại cho hắn một chút kinh hỉ, không nghĩ tới kết thúc nhanh như vậy. Thí luyện chi tháp sẽ căn cứ thí luyện giả nguyên lực cảnh giới, kỹ nghệ cảnh giới, giác tỉnh tiên phú các loại, điều chỉnh đến đặc biệt độ khó. Lấy Sở Nhạc vừa vặn biểu hiện ra tình huống đến xem, lão giả xem chừng cùng ngày trước thí luyện giả so sánh, đại khái chỉ có thể xếp hạng hạng 9 tả hữu, có thể thông quan cơ hội không là rất lớn. Sở Nhạc chưa hề rõ ràng như thế cảm nhận được tử vong đến, chỉ cảm thấy yết hầu truyền đến kịch liệt đau nhức, tiếp lấy yết hầu chỗ một cổ trích nhiệt lực lượng vào tới, một loại không cách nào ngôn ngữ ngạt thở cảm giác bay thẳng đại não. Sở Nhạc hai mắt tối sầm, liền bất tỉnh nhân sự. Trong khoảnh khắc đó, Sở Nhạc trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, một tấm nhảy qua, đó là Sở Nhạc trong đầu chỗ sâu nhất ký ức. Sở Nhạc tự giác lạnh cả người, còn như hạt bụi đồng dạng tại trên không phiêu đãng. Cái này loại cảm giác không biết qua bao lâu, thân thể cảm giác quen thuộc mới lại lần nữa đi ra. Sở Nhạc mở mắt lúc sau đã đi tới ngoài tháp, trong ánh mắt nhiều một ít mờ mịt. Xung quanh thế giới bắt đầu chậm rãi thay đổi đến rõ ràng, ý thức bắt đầu trở về, theo ký ức hiện lên mới chậm rãi tỉnh táo lại. Sở Nhạc đứng ở nơi đó không nhúc nhích, sau một lúc lâu mới ngắm nhìn một phía, trước mắt trừ to lớn bảo tháp, xung quanh vẫn như cũ đen kịt một màu. Phía trước lão giả đã không biết tung tích, không biết đi nơi nào. Sở Nhạc sờ lên cái cổ, sống chuyển động thân thể, cái này mới xác nhận chính mình không có chết đi, không khỏi nhẹ thở nhẹ một cái. Kinh ngạc phát hiện thân thể thể lực, nguyên lực cùng động lực đều là hoàn hảo trạng thái. Sở Nhạc thành công. Bất quá nghĩ đến vừa bạn cảm thụ, thân thể vẫn còn có chút run rẩy. Sở Nhạc mặc dù có đoán trước, nhưng là vẫn khiếp sợ tại loại này cải tử hồi sinh thủ đoạn, có chút không dám tưởng tượng, đây rốt cuộc là cái gì cảnh giới đại năng mới có thể có thủ đoạn như thế. Bất quá vừa vặn cái kia một cái là thật đau à, một thương kia đối Sở Nhạc đến nói, hiện tại vẫn là ký ức khắc sâu. Hắn hiện tại có chút minh bạch cái gì gọi là thời khắc sinh tử có đại khủng bố. nhìn trước mắt cao ngất thí luyện chi tháp, Sở Nhạc điều chỉnh hô hấp. Sở Nhạc đột nhiên ý thức được loại này sinh tử ma luyện cơ hội 10 phần khó được, hơn nữa còn không sẽ làm bị thương tính mệnh. Nghĩ tới đây, Sở Nhạc tim đập không khỏi gia tốc. Sở Nhạc điều chỉnh bên dưới trạng thái chuẩn bị lại lần nữa tiến vào. Hắn nhớ tới cửa này chỉ có thời gian 10 ngày, không thể lãng phí. Hít sâu một cái, Sở Nhạc lại lần nữa đem bàn tay hướng đen nhánh cửa tháp. Một cái mắt, Sở Nhạc lại lần nữa đứng tại quen thuộc đen khu đất đỏ bên trên. Cùng lúc đó, không gian chuyển đến âm thanh. Tại trong vòng một canh giờ đánh giết đối thủ, nếu không thất bại, thí luyện giả sẽ không tử vong. Giới hạn thời gian 10 ngày, ngươi đã mất bại một lần. Hiện tại bắt đầu. Ngay tại lúc đó, bầu trời đồng hồ cắt xuất hiện, bên trong cắt sỏi bắt đầu lưu động. Còn có đạo kia hiện ra màu đỏ nguyên tố vũ trang nam tử, lại lần nữa hướng về Sở Nhạc đánh tới, thanh thế giống như thường ngày. Chương 29, ma luyện chương 29, ma luyện trong tháp. Sở Nhạc nhìn xem khí thế hung hung nam tử áo đen, bên ngoài thân lại lần nữa bộc phát ra kim quang đối diện mà đi. Làm xác nhận không sẽ trực tiếp tử vong về sau, Sở Nhạc thay đổi tâm tính. Hai mắt người ở bên ngoài nhìn không thấy địa phương, ánh sáng xanh trong trẻo, nhìn rõ nam tử áo đen tất cả động tác. Đương 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 màu vàng trường đao cùng trường thương màu đỏ không ngừng phát sinh va chạm. Mặc dù nhưng đã giao thủ qua một lần, thế nhưng nam tử trước mắt cho Sở Nhạc cảm giác gáp bách vẫn là 10 phần mấy liệt. Sở Nhạc không ngừng điều động tự thân nguyên lực cùng hắn đối đầu. Thông qua nam tử ma luyện thân pháp của mình cùng đao thuật, Huyễn Đồng Tử quan sát kỹ lên trước mắt nam tử áo đen. Thương pháp có thể đạt tới đại thành cảnh giới đối Sở Nhạc đến nói có rất nhiều tham khảo chỗ. Theo Huyễn Đồng đẳng cấp tăng lên, sử dụng quan sát hiệu quả cũng càng ngày càng tốt. Điểm này phía sau tại nam tử áo đen trên thân được đến rất tốt nghiệm chứng. Dần dần, Sở Nhạc phát hiện trước mắt nam tử thân pháp khác biệt, đặc biệt là cùng trường thương kết hợp phía dưới, 10 phần tự nhiên. Điểm này để Sở Nhạc có một ít xúc động. Trái lại chính mình, bắt đầu so sánh liền lộ ra cứng ngắc rất nhiều. Giờ phút này thông qua cùng nam tử áo đen giao thủ, càng thêm khắc sâu cảm nhận được trong đó chênh lệch. Thân pháp cùng đao thuật bọn họ không phải là độc lập. Sở Nhạc đột nhiên có ý nghĩ này. Hắn một bên chiến đấu một bên tự hỏi cái này phía trước chưa hề nghĩ tới vấn đề. Tại bên trong vùng không gian này, Sở Nhạc đao pháp cùng thân pháp chính tại lặng lẽ phát sinh biến hóa. Phốc nhưng mà hết thể này đồng thời không có thay đổi kết quả. Một cây trường thương màu đỏ xuyên thủng Sở Nhạc mi tâm. Tại Sở Nhạc thử đem thân pháp cùng đao pháp lúc kết hợp, khó tránh khỏi bởi vì không lưu loát lộ ra càng lớn sơ hở, trực tiếp bị đánh giết. Nam tử áo đen lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn không hiểu trước mắt thí luyện giả, chiêu thức làm sao đột nhiên liền loạn. Sở Nhạc chỉ cảm thấy mi tâm đau nhói, sau đó liền mất đi cảm giác. So sánh phía trước một lần, lúc này cảm nhận sâu sắc ngược lại là nhẹ hơn rất nhiều, còn không có nghiêm túc cảm thụ, ý thức liền đã không có. Thí luyện chi tháp bên ngoài, xuất hiện lần nữa Sở Nhạc thân ảnh, đang chậm rãi hoạt động thân thể. Hắn đã có chút thích ứng cái này loại cảm giác. Sở Nhạc trong mắt lập loè vẻ hưng phấn, giống như là phát hiện cái gì thú vị đồ vật. Không có qua một lát liền lại lần nữa bước vào trong tháp. Sở Nhạc trở lại đen đỏ thổ địa, đồng hồ cắt treo ngược. Thanh âm quen thuộc lại lần nữa truyền đến, khác biệt chính là số lần thất bại biến thành 2 lần. Cùng lúc đó, toàn thân ánh lửa nam tử lại lần nữa hướng hắn vọt tới. Sở Nhạc không do dự, cũng là đối diện mà bên trên. Hưu cũng không lâu lắm, Sở Nhạc kiệt lực bỏ mình. Lần thứ 3 thất bại, làm một nắm đấm xuyên thủng Sở Nhạc trái tim. Lần thứ 4 thất bại. Ba Sở Nhạc ý tưởng đột phát cùng nam tử áo đen đối đầu nguyên lực, đây là một loại rất nguy hiểm cách làm. Không có gì bất ngờ xảy ra, Sở Nhạc bị bá đạo hỏa diễm thiêu thành cho tàn. Sở Nhạc cảm thấy lần này rất đau. Lần thứ 8 thất bại. Sở Nhạc trở lại ngoài tháp, sáng tỏ trong ánh mắt mang theo một ít hoảng hốt, cái này là tới từ tâm hồn mặt ngoài. Lập tức kinh lịch nhiều lần như vậy sinh tử, thay đổi rất nhanh khó tránh khỏi sẽ xuất hiện trường hợp này. Sở Nhạc quyết định nghỉ ngơi một chút, tiếp tục như vậy hiệu quả cũng sẽ không rất tốt. Sở Nhạc đầu tiên là tu luyện quan tường pháp, để thể xác tinh thần ở vào bình tĩnh. Sau đó lấy ra chuẩn bị xong lương khô thật tốt ăn một bữa, đây là đi ra ngoài mang theo rất ăn nhiều ăn. Một bên ăn, một bên tổng kết cái này kết thúc mỗi ngày thu hoạch. Đây là Sở Nhạc rất sớm đã có một cái thói quen. Người tại yên tĩnh thời điểm đi tổng kết kinh nghiệm, hiệu quả vô cùng tốt, càng dễ dàng phát hiện vấn đề. Ăn uống no đủ, Sở Nhạc liền nằm xuống đi ngủ. Không gian một chỗ. Lão giả nhìn xem một màn này, không khỏi nhẹ gật đầu, tu luyện vật này cần căng chặt có độ. Tại Sở Nhạc ở độ tuổi này hiểu được khống chế người không nhiều. Rất nhiều thí luyện giả vừa mới bắt đầu đều là dạng này, tựa như nghiện đồng dạng, liều lĩnh duy trì liên tục mấy ngày mấy đêm. Kết quả dẫn đến tâm linh chết lặng, phía sau không có chút nào tiến triển. Thời gian qua 8 giờ, Sở Nhạc mở to mắt, chậm chạp đứng lên. Cảm giác tinh thần tốt hơn rất nhiều. Hơi hoạt động một chút, liền lại lần nữa tiến vào trong tháp. Nói đến thần kỳ, ngày thứ 2 lại lần nữa nhìn thấy nam tử áo đen, Sở Nhạc có cảm giác không giống nhau. Mặc dù bọn họ ở giữa không có nói một câu. Ken 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 tại bên trong vùng không gian này, tiếp tục vang lên vũ khí tiếng va chạm. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, so sánh ngày đầu tiên, hôm nay tình huống đã tốt hơn rất nhiều. Từ một ngày vừa mới bắt đầu, đấu mấy trăm lần hợp, lại đến Sở Nhạc bắt đầu tại đao thuật bên trong dung hợp thân pháp, biến thành mấy hiệp liền bị đánh giết. Lại đến bây giờ chậm rãi tìm tới cảm giác, đã có thể kiên trì hơn 100 hiệp. Vẹn vẹn từ hiệp thoạt nhìn, tựa hồ không bằng vừa mới bắt đầu như thế. Thế nhưng có một chút không thể xem nhẹ, tại cái này ngắn ngủi không đến thời gian một ngày, Sở Nhạc đã làm đến phía trước 7-8 tầng trình độ. Đây đã là tương đối có thể nhìn. Đặc biệt là theo kinh nghiệm chiến đấu tích lũy, Sở Nhạc càng phát giác con đường này cũng không có sai. Ở trong đó có Huyễn Đồng trợ giúp, thông qua đối chiếu được đến một cái rất tốt xác minh. Còn có một chút chính là Sở Nhạc cảm thấy cùng tu luyện công pháp có nhất định quan hệ. Hắn tu luyện đao thuật là La Thị đao thuật cơ bản tu luyện pháp, mà tu luyện thân pháp là La Thị thân pháp cơ bản tu luyện pháp. Cái này liền để Sở Nhạc không thể không sinh ra nhất định liên tưởng. Thời gian chậm rãi qua đi, Sở Nhạc mỗi lần thất bại đều sẽ tại tháp phía trước lưu lại một hồi, tiêu tốn một chút thời gian tổng kết kinh nghiệm, phân tích sai lầm của mình. Sau đó lại lần tiến vào. Thời gian trôi qua 7-8 tiếng. Tại tử vong cùng đau đớn kích thích bên dưới, Sở Nhạc tiến bộ càng lúc càng nhanh. Ở trong đó đau đớn kích thích có công lao thật lớn. Dù sao Sở Nhạc vẫn là rất sợ đau. Theo đạo lý, như thế hai ngày xuống đã sớm nên chết lặng mới đối. Nhưng thần kỳ là Sở Nhạc cảm giác mỗi một lần thụ thương vẫn là như vậy rõ ràng. Kết thúc mỗi ngày, Sở Nhạc cảm giác thân pháp cùng đao pháp đã dần dần dung hợp. Mặc dù vẹn vẹn cầm thân pháp hoặc là đao thuật đến nói, tăng lên cũng không phải là rất lớn. Thế nhưng kết hợp lại đã đạt tới 1+1 lớn hơn 2 trình độ. Nam tử áo đen tại điểm này, đồng dạng có khắc sâu cảm thụ. Hắn vừa bắt đầu liền phát hiện Sở Nhạc thân pháp cùng đao thuật không cân đối. Thế nhưng hắn cũng không chỉ ra ý tứ, liền xem hắn lúc nào có thể phát giác. Hắn không nghĩ tới Sở Nhạc đối với quyết điểm của mình lại nhanh như vậy liền phát giác được, tiến bộ nhanh như vậy. Sở Nhạc nhẫn nhịn trong lòng phấn khởi, quyết định vẫn là trước nghỉ ngơi. Hôm nay số lần thất bại thiếu một chút, thế nhưng chiến đấu thời gian trong lúc vô hình lại tăng nhiều hơn rất nhiều. Tâm linh vẫn còn có chút để bài. Ngày thứ 3, Sở Nhạc nghỉ ngơi đủ 9 giờ mới chậm rãi đứng dậy. Toàn bộ không gian vẫn là như vậy quẩn quẽ, không có bất kỳ biến hóa nào. Tối hôm qua nghỉ ngơi thời điểm, hắn nghĩ tới mấy vấn đề, cần muốn lấy được nghiệm chứng. Mặc dù còn có 7 ngày, thế nhưng Sở Nhạc cảm giác thời gian đã không nhiều. Nếu như có thể mà nói, Sở Nhạc cảm thấy tại chỗ này nghỉ ngơi mấy tháng đều không có vấn đề gì. Loại này tiến bộ rõ ràng, để Sở Nhạc không tự chủ được trầm mê trong đó. Nhìn trước mắt quen thuộc cự tháp, Sở Nhạc lại lần nữa bước vào. Chương 30, đại thành chương 30, đại thành lại lần nữa nhìn thấy nam tử áo đen, Sở Nhạc có chút hoảng hốt. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi 2 ngày, cảm giác giống như là qua cực kỳ lâu. Làm dựa vào thân pháp cùng đao pháp dần dần dung hợp cùng huyễn đồng thị cảm bên dưới, Sở Nhạc đã có thể cùng hắn đấu có đến có về. Theo 2 ngày này đối nam tử áo đen quan sát, càng khắc sâu cảm nhận được đại thành thương pháp khác biệt. Có một loại đặc thù vật bị là Sở Nhạc hiện tại không có. Cái này để hắn đối với chính mình đao thuật có không đồng dạng trải nghiệm. Sở Nhạc tại giao phong bên trong, một bên quan sát một bên mô phỏng theo. Thông qua chiến đấu xác minh ý nghĩ của mình. Hai người tranh đấu hơn trăm hiệp. Dần dần, hắn đình chỉ suy nghĩ, hoàn toàn dựa vào bản năng đi chiến đấu, gặp chiêu pha chiêu. Trường đao vạch ra đường vòng cung càng hoàn mỹ. Có loại khó mà nói nên lời thoải mái cảm giác. Nam tử áo đen cảm thụ được Sở Nhạc công kích càng ngày càng nặng, không khỏi giật mình. Trong vòng mấy ngày này, nam tử khắc sâu cảm nhận được Sở Nhạc yêu nghiệt chỗ. Tiến bộ tốc độ nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Không gian bên trong, Sở Nhạc chỉ cảm thấy trường đao trong tay càng thêm nhẹ nhàng, điều khiển như cánh tay. Để hắn không khỏi trầm mê tại loại này trạng thái bên trong. Mỗi một lần chạm kích đều là như vậy vừa đúng. Cảm thụ mỗi một lần chạm kích cùng ngày trước khác biệt. Sở Nhạc dưới loại trạng thái này kéo dài không biết bao lâu. Đúng lúc này, màu vàng quang mang tại trên không vạch qua một đạo hoàn mỹ hồ quang. Cùng ngày trước khác biệt, lần này cắt chém trong không khí xúc cảm có không giống biến hóa. Ba nam tử áo đen không khỏi rút lui mấy bước, cảm nhận được trong tay truyền đến lực đạo, có chút kinh ngạc nhìn xem Sở Nhạc. Đây là hắn đệ nhất tấn công chính diện thời điểm bị Sở Nhạc đánh lui xa như vậy. Sở Nhạc lúc này từ loại kia thần kỳ trạng thái khôi phục lại. Hắn nhìn xem lui ra phía sau nam tử áo đen, tim đập không khỏi gia tốc. Đại thành. Sở Nhạc trong lòng không khỏi kinh hỉ bất phần. Hắn không nghĩ tới, ngắn ngủi không đến 2 tháng, liền đem chính mình đao thuật từ nhập môn tinh tiến đến đại thành. Ở trong đó, Huyễn Đồng có công lao thật lớn. Theo Sở Nhạc cảnh giới tăng lên, Huyễn Đồng mang tới hiệu quả cũng càng thêm rõ ràng. Đội vang tập trung ý chí, hiện tại còn không phải vui vẻ thời điểm. Cầm trong tay trường đao, lần này hắn chủ động xuất kích, lấn người mà bên trên. Thương thương thương. Sở Nhạc lựa chọn cứng đối cứng, lưỡi đao chạm tại đối phương đầu thương tối cường địa phương. Càng đánh càng thoải mái. Hắn muốn thử một lần mình bây giờ thực lực. Nam tử áo đen càng đánh càng kinh hãi, dần dần rơi vào hạ phong. Đối với loại này biến hóa, nam tử áo đen khó tiếp thụ. Chính mình vốn là giác tỉnh cảnh hậu kỳ, xạ thuật đại thành. Mà đối diện thiếu niên liền tính đao thuật tiến giai đại thành, nguyên lực không phải cũng mới giác tỉnh cảnh trung kỳ sao? Mà còn chính mình vẫn là hỏa thuộc tính tiên phú. Nam tử áo đen không khỏi rơi vào bản thân hoài nghi bên trong. Sở Nhạc không biết nam tử áo đen ý nghĩ lúc này, liền tính biết hắn cũng sẽ không giải thích. Không nói với đồng, hắn quang nguyên tố tiên phú là không thể xem như bình thường tự nhiên hệ tiên phú mà đối đãi. Nguyên bản tương đối cân bằng thế cục đã bị đánh vỡ, đao thuật đột phá đến đại thành về sau vô luận là lực công kích vẫn là tốc độ đều tăng lên không ít. Xem chừng lực công kích không sai biệt lắm để cao hơn 2 lần, tốc độ cũng kém không nhiều nhanh 3-4 thành. Nguyên bản chạm kích thời không khí mang cho Sở Nhạc tắc nghẽn cảm giác đều nhỏ hơn rất nhiều. Hắn không có nóng lòng chiến thắng nam tử áo đen, mà là thông qua đối phương đến quen thuộc chính mình đạo thuật. Như thế tốt bồi luyện có thể ngộ nhưng không thể cầu. Theo cảnh giới đột phá, tầm mắt cũng theo đề cao không ít. Rất nhiều phía trước nhìn chỗ không rõ, hiện tại cảm giác hình như cũng có mới dẫn dắt. Cứ như vậy, Sở Nhạc mỗi lần đánh tới nguyên lực tiêu hao không sai biệt lắm, liền cố ý bán sơ hở, bị chém giết sau tiếp tục làm lại. Thời gian trôi qua rất nhanh, lập tức liền đi qua 3 ngày. Tại trong vòng 1 canh giờ đánh giết đối thủ, nếu không thất bại, thí luyện giả sẽ không tử vong. Giới hạn thời gian 10 ngày, ngươi đã mất bại 99 lần. Hiện tại bắt đầu, không gian lại lần nữa truyền đến đã vô cùng thanh âm quen thuộc. Không sai biệt lắm, Sở Nhạc thầm nghĩ, hắn cảm giác từ nam tử áo đen trên thân nghiền ép đồ vật đã đầy đủ. Sở Nhạc hướng về phía trước nam tử áo đen thi lễ một cái, biểu lộ nghiêm túc, tiền bối, lần này ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Trước mắt nam tử áo đen, thân thể dừng một chút, không nói gì thêm, tiếp tục hướng về Sở Nhạc vào tới. Chỉ là toàn thân hỏa diễm tựa hồ cực nóng một chút. Sở Nhạc trong lòng hơi động, rút ra bên hông trường đao. Khoảng thời gian này chiến đấu không ngừng, trên lưới đao đã nhiều chút lỗ hổng. Vũ khí bám vào nguyên lực cũng không thể đưa đến hoàn toàn tác dụng bảo vệ. Hắn hóa thành một đạo kim sắc thân ảnh bạch qua trời cao, phóng tới nam tử áo đen. Xoẹt xẹt trường đao chấn động ra đầu thường, thiếp thân mà đi, dựa vào thân pháp quỷ mị, vòng qua nam tử áo đen, một đao hướng áo đen nam cái cổ đâm tới. Sở Nhạc thắt thân mà qua, sau lưng nam tử thân thể đột nhiên ngừng lại tại nơi đó không động đậy được nữa. Nhìn kỹ, nam tử áo đen chỗ cổ nhiều một cái lỗ máu. Sở Nhạc cái này một đao trực tiếp từ yết hầu trực tiếp đâm vào nam tử áo đen đầu. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong chớp mắt. Không đến một lát, nam tử áo đen chậm rãi hóa thành năng lượng, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cùng lúc đó, một đạo thuần túy năng lượng từ bốn phương tám hướng tụ đến. Tại Sở Nhạc không kịp phản ứng dưới tình huống tuân ra vào thể nội. Sở Nhạc phát hiện trong cơ thể mình khí xoáy lập tức tăng gọn 6-7 phần. Không nghĩ đánh bại đối phương phía sau, còn có loại này niềm vui ngoài ý muốn. Sở Nhạc trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng, theo hắn tình huống hiện tại đoán chừng không cao hơn một tháng liền có thể đạt tới hậu kỳ cánh cửa. Hướng về biến mất phương hướng yên lặng bái một cái, vô luận như thế nào, mấy ngày nay hắn tại nam tử áo đen thân bên trên học đến rất nhiều thứ. Cửa thứ hai, thông qua. Không gian bên trong lại lần nữa truyền đến không giống âm thanh. Sở Nhạc không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Không gian bên trong, áo đen lão giả ngay tại làm những chuyện khác, thân thể đột nhiên dừng lại. Vậy mà thông quan. Lão giả biểu lộ có chút chấn động. Sở Nhạc lần thứ nhất vượt quan thời điểm, lão giả nhìn xong liền phán đoán ra Sở Nhạc có thể thông quan cơ hội không lớn, cho nên liền không còn quan tâm. Im lặng tại nơi đó, giảm bớt duy trì năng lượng tiêu hao. Hắn vốn chuẩn bị tại cuối cùng mấy ngày lại nhìn xem có biến hóa gì hay không, không nghĩ tới vậy mà thời gian còn không có qua một nửa, vậy mà liền thông quan. Cái này hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Lão giả đầy hiếu kỳ đi tới quang mạc trước mặt, bắt đầu quan sát thí luyện chi tháp bên trong chiếu lại. Quang mạc trước mặt, lão giả dùng một loại tốc độ cực nhanh đảo qua một mặt nội dung bên trong. Biểu lộ từ nghi hoặc chậm rãi đến là thoải mái lại lần nữa kinh ngạc. Để hắn không nghĩ tới là Sở Nhạc năng lực lĩnh ngộ như thế cường, có thể tại cao áp dưới tình huống, nhanh như vậy liền có thể lĩnh ngộ học được đối thủ bản lĩnh. Liên tính nam tử áo đen đích thân dạy học, cũng không nhất định có thể có như thế nhanh để cao tốc độ a, cái này không khỏi để hắn đối Sở Nhạc coi trọng một chút. Năng lực lĩnh ngộ không sai, đồng thời chiến đấu trí tuệ cũng là rất cao. Nếu như nói cửa thứ nhất là sàng chọn ra cùng cảnh giới bên trong thực lực tương đối ưu tú nguyên giả, như vậy cửa thứ hai thì là bắt đầu thử thách nguyên giả nội tính còn có trí tuệ. Hai điểm này rất trọng yếu, tu luyện đạo này không đơn thuần dựa vào vùi đầu khổ luyện. Nếu như ngộ tính là thử thách nguyên giả có thể đi bao nhanh lời nói, trí tuệ thì là thử thách về sau có thể đi bao xa. Thí luyện chi tháp là căn cứ thí luyện giả căn cứ tổng hợp năng lực điều chỉnh độ khó. Tại loại này điều kiện đặc thù bên dưới, thử thách nguyên giả có thể làm sao càng nhanh hữu hiệu hơn đột phá bản thân. Chương 31, cửa ải cuối cùng chương 31, cửa ải cuối cùng ngoài tháp. Áo bào đen lão giả xuất hiện lần nữa. Sở Nhạc đội vàng đi đến mặt phía trước hành lễ. Không sai, ngươi có thể thông qua cửa thứ hai là ta không nghĩ tới. Lão giả vui mừng nhìn xem Sở Nhạc. Tại bí cảnh bên trong, ngươi là thứ 5 thông qua cái này liên quan thí luyện giả, bất quá ngươi cũng không cần quá cao hứng, còn có cửa ải cuối cùng. Lâu như vậy đi qua, còn không có người thông qua cửa ải cuối cùng. Hy vọng ngươi có thể là cái thứ nhất. Từ quang mạc bên trong lão giả nhìn qua Sở Nhạc biểu hiện, cảm thấy Sở Nhạc liền tính lấy thực lực bây giờ vẫn là không có cách nào thông qua cửa ải cuối cùng. Lấy Sở Nhạc cửa thứ 2 biểu hiện so sánh ngày trước thí luyện giả, chỉ có thể miễn cưỡng xếp hạng thứ 3. Mà cửa ải cuối cùng, liền xếp tại đệ nhất thí luyện giả đều không có thông qua, có thể nói rõ độ khó. Bất quá lão giả vẫn ôm một chút hy vọng. Tiền bối, ngài tại chỗ này đã bao lâu? Sở Nhạc nhớ tới phía trước bên hỏi một vấn đề. Lão giả trong mắt có hồi ức chi sắc, chủ nhân đem ta an bài tại chỗ này đã qua 83 năm. Sở Nhạc giật mình, hắn không có nghĩ đến cái này bí cảnh đã có chút lịch sử. Sở Nhạc hai đời cộng lại, cũng mới không đến 50. Mà tại nhiều năm như vậy bên trong, không ai thông qua cửa ải cuối cùng. Có thể nghĩ. Sở Nhạc mặt lộ nghi hoặc, liền vội vàng hỏi, tiền bối, chủ nhân nơi này hắn lão giả nghe đến Sở Nhạc vấn đề, chỉ là cười cười không có trả lời. Nhìn xem phản ứng của lão giả, Sở Nhạc cũng không hỏi thêm nữa. Tốt, kẻ ngoại lai, ngươi bây giờ có 5 ngày nghỉ ngơi. Sau đó tiến hành cửa ải cuối cùng. Cửa ải cuối cùng có 1 tháng, thật tốt lợi dụng 1 tháng. Lão giả nói xong nhìn chằm chằm Sở Nhạc một cái. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, liền tính qua không được cửa thứ 3. Đối với có thể thông qua cửa thứ 2 thiên tài, chủ nhân cũng là rất hữu hảo. Đến rời đi ngày đó, chủ nhân lưu có một phần lễ vật cho các ngươi. Lão giả nói xong hướng Sở Nhạc gật gật đầu liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại Sở Nhạc một người. Nhìn xem trống rỗng không gian, hắn có chút vấn đề cũng không tìm hỏi. U ám không gian bên trong, Sở Nhạc ngắm nhìn một phía. Trừ trước mắt to lớn bảo tháp, lại không một vật. Mệt nhọc một ngày, bụng đã cục rung động. Lập tức lấy ra chuẩn bị xong tiệc ăn nấu nghiến. Sở Nhạc chữ vật đại không gian không nhỏ, chừng 100 cái mở, tương đương với nửa cái phòng học. Thần kỳ là chữ vật đại còn có rất tốt giữ ấm hiệu quả. Một cái nóng màn đầu, ở bên trong để lên 2-3 tháng lấy ra vẫn là nóng. Sở Nhạc không hiểu trong này nguyên lý, cảm giác rất là thần kỳ. Lần này hắn lấy ra một chút tương đối đồ ăn ngon khao chính mình, mảnh đại lục này có rất nhiều thức ăn ngon, là Sở Nhạc không nghĩ tới. Đồng thời lấy ra một bầu rượu, cùng kiếp trước rượu trắng có chút tương tự. Sở Nhạc kiếp trước không có cái gì khác yêu thích, liền thích cái này cửa ra vào. Mỗi lần đi xa phía trước đều sẽ sai người chuẩn bị kỹ càng rất nhiều thức ăn ngon. Một trận ăn như hổ đói. Sở Nhạc ăn xong về sau hơi giãn ra một cái. liền theo loại này hơi say rượu cảm giác chậm rãi thiết đi. Giấc ngủ này chính là một ngày một đêm đi qua. Còn lại mấy ngày Sở Nhạc bắt đầu củng cố chính mình thực lực, thích ứng nguyên lực tăng lên. Theo mấy ngày nay chiến đấu, cực quang thiểm thứ nhất giai đoạn đã nắm giữ không sai biệt lắm, không còn là mạnh mẽ đâm tới, đã có thể tiến hành mảnh vi điều chỉnh. Tùy theo mang tới là đối quang nguyên tố lý giải cũng làm sâu sắc rất nhiều. Có thể nói như vậy, mặc dù chỉ là ngắn ngủi không đến 5 ngày, nhưng là so sánh ở nhà vùi đầu khổ tu mấy tháng hiệu quả đều rất tốt. Sở Nhạc 3 ngày củng cố thực lực, buổi tối tu luyện quan tưởng pháp. Trong nháy mắt, 5 ngày đã đi qua. Sở Nhạc đi tới tháp phía trước, nội tâm có chút chờ mong, không biết cửa ải cuối cùng là cái gì. Hoàng hốt ở giữa, Sở Nhạc đã đi tới một mảnh khu rừng rậm rạp ở giữa, sân bãi phức tạp rất nhiều. Tại Sở Nhạc quan sát cảnh vật xung quanh thời điểm, không gian truyền đến nặng nề âm thanh. Tại trong vòng một canh giờ đánh bại tất cả địch nhân, nếu không thất bại, thí luyện giả sẽ không tử vong. Giới hạn thời gian 1 tháng. Cùng lúc đó, Sở Nhạc đối diện xuất hiện 3 đạo thân ảnh. Bên trái một cái cầm trong tay trường kiếm trên người mặc màu xanh trang phục nữ tử, trên người có màu xanh lôi đỉnh đang nhảy vọt. Ở giữa là một cái cầm trong tay 2 mặt tấm thuẫn trên người mặc màu vàng trang phục nam tử. Thân thể mơ hồ tản ra tia sáng màu vàng. Còn có một cái tương đối đặc thù, là một cái trên thân trần trụi bắp thịt quần quần đại hán. Hai tay nắm một thanh khổng lồ búa, huyết khí trùng thiên. Trước mắt 3 người khuôn mặt mơ hồ, thấy không rõ lắm tướng mạo. Từ khí tức đến xem, đều là giáp tỉnh cảnh giới hậu kỳ nguyên giả. Lục y nữ tử hẳn là hiếm thấy tự nhiên hệ nguyên tố bên trong lôi nguyên tố, thuộc về cấp cao nhất thiên phú. Màu vàng trang phục nam tử cái kia rõ ràng đích thổ nguyên tố khí tức có thể khẳng định là một tên thổ hệ nguyên tố sư. Mà cuối cùng tên này đại hán, Sở Nhạc không có đoán sai là một tên thức tỉnh thân thể thiên phú luyện thể sư. Sở Nhạc có chút đau đầu nhìn trước mắt 3 người, đặc biệt là lóe ra lôi đình lục y nữ tử. Mặc dù còn không có chiến đấu, trực giác nói cho Sở Nhạc mỗi một cái đơn độc lấy ra có thể đều so cửa thứ 2 nam tử áo đen mạnh lên một chút. Mà Sở Nhạc lập tức cần đồng thời đối mặt 3 cái, không cho Sở Nhạc làm nhiều suy nghĩ thời gian. 3 người hướng về Sở Nhạc gật đầu ra hiệu, liền hướng nàng chậm rãi đi tới. Song Tuấn nam tử đi tại phía trước nhất, đại hán ở giữa, trường kiếm nữ tử lót đằng sau. 3 người thành tam giác thế lấy một loại đặc biệt tốc độ hướng Sở Nhạc tới gần, trong lúc nhất thời cảm giác gáp bách đập vào mặt. Nhìn xem cái này tư thế, cái này để Sở Nhạc nghĩ đến kiếp trước đánh bột thời điểm đội hình, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Không cần Sở Nhạc suy nghĩ nhiều, phía trước Song Tuấn nam tử đột nhiên gia tốc, đem nhánh Song Tuấn hướng hắn bao phủ mà đến. Sở Nhạc dây mở huyễn đồng, màu xanh đồng hoàn như cối xay đồng dạng xoay chậm chậm, bao phủ 3 người. Đồng thời mở ra nguyên tố vũ trang, kim sắc quang mang lan tràn đến toàn bộ thân đao. Đối với Song Thuẫn nam tử nhào trước khi đến đã hoàn thành. Ở phương diện này Sở Nhạc đã vô cùng thuần thục. Làm Sở Nhạc không dám thất lễ, kim sắc quang mang chạm tại đen nhánh trên tấm chắn. Chỉ cảm thấy chạm tại tảng đá cứng rắn bên trên đồng dạng, không cách nào tổn thương mảy may. Song Thuẫn vừa chạm liền tách ra, chạm mặt tới là to lớn đúa từ trên trời giáng xuống hướng hắn bổ tới. Sở Nhạc không có ngoài ý muốn, huyễn đồng thời khắc quan sát đến 2 người khác động tác. Nhất truyền thân, lực lượng từ chân hướng phần eo truyền lại, sau đó từ cánh tay truyền lại đến trên lưới lao, hướng về cự phủ chẳng đi. Đây là Sở Nhạc cực mạnh một chém, điều động trên thân thể tất cả lực lượng. Ba không gian bên trong truyền đến chói tai tiếng nổ. Sở Nhạc chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ cánh tay truyền đến. Chân phải giẫm một cái, cự lực truyền đến bàn chân hướng mặt đất truyền lại, lập tức 4 phía mặt đất xuất hiện một mảng lớn rạn nứt. Sở Nhạc đao pháp đại thành về sau, lộ ra đến một loại tá lực kỹ xảo. Còn không có kết thúc, lúc này một cái lóng lánh lam sắc quang mang trường kiếm từ Sở Nhạc cái hốt đâm tới. Sở Nhạc trường đao kim quang sáng rõ, một đao đánh bay đại hán. Đồng thời đầu hướng một bên lệch ra đi, tránh thoát phía sau trường kiếm, hướng bên cạnh tránh đi. Tại cái này trong khoảng thời gian ngắn đã liên tục tránh thoát 2 lần chí mạng công kích. Bên cạnh 3 người liếc mắt nhìn nhau, nhìn ra đối phương vẻ kinh ngạc. Chương 32, kịch chiến chương 32, kịch chiến phía trước thí luyện giả đồng dạng hiệp một đều sẽ tại hắn vòng vòng đan sen liên kích phía dưới bị thương thật nặng. Không nghĩ tới vậy mà tại cái này trước mặt thiếu niên thất thủ. Sở Nhạc nhìn xem 3 người, không có gì bất ngờ xảy ra, 3 người này kỹ nghệ cũng là tại đại thành cảnh giới. Màu xanh nữ tử tốc độ quá nhanh, nếu không phải huyễn đồng thời khắc ba phủ, kém chút liền gặp nói. Cái kia cầm trong tay cự phủ đại hán cũng không đơn giản. Đại thành cảnh giới tăng thêm thân thể thiên phú, cái kia lực đạo có thể nói tương đối khủng bố. Liên tính Sở Nhạc trường đao tại đặc thù quang nguyên tố gia chỉ bên dưới cũng không có đại hán lực sát thương đến cường. 3 người lại lần nữa hướng Sở Nhạc chạy tới. Lần này tốc độ nhanh nhất trường kiếm nữ tử tại phía trước nhất. Toàn thân lấp lánh hào quang màu xanh lam này, 10 phần chói mắt, nếu không phải Sở Nhạc huyễn đồng đặc thù, khả năng sẽ lắc lư đến con mắt. Làm lôi nguyên tố thiên phú bản thân liền đối tốc độ có nhất định tăng thêm. Nếu như không phải Sở Nhạc trong cơ thể quang nguyên tố đặc thù lời nói có thể còn muốn so trường kiếm nữ tử chậm hơn một chút. Nữ tử kiếm pháp tốc độ rất nhanh lại quỷ dị. Sở Nhạc dựa vào đao thuật ngược lại cũng đánh đến lực lượng ngang nhau. Từ binh khí bên trên thỉnh thoảng truyền đến tê liệt cảm giác, còn tốt Sở Nhạc có chuẩn bị sớm. Mỗi lần tiếp xúc thời điểm, Sở Nhạc đều sẽ tăng lớn nguyên lực chuyển vận triệt tiêu phần này tê liệt cảm giác. Quang nguyên tố có đủ nhất định hiệu quả trị liệu, cũng không có cho Sở Nhạc tạo thành rất lớn quấy nhiễu. Không đến mấy hiệp, Song Tuấn nam tử đã theo bên cạnh tiếp thân mà đến, kẹp lấy Sở Nhạc phương hướng. Đồng thời bên kia đại hán huy động đại phủ giáp công mà đến. Sở Nhạc không dám để cho bọn họ tạo thành vây kín thế, vội vàng hướng một bên lui ra. Sở Nhạc nghĩ kéo dài khoảng cách, dụ dỗ trường kiếm nữ tử đơn độc cùng hắn tiến hành đối đầu. Thế nhưng 3 người này rất là thông minh, từ đầu tới cuối duy trì một loại tương đối khoảng cách an toàn. Cái này để Sở Nhạc có chút bất đắc dĩ. Nếu như 3 người phân khai tới một đôi một lời nói, Sở Nhạc cảm thấy tiêu tốn một chút thời gian hẳn là có thể đánh giết. Thế nhưng 3 người cùng một chỗ lời nói, liền thay đổi đến khó hơn nhiều. Ba người này có am hiểu tốc độ, có am hiểu phòng ngự, có am hiểu công kích, có thể nói hoàn toàn không có cái gì nhược điểm. Trong lúc nhất thời Sở Nhạc lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Sở Nhạc thử sử dụng cực quang thiểm đến đột phá cục diện bế tắc, thế nhưng cầm trong tay Song Thuẫn Nam Tử 10 phần nhạy cảm. Mỗi lần Sở Nhạc thi triển thời điểm, Song Thuẫn Nam Tử đều sẽ dự đoán phát giác được lách mình ở phía trước, ngăn lại Sở Nhạc lăng lệ công kích. Đối với Song Thuẫn Nam Tử đến nói cũng chỉ là lui lại mấy bước, đồng thời không có cái gì trở ngại. Song Thuẫn tăng thêm thổ nguyên tố đặc tính, quả thực liền cùng rùa đen đồng dạng, cứng rắn vô cùng. Qua không đến 5 phút, Sở Nhạc nguyên lực tiêu hao đã qua hơn phân nửa. Ba người công kích đối Sở Nhạc thân pháp có rất lớn thử thách, trên thân đã nhiều hơn rất nhiều vết thương, phần lớn đều là trường kiếm nữ tử lưu lại. Sở Nhạc chỉ là đem miệng vết thương lôi nguyên tố lực lượng bước đi ra liền không có tiến thêm một bước điều trị. Dù sao điều trị 10 phần tiêu hao nguyên lực, hiện ở loại tình huống này Sở Nhạc đến dùng ít đi chút. Tại loại này cao áp kích thích bên dưới, nghiền ép trong cơ thể số lượng không nhiều nguyên lực. Sở Nhạc hai tay cầm đao, ngăn cản mãnh liệt mà đến cự đại phủ đầu. Làm Sở Nhạc đã biết đúa lực lượng, mang tính lựa chọn chạm tại đúa lực lượng yếu kém điểm, nhưng vẫn là có một cỗ cự lực truyền đến. Sở Nhạc hướng về sau bay đi. Lúc này Sở Nhạc nguyên lực đã hao hết. Phốc, sau lưng một đạo ngân quang hiện lên, trường kiếm màu xanh lam đâm xuyên Sở Nhạc trái tim. Sở Nhạc trực tiếp tử vong. Toàn bộ quá trình đi qua không đến 10 phút. Sở Nhạc thân ảnh xuất hiện lần nữa ở bên ngoài, dần dần tỉnh táo lại, đối với loại này kết quả đã sớm có dự liệu. Thân thể đột nhiên khẽ giật mình, phát hiện mình nguyên lực tựa hồ còn tăng một chút. Cái này tựa như là cửa thứ 2 không có. Nhìn xem cái này đen nhánh bảo tháp, khó trách cửa thứ 3 qua nhiều năm như vậy đều không có người thông qua. Từ vừa vặn giao thủ bên trong, Sở Nhạc có thể cảm nhận được mỗi người bọn họ kinh nghiệm thực chiến 10 phần phong phú, mà còn ba người phối hợp cũng hết sức ăn ý, mỗi một nhân cảnh giới đều mạnh hơn chính mình bên trên một bậc, đồng thời kỹ nghệ cũng đạt tới đại thành. Trong lúc nhất thời, Sở Nhạc cũng không có nghĩ đến cái gì càng tốt đối địch chi pháp. Còn tốt chính là thời gian vẫn là một tháng, cái này để Sở Nhạc cũng là không rất gấp. Sở Nhạc tại cùng tên kia trường kiếm nữ tử giao chiến thời điểm chịu một chút dẫn dắt. Cùng cửa thứ 2 đồng dạng, Sở Nhạc quyết định trước nhân cơ hội này để cao kinh nghiệm chiến đấu của mình, đồng thời để cao mình đạo thuật. Dù sao mới vừa bắt đột phá đến đại thành, còn cần nhiều ma luyện. Đến phía sau thực tế không được, Sở Nhạc còn có một lá bài tẩy có thể thử xem. Không phải bạn bất đắc dĩ Sở Nhạc không nghĩ bại lộ, dù sao hắn cũng không rõ ràng lắm nơi này là địa phương nào. Mấy ngày nay đang suy nghĩ muốn không nên mạo hiểm thử một lần. Sở Nhạc tổng kết một cái kinh nghiệm, liền lại lần nữa bước vào trong tháp. Song Phương lại lần nữa mở rộng chiến đấu. Lấy thực lực bây giờ Sở Nhạc là không có cách nào chiến thắng đối diện ba người, cho nên chỉ có thể từ mọi phương diện để cao thực lực. Đồng thời Sở Nhạc ý thức được một vấn đề, cần tiết kiệm nguyên lực, không phải vậy tiêu hao đến phía sau, nguyên lực mất hết cũng là không cách nào lấy được thắng lợi cuối cùng. Chiến đấu bên trong, Sở Nhạc tự quan sát kỹ mỗi người, phân tích bọn họ ưu khuyết điểm. Đến loại này hoàn cảnh, Sở Nhạc không buông tha bất luận cái gì chi tiết, dùng hết tất cả thủ đoạn tăng lên ưu thế của mình. Mặc dù không rõ ràng cuối cùng thông quan có thể được cái gì, thế nhưng từ bí cảnh chủ nhân đủ loại thủ đoạn, Sở Nhạc đã bắt đầu mơ hồ chờ mong. Nơi này rất nhiều phương diện đều là Sở Nhạc phía trước chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Càng là thần bí, Sở Nhạc càng nghĩ thăm dò. Đương đương đương, không gian bên trong không ngừng truyền ra kịch liệt tiếng va đập, công bố trong không gian kịch liệt tình hình chiến đấu. Một ngày cứ như vậy chậm rãi qua đi, mỗi lần thất bại Sở Nhạc đều sẽ tổng kết thiếu sót của mình, sau đó lại lần vào tháp. Tại Sở Nhạc có ý thức huấn luyện bên dưới, lực khống chế đang chậm rãi phát sinh biến hóa. Một ngày này Sở Nhạc khiêu chiến 10 lần, tinh thần đã 10 phần mệt mỏi. So sánh cửa thứ 2 đồng lực tiêu hao cũng lớn hơn rất nhiều. Cần tại mọi thời khắc chú ý ba người động tĩnh. Chuyện này đối với Sở Nhạc đến nói có một ít cố hết sức, không nghĩ tới đồng thời quan sát nhiều người, mang tới đồng lực tiêu hao sẽ cùng phía trước kém to lớn như thế. Sở Nhạc ăn xong bữa tối, không có vội vã đi ngủ, mà là trước tu luyện một cái quan tưởng pháp. Hắn phát hiện mình nguyên lực đột phá đã không xa, nói không chừng có thể mang đến chuyển cơ. Cứ như vậy, một ngày, hai ngày, năm ngày đi qua. Mấy ngày nay kinh lịch đủ tiểu tử vong, Sở Nhạc dần dần đối đau đớn nhiều một chút sự nhẫn lại, giảm bớt đôi lúc chiến đấu ảnh hưởng. Đến ngày thứ 6, theo đối nguyên lực khống chế cùng đao pháp dần vào giai cảnh, Sở Nhạc đã có thể cùng bọn họ kịch đấu gần tới nửa giờ. Trong đó có một lần liều mạng trọng thương, chặt đứt nữ tử tay phải, khiến cho mất đi sức chiến đấu. Mặc dù cuối cùng đồng thời không có thay đổi kết quả. Bí cảnh bên trong, lão giả yên lặng quan sát đến Sở Nhạc mấy ngày nay biểu hiện. Yên lặng thở dài, dần dần tiếp thu sự thật này, không có quan khán. Kỳ thật Sở Nhạc biểu hiện đã không sai, tiếp cận phía trước xếp hạng thứ 2 thí luyện giả. Người thí luyện kia đến cuối cùng một ngày, tốt nhất chiến tích cũng chỉ là chém giết cự phủ đại hán, trọng thương trường kiếm nữ tử. Chương 33, phi đao chương 33, phi đao thời gian đi tới tiến vào thí luyện chi tháp ngày thứ 10. Mấy ngày nay đồng thời không có cái gì tiến triển rất lớn. Sở Nhạc cảm giác phải tự mình phương hướng sai. Lấy thương đổi thương phương pháp cũng không thể giải quyết vấn đề. Tại tự thân thụ thương dưới tình huống, là rất khó chiến thắng còn lại hai người. Chỉ có tại chính mình trạng thái hoàn hảo, đồng thời nguyên lực đầy đủ dưới tình huống, mới có hy vọng thắng lợi. Sở Nhạc thay đổi sách lược. Về sau mấy ngày bắt đầu tại phương diện thân pháp bỏ công sức, để chính mình thân ở tuyệt cảnh bên trong tìm kiếm đột phá. Sở Nhạc đao thuật đã đạt tới đại thành, đối phương diện thân pháp cũng là có nhất định rút. Ngày thứ 15, tình huống xuất hiện chuyển cơ, mấy ngày nay theo không ngừng sử dụng quang nguyên tố, độ thuần thục tại không ngừng tăng lên. Tại một ngày này, Sở Nhạc cuối cùng đột phá đến giác tỉnh cảnh hậu kỳ. Cảm thụ thể lực tràn đầy nguyên lực, hắn tràn đầy tự tin lại lần nữa đi vào trong tháp. Nhưng mà sau cùng kết quả đồng thời chưa từng xuất hiện biến hóa quá lớn. bất quá đã có thể làm được tại vô hại dưới tình huống chém giết trường kiếm nữ tử. Trong đó Sở Nhạc cũng có thử trước giải quyết đi cự phủ nam tử, thế nhưng tình huống ngược lại càng hỏng bét. Hai người khác không có cự phủ đại hán liên lụy, công kích càng là kín không kẽ hở, để Sở Nhạc mệt mỏi ứng đối. Lấy ưu thế của mình đến nói, trước diệt trừ đồng dạng am hiểu tốc độ trường kiếm nữ tử đã là phương thức tốt nhất. Ngày thứ 20, tại Sở Nhạc cố ý rèn luyện bên dưới, thân pháp cuối cùng đột phá đến đại thành. Đại thành về sau, né tránh biên độ lớn tăng lên, theo thân pháp cùng đao thuật kết hợp, sức chiến đấu mạnh lên rất nhiều. Lại lần nữa lúc chiến đấu, không đến 20 phút là có thể giải quyết trường kiếm nữ tử cùng cự phủ đại hán. Sở Nhạc một tay cầm đao nhìn xem cuối cùng cái này song thuẫn nam tử, tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ, hắn đã thấy thắng lợi ánh rạng đông. Trong cơ thể còn có 5-6 phần 10 nguyên lực, bên ngoài thân chỉ có một ít nhẹ nhàng ngoại thương, lòng tin tràn đầy. Chiến đấu lại lần nữa bắt đầu. Nhưng mà nửa giờ trôi qua, Sở Nhạc thở hồng hộc nhìn về phía trước vẫn như cũ không có tổn thương gì nam tử, nội tâm không khỏi trầm xuống. Nguyên lai chân chính đáng sợ là ở trước mắt nam tử này. Sở Nhạc thầm than, phía trước không có cẩn thận giao thủ, cho nên không có cẩn thận cảm nhận được song thuẫn nam tử sâu cạn. Sở Nhạc đại thành thân pháp tăng thêm đại thành đao pháp vẫn như cũ không cách nào tổn thương đến nam tử mảy may. Có thể khẳng định là đối phương song thuẫn đã đạt tới viên mãn. Không phải vậy cũng không đến mức khó chơi như vậy. Kết quả cuối cùng chính là thời gian hao hết, Sở Nhạc lại lần nữa thất bại. Ngày thứ 25, bốn người giao thủ buổi diễn đã đạt tới 205 tràng. Theo không ngừng quen thuộc, Sở Nhạc đã có thể tại 10 phút bên trong gọn gàng đánh giết trường kiếm nữ tử cùng cự phủ đại hán. Trạng thái bảo trì tại 7-8 phần, thế nhưng cùng song thuẫn nam tử giao chiến kết quả cũng không có phát sinh biến hóa quá lớn. Sở Nhạc vẫn như cũ không phá được hắn song thuẫn. Nam tử song thuẫn giống như cối xay đồng dạng không ngừng phân hiểu hắn công kích. Lực lượng đạt tới trong cơ thể hắn thời điểm cơ bản đã bị triệt tiêu hơn phân nửa. Không đả thương được mảy may. Vẫn là lực công kích không đủ. Sở Nhạc thở dài. Trừ phi mình đao pháp có thể đạt tới viên mãn. Nếu không không có cơ hội. Áo bào đen lão giả tại Sở Nhạc lần thứ nhất đánh giết trong đó hai người thời điểm, lại cố ý chú ý một chút trong tháp tình huống. Nhìn xem Sở Nhạc một giờ vẫn như cũ không cách nào chém giết song thuẫn nam tử, lão giả cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn là biết song thuẫn nam tử thực lực giống như lệch trời đồng dạng, chặt đứt tất cả thí luyện giả hy vọng. Bất quá Sở Nhạc thực lực đã là coi như không tệ, dự đoán hiện tại trình độ này đã có thể cùng ngày trước thứ nhất cùng so sánh. Thuộc về thiên phú cao cấp nhất danh sách. Thời gian cuối cùng đi tới ngày thứ 30. Lão giả tại quang mạc trước mặt không nhúc nhích. Sở Nhạc thực lực tại mười mấy ngày nay phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ chỉ có thể tại ba người tay bên trong kiên trì không đến 10 phút, đến bây giờ không đến 3 phút liền có thể gọn gàng đánh giết trường kiếm nữ tử cùng cự phủ đại hán. Trong rừng rậm, lại lần nữa chỉ còn lại Sở Nhạc cùng song thuẫn nam tử. Nam tử mặt lộ nghi hoặc. Hắn phát hiện lúc này Sở Nhạc cũng không có rất gấp, hắn nhớ không lầm, hôm nay cũng đã là ngày cuối cùng. Bất quá hắn cũng không nóng nảy, hắn mục đích là kéo tới cái này một giờ kết thúc, cũng không cần chiến thắng Sở Nhạc. Sở Nhạc nhìn phía trước song thuẫn nam tử, lần này hắn không có như phía trước như vậy trực tiếp bắt đầu chiến đấu. Thử một lần đi. Sở Nhạc nghĩ thầm, đây là hắn cơ hội cuối cùng. Tay phải hơi cong lòng bàn tay hướng lên trên, chậm rãi nâng lên. Nam tử nghi hoặc nhìn xem một màn này, không hiểu Sở Nhạc đang làm cái gì. Ông đúng lúc này, không gian đột nhiên truyền đến một đạo vù vù âm thanh. Ba đạo màu bạc trắng ánh sáng xuất hiện Sở Nhạc trong lòng bàn tay bên trên. Nhìn kỹ phía dưới, đó là ba cái phi đao tại lơ lửng giao thoa. Trong khoảng thời gian này Sở Nhạc đã đem khống vật thuật đột phá đến đệ nhất tầng cảnh giới. Có thể sử dụng ra huyễn đồng cái thứ nhất thủ đoạn công kích. Sở Nhạc tại giờ khắc này cả người khí chẳng đều phát sinh lớn biến hóa lớn, một luồng khí tức thần bí ở trên người bao phủ. Ngươi là niệm lực sư? Nam tử khiếp sợ nhìn xem Sở Nhạc, đây là hắn một tháng qua lần thứ nhất nói chuyện. Áo đen lão giả xa nghiêng nhìn một màn, cũng là thần sắc biến đổi. Vậy mà là song thiên phú nguyên giả, hơn nữa còn là niệm lực sư. Lão giả tự lẩm bẩm nhìn xem một màn này. Tại mảnh đại lục này bên trong luôn có chút được trời cao ưu ái sủng nhi, bọn họ vừa ra đời liền giác tỉnh một loại thiên phú. Đột phá đến giác tỉnh cảnh lại có thể thu hoạch được một loại thiên phú. Mấy ngàn vạn người bên trong mới có thể xuất hiện một cái, có thể thấy được có nhiều hiếm thấy. Song thiên phú tại đối địch phía trên có được trời ưu ái ưu thế. Nếu như hai cái thiên phú độ phù hợp cao lời nói, vậy thì không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Mà Sở Nhạc một cái quang nguyên tố tự nhiên hệ thiên phú, một cái tinh thần hệ thiên phú. Đây cũng là lão giả tâm thần chấn động nguyên nhân. Quang nguyên tố am hiểu tốc độ, niệm lực thích hợp công kích, cũng coi là hỗ trợ lẫn nhau. Thật sự là trời cao chiếu cố á hơn nữa còn đều là đứng đầu nhất thiên phú. Không gian bên trong, Sở Nhạc xa xa nhìn hướng nam tử, quyết định liều một phen. Nếu là không có cách nào lấy được thắng lợi, cơ bản cũng liền không có hy vọng. Đi Sở Nhạc đồng lực lưu chuyển, huyễn đồng bên trong bốn đóa chính đang tỏa ra nụ hoa tản ra màu xanh, lấy một loại tốc độ cực nhanh xoay tròn. Một cỗ liên quan dày ba động tại không gian khuyết tán ra đến. Ba cái phi đao tại Sở Nhạc trong lòng bàn tay giao thoa xoay quanh một phen liền lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng song thuẫn nam tử bay đi. Hiu 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 phi đao ma sát không khí, truyền đến từng đợt tiếng vang nặng nề. Ba cái phi đao có tam rất thế, hướng nam tử bao phủ tới. Song thuẫn nam tử không dám thất lễ bội vàng cầm lấy song thuẫn ngăn cản. Ken 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 ba cái phi đao va chạm ở trên khiên nam tử vừa lui lại lui, trong tay tấm thuẫn kém chút bị đánh bay. Nam tử nắm thật chặt suýt nữa thoát khỏi song thuẫn, không dám tin nhìn phía xa Sở Nhạc. Hắn cứ như vậy đứng, không lúc đích. Giống như quyết thắng ở ngoài ngàn dặm cường giả. Nhìn xem một màn này, hiệu quả so Sở Nhạc dự liệu tốt hơn rất nhiều. Xem chừng chính mình sử dụng trường đao phối hợp cực quang thiểm đạt tới hiệu quả cũng liền hiệu quả như thế. So sánh xuống, phi đao tiêu hao sẽ tương đối nhỏ một chút, duy trì liên tục tính cũng càng mạnh, không cần tiêu hao quá lớn đại giới liền có thể đạt tới loại này cường độ công kích. Cũng không biết cùng chân chính niệm lực sư so ra ai mạnh ai yếu, Sở Nhạc có chỗ chờ mong. Không cho nam tử cơ hội thở dốc, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại hướng lên trên chỉ một cái. Ba cái phi đao bay đến nam tử đỉnh đầu. Ba cái phi đao tại trống không khí xoáy chuyển, tốc độ dần dần tăng nhanh. Bầu trời truyền ra sắc nhọn tiếng vang, mặt đất cây cối tựa hồ cũng bởi vậy phát sinh chấn động. Chương 34, xuyên chủ chương 34, xuyên chủ trên bầu trời. Ba cái phi đao đầu đuôi liên kết, làm đường vòng cung vận động. Sở Nhạc lấy cái này loại phương thức tiến hành gia tốc, thanh thế vượt qua ngày trước. Phi đao khuấy động mảnh không gian này, tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần hóa thành một đường thẳng. Tại Sở Nhạc đồng lực điên cuồng truyền vào bên dưới, càng phát sáng rỡ chói mắt. Song Tuấn nam tử chỉ cảm thấy tối tăm bên trong bị khóa định, không cách nào tránh né, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Sở Nhạc xa xa nhìn hướng nam tử, nhẹ nhàng chỉ một cái. Phi đao hoàn thành gia tốc, nhắm ngay Song Tuấn nam tử vào tới. Siêu 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 kinh người cảm giác áp bách hướng về Song Tuấn nam tử bao phủ mà đến, nam tử toàn lực điều động nguyên tố vũ trang bao phủ tại Song Tuấn bên trên năng lượng cực kỳ chói mắt. Ken 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 chói hai tiếng va đập hóa thành một mảnh. Đao thứ nhất, nam tử bị phi đao đánh bay. Đao thứ hai, tấm thuẫn xuất hiện vết rách, nam tử khiếp sợ nhìn xem tấm chắn trong tay. Tại trong ấn tượng của hắn tấm thuẫn là lần đầu tiên xuất hiện tổn hại. Không cho nam tử thời gian phản ứng, thanh thứ ba phi đao đã theo nhau mà đến. Một cỗ khí tức tử vong hướng hắn đánh tới. Phốc trong tay nam tử tấm thuẫn trung quy là chịu không được loại này lực phá hoại, giống như giấy đồng dạng cuối cùng cũng bị xuyên phá. Nam tử trơ mắt nhìn xem một cái đen nhánh phi đao xuyên thủng Song Thuẫn ngay sau đó bắn vào mi tâm của mình. Chỉ là một kích, liền phá hết hắn phòng ngự mạnh nhất. Sở Nhạc có chút chố mắt đứng nhìn, kinh ngạc tại phi đao lực phá hoại. Phía trước đều không có cơ hội tìm người thí nghiệm qua uy lực, cho nên cũng không rõ ràng khoảng cách uy lực làm sao. Sở Nhạc hiện tại nắm giữ khống vật thuật vẫn tương đối thô ráp, hoàn toàn là dựa vào động lực. Vừa vặn một chiêu kia, hoàn toàn là căn cứ kinh nghiệm của kiếp trước tiến hành vật lý gia tốc. Sở Nhạc cũng không nghĩ tới uy năng sẽ mạnh như thế. Thử Kim Đại Lục. Tại một tòa nguy nga đỉnh núi, một người mặc trường bào màu lam nam tử đứng tại rìa vách núi, quan sát biển mây bốc lên. Bên cạnh chiếm cứ một đầu khí tức kinh khủng hình rồng yêu thú, cung kính ngồi xổm bảo vệ ở một bên. Đột nhiên, nam tử lông mày hơi nhíu lại, lộ ra vẻ ngoài ý mớn. Cách xa và dặm, xa xa nhìn về phía Sở Nhạc vị trí bí cảnh chỗ. Ánh mắt dừng lại, hắn tại Sở Nhạc trên thân giống như là phát hiện cái gì vật có ý tứ, thâm thúy trong mắt để lộ ra ý vị thâm trường chi sắc. Cửa thứ ba thông qua. Thời gian qua đi một tháng, Sở Nhạc lại lần nữa nghe thấy tiếng nói quen thuộc này, có chút không giống cảm xúc. Ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, ba cái đen nhánh phi đao từ không trung bay tới trở lại Sở Nhạc trong tay. Phát giác được đồng lực đã tiêu hao hơn phân nửa, không nghĩ tới cứ như vậy một lát, tiêu hao to lớn như thế. Nguyên bản cảm giác giàu có nguyên lực, lúc này liền lộ ra thua chị kém em. Sở Nhạc thân hình đột nhiên dừng lại, hai mắt huyễn đồng đột nhiên dừng lại, có loại bị người nhìn chăm chú cảm giác. Cái này loại cảm giác đến nhanh đi cũng nhanh, giống như là không có phát sinh đồng dạng. Nếu không phải vừa vận huyễn đồng dị thường, Sở Nhạc đều tưởng rằng ảo giác của mình. Cẩn thận kiểm tra một phen không có phát hiện cái gì dị thường, chỉ có thể coi như thôi. Tại Sở Nhạc một chiêu đánh giết Song Tuấn nam tử thời điểm, đứng tại quang mạc trước mặt lão giả cũng có chút kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới Sở Nhạc còn cất giấu một lá bài tẩy như vậy, đến cuối cùng trước mắt mới dùng đến. Không nhịn được có chút phân biệt đối xử. Phi đao uy năng vậy mà như thế cái người. Từ phi đao xuất hiện lại đến đánh giết Song Tuấn nam tử chỉ dùng 2 chiêu. So sánh Sở Nhạc phía trước một tháng đau khổ dãy rủa, tạo thành mãnh liệt so sánh. Không nghĩ tới ta cái này phân thân ở đây đợi hơn 80 năm rốt cuộc đã đợi được cái thứ nhất thông qua người. Lão giả thì thào nói nhỏ. Thí luyện chi tháp bên trong, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đạo quang mạc, từng đạo bậc thang kéo dài đến Sở Nhạc phía trước. Chính đang suy nghĩ Sở Nhạc bị một màn này hấp dẫn, quang mạc bên trong tựa hồ có một cỗ thần kỳ lực lượng gọi về hắn. Đây là thông hướng chỗ nào? Sở Nhạc mang không hiểu tâm tình từng bước một đi lên đài cấp. Xuyên qua quang mạc phía sau chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, đi tới một cái cung điện hoa lệ bên trong, phía trước tại ngoài tháp đụng phải lão giả đang lặng lặng chờ lấy hắn. Sở Nhạc không dám thất lễ, đi thẳng tới trước mặt lão giả, thi lễ một cái. Chúc mừng ngươi, ngươi là người thứ nhất tới đây thí luyện giả. Lão giả trên mặt tiêu ý gật đầu. Tiếp xuống lời ta muốn nói, ngươi muốn nghe tốt. Sở Nhạc gật đầu, không khỏi chờ mong. Lão giả chậm rãi hướng Sở Nhạc nói do nói, chúng ta bây giờ vị trí bí cảnh là do vĩ đại xuyên sáng tạo mà đến, cũng liền là chủ nhân của ta, ngươi có thể xưng chủ nhân là xuyên chủ. Ghi nhớ kỹ không có thể tùy ý nhắc lên chủ nhân tục danh, tối tăm bên trong chủ nhân sẽ có cảm ứng. Lão giả dặn dò. Sở Nhạc giật mình, hắn chưa nghe nói qua còn có loại này thủ đoạn. Chỉ nói là nổi danh kiêng kỵ liền sẽ bị cảm ứng được. Vậy nếu như người khác tại không biết dưới tình huống nói ra xuyên chủ tục danh đâu? Sở Nhạc hơi nghi hoặc một chút hỏi. Người bình thường tại không biết rõ tình hình dưới tình huống, đề cập là không có quan hệ. Lão giả cười cười giải thích. Chỉ có cùng chủ nhân có nhân quả liên hệ, lòng có chỗ niệm người mới sẽ bị chủ nhân sợ cảm ứng. Ví dụ như ngươi, biết có chủ nhân như thế một vị tồn tại, mà còn ngươi thông qua chủ nhân thử thách. Trình độ nhất định, ngươi cùng chủ nhân ở giữa đã có nhất định nhân quả. Sở Nhạc nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Cái này bí cảnh chính là vì chủ nhân chọn lựa người hữu duyên tiến hành truyền thừa. Lão giả nói tiếp, ngươi vừa vận thông qua thí luyện chi tháp chính là chủ nhân bí bảo. Vậy mà là bí bảo. Mặc dù có suy đoán, thế nhưng Sở Nhạc vẫn còn có chút khiếp sợ. Bí bảo cấp độ này bảo vật, đã không phải là luyện khí sư liền có thể luyện chế ra đến. Bọn họ phần lớn là giữa thiên địa dựng dục ra đến bảo vật, những bảo vật này thường thường có đủ phi phạm linh tính cùng lực lượng, mà còn 10 phần hi hữu, phần lớn đều nắm giữ tại đại năng hoặc gia tộc trong tay. là, bất quá nó vẹn vẹn chủ nhân bí bảo phân thân nắm giữ bí bảo một bộ phận thủ đoạn. Lao giả nhẹ gật đầu. Hiện tại cái này bí cảnh là chủ nhân tại các nơi trên thế giới tại bố trí bên trong một cái. Sở Nhạc trong lòng giật mình, loại này thủ đoạn vượt qua Sở Nhạc tưởng tượng. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Lao giả nhìn hướng Sở Nhạc. Đệ nhất, tiếp thu phần này nhân quả, thông qua cửa thứ ba nguyên giả có thể trở thành vĩ đại xuyên chủ ký danh đệ tử, thu hoạch được bí cảnh truyền thừa, có thể trở thành chủ nhân ký danh đệ tử 10 phần khó được, về sau ngươi sẽ biết. Lao giả giải thích nói, chủ nhân thực lực thập phần cường đại, ký danh đệ tử có gần 30 người, thân truyền đệ tử chỉ có 3 cái, cái này trăm năm qua, cái này cái thứ 3 thân truyền đệ tử vẫn là chủ nhân thu một cái duy nhất. Ngươi thiên phú không tồi, cũng có thể trở thành cái thứ 4. Thiên phú cường đại thiên tài rất nhiều, thế nhưng có thể trưởng thành quá ít quá ít. Lao giả nói tiếp, thứ hai, chủ nhân không muốn ép buộc người khác, toàn bằng tài nguyên, liền tính ngươi chọn rời đi, chủ nhân cũng lưu có một phần lễ vật cho các ngươi những người hữu duyên này. Thế nhưng có một cái điều kiện, rời đi nguyên giả cần lấy tự thân nguyên lực lập xuống lời thề, không được tiết lộ nơi này bất kỳ tin tức gì. Chương 35, truyền thừa chương 35, truyền thừa Sở Nhạc trong lòng hơi động. Lấy nguyên lực lập xuống lời thề là nguyên giả đặc thù một loại thủ đoạn. Nếu như làm trái lời thề, tối tăm bên trong sẽ có nguyên rủa giáng lâm tự thân. Nhẹ thì nguyên lực toàn thân, nặng thì mất mạng. Trừng phạt sẽ theo nguyên giả thực lực càng ngày càng nghiêm trọng. Có thể vào cấp nguyên giả đều là phi thường coi trọng lời thề, không dám khiêu khích trong minh minh lực lượng. Đối với có thể thông qua cửa thứ ba thiên tài, chủ nhân vẫn tương đối xem trọng, sẽ không sử dụng cường thế thủ đoạn, dạng này đối về sau tu luyện sẽ có ảnh hưởng. Lão giả nhìn xem Sở Nhạc nói, thí luyện giả, nói ra quyết định của ngươi a. Sở Nhạc trầm tư một lát, căn cứ Sở Nhạc khoảng thời gian này quan sát, hắn cảm giác xuyên chủ ít nhất không phải một cái lạm sát kẻ vô tội đại năng, mà còn những này cửa ải đều thiết kế 10 phần xảo diệu, nói rõ đối đệ tử tuyển chọn cũng là tương đối để ý, nơi này đủ loại thủ đoạn đều là Sở Nhạc chưa từng thấy qua, có thể gặp phải dạng này đại năng. Sở Nhạc làm sao không động tâm? Không có suy nghĩ quá lâu, trịnh trọng đối lão giả nói, ta muốn trở thành xuyên chủ ký danh đệ tử. Quyết định sáng suốt. Lão giả hài lòng gật đầu. Tu hành con đường này bên trên, thiên phú dĩ nhiên trọng yếu, thế nhưng kỳ ngộ trọng yếu hơn. Liên nhìn có cơ hội hay không bắt lấy. Lão giả dẫn linh Sở Nhạc xuyên qua chủ điện đi tới một chỗ thần bí không gian. Không gian nội bộ rất lớn, trên không lơ lửng đủ tiểu ngũ thải ban lan chùm sáng, tính ra hàng trăm, tản ra khác biệt khí tức. Sở Nhạc mắt lộ ra kinh ngạc, tại những này chùm sáng bên trong cảm nhận được khác biệt nguyên tố khí tức. Trong đó có mấy đạo quang đoàn Sở Nhạc cảm thấy 10 phần thân thiết. Ngươi là người thứ nhất tới đây nguyên giả, mỗi một cái chùm sáng đại biểu cho một phần truyền thừa. Lão giả cười nhìn Sở Nhạc. Bởi vì Sở Nhạc quyết định, lão giả thái độ thích nhau một chút. Đi thôi, tuyển chọn cơ duyên của ngươi. Ghi nhớ, mỗi cái ký danh đệ tử chỉ có thể lựa chọn một phần. Lão giả có thâm ý khác nhìn xem Sở Nhạc. Có đôi khi lựa chọn so tiên phú trọng yếu. Sở Nhạc mang hiếu kỳ cùng mong đợi tâm tình, cẩn thận từng ly từng tí hướng đi những này lơ lửng giữa không trung chùm sáng. Theo hắn tiếp cận, mỗi cái chùm sáng tản ra càng thêm sáng tỏ cùng quang mang rực rỡ. Cẩn thận cảm thụ được bên cạnh chùm sáng truyền lại đưa tin tức. Có giống cực nóng hỏa diễm, có giống như mát mẻ dòng nước, có tựa như trứng trạc đại địa, có thì tràn ngập nồng đậm huyết khí. Sở Nhạc còn nhìn thấy một chút hiện ra nhu hòa năng lượng màu bạc chùm sáng. Sở Nhạc không có đoán sai, hẳn là tinh thần hệ tương quan truyền thừa. Không đến nửa giờ, Sở Nhạc đều đại khái cảm thụ một lần. Những này chùm sáng cho Sở Nhạc cảm giác có mạnh có yếu, có quen thuộc có xa lạ. Sở Nhạc không có đoán sai, màu sắc khác nhau chùm sáng đại biểu cho khác biệt thể hệ lực lượng truyền thừa. Hắn còn là lần đầu tiên như thế cụ thể cảm nhận được lực lượng nhiều như vậy. Hôm nay xem như là thêm kiến thức. Sở Nhạc nghĩ đến một vấn đề, nhìn hướng lão giả, đây đều là xuyên chủ sáng tạo ra sao? Lão giả cười cười, đến cảnh giới nhất định, lực lượng là trăm sông đổ về một biển, chủ nhân thích dạy bảo đồ đệ, vui với thử nghiệm đủ tiểu lực lượng, đọc lướt qua rất rộng. Mặc dù không phải tất cả đều rất tinh thông, thế nhưng lấy chủ nhân cảnh giới cùng kiến giải, tỉ mỉ sáng tạo ra truyền thừa, đầy đủ các ngươi ích lợi thật lâu. Điểm trọng yếu nhất, bọn họ đều là thông hướng đại đạo, có thể để các ngươi ít đi rất nhiều đường quanh co. Sở Nhạc hiểu rõ, hắn ghi nhớ lão giả vừa rồi chỗ nói một câu nói lực lượng là trăm sông đổ về một biển. Sở Nhạc nhớ tới một cái vẫn muốn hỏi vấn đề đối lão giả hỏi, tiền bối, xuyên chủ cảnh giới là? Lão giả nghe đến Sở Nhạc vấn đề, cười cười nói, chờ ngươi đến cảnh giới nhất định, liền sẽ biết. Sở Nhạc cười khổ, hắn đã đoán đến lão giả trả lời. Lão giả mặc dù không có nói rõ, thế nhưng Sở Nhạc trong lòng đã có một khái niệm đại khái. Lão giả nghĩ đến cái gì nhắc nhở, thực lực tại không có đạt tới cảnh giới nhất định phía trước, không được lộ ra xuyên chủ ký danh đệ tử thân phận, để tránh gặp phải mầm hai bạn. Chủ nhân trên thế giới này, đồng thời không phải là không có địch nhân. Tại yếu lúc nhỏ vẫn là muốn gấp đôi cẩn thận. Lão giả dặn dò. Sở Nhạc giật mình, không nghĩ tới cường đại như vậy xuyên chủ vậy mà còn có địch nhân. Không dám tưởng tượng xuyên chủ địch nhân sẽ là kinh khủng cỡ nào tồn tại. Những này đến ngươi trưởng thành về sau liền sẽ từ từ minh bạch, lão giả nói tiếp. Sở Nhạc gật đầu, không nói thêm lời. Sở Nhạc ngắm nhìn bốn phía, nhìn trước mắt rực rỡ muôn màu tản phát ra quang mang trùng sáng. Rơi vào suy nghĩ, cơ bản đã có thể bài trừ cái khác loại hình, Sở Nhạc đưa ánh mắt tập trung ở bốn cái lóe ra kim quang trùng sáng bên trên. Cái này bốn cái chùm sáng đều ẩn chứa nồng đậm quang nguyên tố. Một cái cho Sở Nhạc cảm giác 10 phần cường thế, tính công kích 10 phần. Một cái tương đối ôn hòa, tản ra ánh sáng nhu hòa, để Sở Nhạc cảm giác 10 phần thoải mái dễ chịu. Một cái thì là 10 phần linh động, nhẹ nhàng, giống như là một cái hải tử nghịch ngợm. Cái cuối cùng tương đối đặc thù, hắn không giống cái thứ nhất cường thế như vậy, không giống cái thứ hai như vậy ôn hòa, cũng không giống cái thứ ba nhẹ như vậy đầy đủ. nhưng là lại bao hàm phía trước ba cái chùm sáng tất cả đặc tính. Sở Nhạc đại khái có thể suy đoán ra bọn họ có lẽ đại biểu cho nguyên tố tu luyện phương hướng khác nhau. Cái thứ nhất có lẽ am hiểu công kích, cái thứ hai cùng điều trị có quan hệ, cái thứ ba chính là tốc độ. Mới vừa mới đối ứng quang nguyên tố tương đối nổi bật đặc tính, mà cái cuối cùng thì là đã bao hàm bọn họ cái này ba cái đặc điểm, nhưng cùng nhau so với bọn họ bất kỳ một cái nào, đặc điểm cũng không phải là rất nổi bật. Cái này để Sở Nhạc nghĩ đến kiếp trước, nhân loại đối tia sáng đã có đủ trình độ nhất định mặt vận dụng. Ví dụ như lợi dụng đặc biệt bước sóng tiến hành điều trị, như tia tử ngoại liệu pháp, hồng quang liệu pháp các loại. Đồng thời còn có tính sát thương laser vũ khí, vận dụng đến các phương các mặt. Sở Nhạc đối nguyên tố nhiều mặt hình có một cái cụ thể hơn khái niệm, không giống phía trước mơ hồ như vậy. Giống như thủy nguyên tố đồng dạng, có thể biến thành băng, đông kết tất cả, hóa thành hơi nước, mê hoặc địch nhân, tạo thành thác nước, sinh ra cường đại lực trùng kích. Sở Nhạc nhìn xem cái này bốn cái chùm sáng suy nghĩ xuất thần. Một loại là đi cực đoan, một loại chiếu cố tất cả. Đầu tiên có thể bài trừ điều trị phương hướng, Sở Nhạc đối với phương diện này không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Tốc độ, kỳ thật không sai, có thể nói đứng ở thế bất bại. Đã có thể thông qua tốc độ chế địch, lại có thể thông qua tốc độ tiến hành chạy trốn. Mà công kích, Sở Nhạc hiện tại cũng không phải là rất thiếu hụt công kích mặt thủ đoạn. Đồng dạng, có chỗ đến liền sẽ có sở thất đi, nếu như lựa chọn am hiểu công kích truyền thừa lời nói, tốc độ cùng điều trị phương diện có lẽ liền sẽ kém rất nhiều. Nhược điểm sẽ trở nên càng rõ ràng hơn. Mà cái cuối cùng chùm sáng so với mặt khác toàn diện rất nhiều, không có rõ ràng ưu thế, cũng không có rõ ràng thiếu sót, tương đối trung hòa. Thế nhưng tiêu hao tinh lực khẳng định so tải một chút cái khác phải lớn. Giống như cùng là một người chỉ cần học một cái ngành học, mà một người khác cần đồng thời kiêm tu ba cái ngành học đồng dạng. Trong lúc nhất thời Sở Nhạc có chút xoắn xuýt, đứng ở nơi đó không nhúc đích. Lão giả nhìn xem Sở Nhạc cử động, không nói thêm gì. Đây là Sở Nhạc hiện tại gặp phải một cái trọng yếu lựa chọn, có thể nói đối về sau con đường cùng phương hướng ảnh hưởng sâu xa. Chương 36, bảy sát phổ chương 36, bảy sát phổ cũng không lâu lắm. Cuối cùng, Sở Nhạc đi đến cái cuối cùng chùm sáng trước mặt. Hắn quyết định vẫn là trước tổng hợp phát triển. Hắn vừa mới giác tỉnh quang nguyên tố không lâu, chờ đạt tới đầy đủ hiểu rõ về sau, lại trọng điểm phương hướng cũng không muộn. Làm ra quyết định kỹ càng, Sở Nhạc liền đưa tay hướng chùm sáng đụng vào mà đi. Lão giả nhìn xem Sở Nhạc lựa chọn khó mà nhận ra nhẹ gật đầu. Lựa chọn tốt. Thực lực càng mạnh càng là chú trọng bù đắp tự thân thế yếu, địch nhân thường thường chính là tại nhược điểm của ngươi bên trên tìm kiếm chỗ đột phá. Có thể tại nhỏ tuổi như thế minh bạch điểm này không dễ dàng. Chùm sáng tản ra bình hòa tia sáng hấp dẫn lấy Sở Nhạc chú ý, Sở Nhạc ngón tay nhẹ nhàng duỗi một cái liền đụng vào tại chùm sáng biên giới. Một cỗ ấm áp xúc giác phản hồi về đến. Sở Nhạc chỉ cảm thấy giống như là sở tại kẹo đường đồng dạng. Lúc này chùm sáng giống như là bị kích hoạt đồng dạng, lập tức liền tiến vào đến Sở Nhạc nào trong biển. Tinh thần buông lỏng, Sở Nhạc phát hiện mình đi tới một mảnh thần bí không gian. Không gian như mộng như ảo, lập loè hào quang bảy màu. Trong đó đứng một cái áo bào trắng nam tử, khuôn mặt mơ hồ, giống như là đang đợi cái gì. Đột nhiên, nam tử không có dấu hiệu nào mở hai mắt ra nhìn hướng Sở Nhạc. Sở Nhạc lập tức liền bị đôi mắt này hấp dẫn. Đây là một đôi như thế nào con mắt, mười phần thâm thúy, bao dung tất cả. Sở Nhạc nhìn xem đôi mắt này giống như nhìn lên trên trời mênh mông vô cùng ngôi sao đồng dạng, mười phần rung động. Ta tên là Xuyên, ghi nhớ tên của ta, ngươi bây giờ là ta thứ 31 cái ký danh đệ tử. Nam tử mắt lộ ra tiêu ý nhìn xem Sở Nhạc chậm rãi nói. Âm thanh như thanh tuyển chạy vang đồng dạng nhẹ vỗ về Sở Nhạc tâm linh. Sở Nhạc nghe đến nam tử danh tự, không khỏi tim đập rộn lên. Nội vàng cung cung kính kính hướng nam tử đi một người đệ tử lễ. Bái kiến sư tôn. Sở Nhạc không nghĩ tới sẽ lấy cái này loại phương thức gặp mặt, Xuyên chủ cho cảm thụ của hắn mười phần to lớn cao ngạo, thần bí. Xuyên chủ mặt lộ bình hòa mỉm cười lập tức đưa tay hướng về Sở Nhạc vung lên, ta sẽ quan tâm ngươi, tiểu gia hỏa, thật tốt cảm thụ. Lập tức một trận trời đất quay cuồng truyền đến. Lại bình tĩnh lại đến thời điểm, Sở Nhạc cảm giác chính mình hình như hóa thành một vệt ánh sáng. Chính lấy một loại không thể nào hiểu được tốc độ tại xuyên qua trên đại lục. Tựa như một cái mũi tên đồng dạng, hướng về một phương hướng đi vội mà đi. Nhanh như vậy tốc độ, Sở Nhạc không cảm giác được một tia lực cản. Sở Nhạc xuyên qua rừng rậm, xuyên qua đại hải, xuyên qua từng tòa thành thị. Rất là tự do ấm áp dễ chịu nhanh. Hình ảnh nhất chuyển. Sở Nhạc cảm giác tự thân hóa thành một vòng nắng gắt, xông phá hắc ám chiếu rọi tại đại địa bên trên, tư dưỡng tất cả sinh linh. Vạn vật sinh linh tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, chậm rãi lớn lên. Trong lòng không hiểu sinh ra một loại cảm động, tràn ngập toàn thân. Đứng trong phòng Sở Nhạc kinh ngạc đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Mấy giọt nước mắt lặng lẽ xẹt qua Sở Nhạc gò má. Trầm mê ở các loại cảm thụ bên trong không cách nào tự kiềm chế. Đây là một loại vô cùng thể nghiệm có được, đối tu luyện quang nguyên tố Sở Nhạc đến nói, ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Để Sở Nhạc khắc sâu cảm nhận được ánh sáng tồn tại, ánh sáng ý nghĩa, ánh sáng tất cả. Không biết qua bao lâu, loại này thể nghiệm cuối cùng đình chỉ. Ý thức bắt đầu trở về. Ngay sau đó, một cỗ tin tức tràn ngập tại Sở Nhạc trong đầu. Lúc này trong đầu nhiều ra một quyển sách, văn bản bên trên viết thất sắc phổ. Sở Nhạc tò mò tra xét trong đầu nhiều ra đến nội dung, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, bên trong ghi chép chính là liên quan tới quang nguyên tố truyền thừa. Sở Nhạc tinh tế trải nghiệm, càng xem càng là sợ hai thán phục môn này truyền thừa chỗ tinh diệu, đổi mới hắn đối quang lý giải. Thất sắc phổ một tổng cộng chia làm trên dưới sách, tổng cộng 12 tầng. Sở Nhạc trong trí nhớ thất sắc phổ chỉ có thượng sách, ghi chép trước 7 tầng. Trong truyền thừa, đem quang nguyên tố phân chia thành 7 bộ phận. Mỗi một bộ phận hiện ra đến nhan sắc không giống nhau, phân biệt là đỏ, cam, vàng, xanh, lam, tím. Mỗi một tầng đối ứng một loại nhan sắc. mỗi một tầng chỉ cần chuyên chú tu luyện một loại nhan sắc quang nguyên tố, từ hồng quang một mực tu luyện tới tử quang, sau đó lại dung hợp một thể. Trước phân chia lại dung hợp, Sở Nhạc sợ hai tháng phục, thật sự là kỳ tư diệu tượng. Mỗi đột phá một tầng vừa vặn cùng nguyên lực cảnh giới đem đối ứng. Nhị giai giác tỉnh cảnh đối ứng đệ nhất tầng hồng quang. Tam giai nhập vi cảnh đối ứng thứ hai tầng ánh cam. Tứ giai trưởng không cảnh đối ứng đệ tam tầng ánh sáng màu vàng. Mãi đến bát giai đối ứng tử quang. Từ truyền thừa đến xem, làm Sở Nhạc thất sắc phổ tu luyện tới thứ hai tầng chính là đạt tới đột phá thứ tam giai nhập vi cảnh ngưỡng cửa. Qua rất lâu, Sở Nhạc trong tay chùm sáng bắt đầu chậm rãi biến mất, hóa thành chiếc nhẫn màu bạc rơi vào Sở Nhạc trong tay. Lấy lại tinh thần, Sở Nhạc phát hiện nơi xa lão giả chính mỉm cười nhìn hắn. Sở Nhạc đội vàng hướng lão giả thi lễ một cái, để tiền bối đợi lâu. Không có quan hệ, tin tức quá lớn là cần thời gian nhất định để tiêu hóa. Lão giả mỉm cười lắc đầu. Tất nhiên ngươi đã thu hoạch được truyền thừa, là chủ nhân ký danh đệ tử, gọi ta Tháp lão liền có thể. Sở Nhạc cười cười gật đầu nói phải. Nhìn một chút trong tay nhiều ra đến chiếc nhẫn kia, phát giác được Sở Nhạc động tĩnh, Tháp lão mỉm cười nhìn xem Sở Nhạc, không cần khẩn trương, đây là truyền thừa giới chỉ, là xuyên chủ cho đệ tử một phần lễ vật. Mỗi cái thu hoạch được truyền thừa đệ tử đều sẽ đạt được một cái truyền thừa giới chỉ, chiếc nhẫn này 10 phần trọng yếu, nhất định muốn thật tốt đảm bảo. Dùng nguyên lực tinh tế trải nghiệm liền sẽ minh bạch. Sở Nhạc đè xuống Tháp lão nói, sử dụng nguyên lực cẩn thận thăm dò. Làm Sở Nhạc nguyên lực tiếp xúc trong ngón tay chiếc nhẫn thời điểm, đột nhiên một đạo tin tức tràn vào Sở Nhạc trong đầu. Xem xong tin tức, Sở Nhạc không khỏi lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Chiếc nhẫn vậy mà có đủ chữ vật công năng, nội bộ có một cái không gian thật lớn. Sở Nhạc đoán chừng không sai biệt lắm có 1000 cái mở, trọn vẹn so chữ vật đại lớn gấp mấy lần. Theo hắn biết, không gian giới chỉ so chữ vật đại muốn chân quý rất nhiều. Xem như Long Vận Thành một trong tam đại gia tộc Sở gia nắm giữ không gian giới chỉ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sở Nhạc xem chừng trong gia tộc có không gian giới chỉ cũng không có chính mình cái này cái đến lớn, mà cái này vẫn chỉ là cơ sở nhất một cái công năng. Chiếc nhẫn màu bạc cố có một cái thủ đoạn bảo mệnh, cùng Sở Nhạc phía trước sử dụng Huyền Châu có chút cùng loại. Thôi phát chiếc nhẫn có thể tiến hành dịch chuyển không gian, ngẫu nhiên nhảy chuyển tới trăm vạn cây số phạm vi bên trong một cái ngẫu nhiên địa phương, có thể sử dụng 3 lần. Đồng thời tạo ra một cái vòng phòng hộ, duy trì liên tục 10 phút. Để Sở Nhạc giật mình là, có thể tiếp nhận cựu giai cường giả một kích toàn lực. Đối với sử dụng qua một lần Huyền Châu, Sở Nhạc đến nói, rất rõ ràng trong đó giá trị. Vận dụng tỏa đáng lời nói tương đương với nhiều 3 cái mạng. Cái này nên tính là sư tôn đối đệ tử một phần yêu mến đi. Sở Nhạc nghĩ thầm. Chiếc nhẫn bên trong còn yên tĩnh nằm một cái lệnh bài, phía trên khắc lấy một cái xuyên chữ. Thông qua nguyên lực thôi phát lệnh bài có thể truyền tống đến sư tôn vị trí. Bất quá có một cái điều kiện, cần muốn đạt tới ngũ giai quy nguyên cảnh mới có thể đạt tới phát động lệnh bài điều kiện. Đồng thời Sở Nhạc được đến một cái vô cùng trọng yếu tin tức, nếu như trong 3 năm liền đạt tới ngũ giai, có thể lấy được phải trở thành sư tôn thân truyền đệ tử khảo hạch tư cách. Sở Nhạc lòng tràn đầy vui vẻ nhìn xem trong ngón tay chiếc nhẫn, đưa nó đeo tại ngón áp út bên trong, cảm giác an toàn tràn đầy. Sở Nhạc trong lòng hơi động, chiếc nhẫn biến mất trên ngón tay nút ở huyết nục bên trong. Đây là truyền thừa giới chỉ tự mang một cái công năng. Sư tôn cân nhắc thật đúng là chu đáo. Đối với chức năng này Sở Nhạc rất là hài lòng. Lão giả nhìn xem hưng phấn Sở Nhạc nói: "Đi thôi, dẫn ngươi đi cái cuối cùng địa phương." Sở Nhạc không khỏi mặt lộ nghi hoặc, chẳng lẽ còn có đồ vật gì? Chương 37, huyết tế binh khí chương 37, huyết tế binh khí. Sở Nhạc đi theo Tháp lão phía sau, cũng không lâu lắm đi tới một chỗ khác không gian. Chỉ thấy không gian bên trong lơ lửng rất nhiều binh khí nổi đồng bền giữa không trung, phía trên tỏa ra khác biệt sắc thái quang mang. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, đại khái quét một lần thoạt nhìn đều không đơn giản. Sở Nhạc cảm giác đi vào tàng bảo khố đồng dạng. Tháp lão cười nhìn Sở Nhạc, đây là chủ nhân cho các ngươi những đệ tử này cuối cùng một phần lễ vật, ngươi có thể từ trong chọn lựa một kiện. Sở Nhạc trong lòng vui mừng. Trải qua khoảng thời gian này chiến đấu kịch liệt, phía trước cái kia cây trường đao sát thực đã hư hại rất lợi hại. Chuyện này Sở Nhạc còn đau lòng rất lâu. Vẹn vẹn cái này đem vũ khí liền tốn Sở Nhạc hơn phân nửa tài phú. Không nghĩ tới như thế bởi bạn, thật sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Được đến Tháp lão đồng ý phía sau, Sở Nhạc liền không kịp chờ đợi đi vào bên trong đi. Nhìn xem trên không tỏa ra khác biệt tia sáng binh khí, lấy Sở Nhạc tầm mắt những binh khí này phẩm cấp ít nhất cũng phải là đạt tới địa giai. Chỉ có đạt tới địa giai phẩm cấp, tại không có chủ nhân thời điểm mới sẽ một cách tự nhiên tỏa ra nồng đậm như vậy tia sáng. Loại này cấp bậc bảo vật đồng dạng cũng phải đạt tới tứ giai trở lên nguyên giả mới có thể nắm giữ cũng sử dụng. Trên không binh khí chủng loại rất nhiều, ít nhất cũng có hơn mấy chục loại. Sở Nhạc nhìn hoa cả mắt. Có tản phát hồng quang lớn truy sát lớn, cực kỳ to lớn, không dám tưởng tượng cần nhiều vóc người khôi ngô mới có thể khống chế. Bên cạnh lơ lửng một cái dài hơn 2 mét trường thương, tràn ngập đen tử sắc quang mang, tản ra bén nhọn khí tức. Trong đó một cái tạo hình khoa trương cung tiễn, để Sở Nhạc không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Mỗi đem vũ khí cho Sở Nhạc cảm giác đều không giống. Phẩm chất thoạt nhìn đều 10 phần không sai. Sở Nhạc đi tới một cái tạo hình 10 phần phù hợp hắn thẩm mỹ trường kiếm trước mặt. Chuôi kiếm đen nhánh, thân kiếm mang theo nhàn nhạt lam quang, tràn ngập một cô băng lãnh khí tức. Sở Nhạc cảm giác nhiệt độ xung quanh đều hàng thấp chút nữa. Cái này là một thanh địa giai nguyên tố binh khí, tự nhiên hệ nguyên tố truyền tính rất không tệ. Tháp lão nhìn xem Sở Nhạc đứng tại thanh bảo kiếm này bên cạnh dừng lại một hồi, liền chủ động giới thiệu nói. Sở Nhạc trong lòng hơi động, hắn cũng đã nghe nói qua nguyên tố binh khí. Loại này vũ khí chất liệu đặc thù, rất thích hợp nắm giữ tự nhiên hệ lực lượng nguyên tố sư sử dụng, bất quá chế tạo thành vốn cũng là 10 phần đắt đỏ. Ta có thể thử xem sao? Sở Nhạc hỏi. Tháp lão gật đầu. Sở Nhạc nhẹ nhàng cầm vũ khí lên, nguyên lực rót vào trường kiếm bên trong. Ông chỉ là trong nháy mắt, trường kiếm bị màu vàng nguyên lực bao khỏa, kiếm thể trực tiếp biến thành màu vàng, tản ra nồng đậm quang mang. Đây là nguyên tố binh khí một cái đặc tính, đi theo nguyên lực thay đổi nhan sắc. Mặc dù có chuẩn bị, Sở Nhạc vẫn là bị loại này tốc độ kinh ngạc một chút. Sở Nhạc âm thầm so sánh một phen, truyền lại tốc độ ít nhất so với mình cái kia cây trường đao nhanh gấp 3-4 lần. Nguyên lực tiêu hao rõ ràng cũng giảm xuống rất nhiều. Sở Nhạc xem trường ít nhất cũng có gấp 2-3 lần, tại đánh lâu dài bên trong vẫn là rất khả quan. Sở Nhạc lưu luyến không rời đem trường kiếm thả lại nơi xa. Đáng tiếc hắn càng thích chính là trường đao. Sở Nhạc tiếp tục đi vào, không có lại nhìn mặt khác loại hình binh khí, hiện tại hắn tương đối cần chính là một cái tiện tay trường đao. Một lát sau, Sở Nhạc nhìn thấy một cái cùng hắn trường đao tạo hình khác biệt không lớn binh khí. Binh khí chỉnh thể lấy màu đỏ sẫm làm chủ sắc, trên sống đao văn lên hỏa diễm đường vân, lưỡi đao là màu trắng bạc, mũi đao có một cái đường cong kết nối lấy lưỡi đao, tản ra nhàn nhạt bạch quang. Sở Nhạc cầm lấy thanh đao này, nhìn một chút coi như hài lòng, thử đem nguyên lực rót vào binh khí bên trong. Để hắn vui mừng chính là, thanh binh khí này so vừa rồi thanh trường kiếm kia còn tốt bên trên một chút. Sở Nhạc cầm cái này đem vũ khí huy động mấy lần, cảm giác cũng không tệ lắm, bất quá hình như dài một chút, cần một chút thời gian đi thích ứng. Sở Nhạc cẩn thận ngắm nhìn bốn phía, không có phát hiện càng làm cho hắn càng thêm vừa ý binh khí. Liên tại muốn quyết định lựa chọn thanh binh khí này thời điểm, Sở Nhạc động tác dừng lại, ánh mắt lưu lại tại một cái tạo hình kỳ lạ bảo vật bên trên. Sở Nhạc đi đến trước mặt của nó, chỉ vào cái này hiện ra hắc quang, lớn nhỏ cỡ nắm tay tựa như giọt nước mưa đổ vật hướng tháp lão hỏi, đây là cái gì? Những vũ khí khác tạo hình Sở Nhạc đại khái có thể đoán, duy chỉ có cái này để hắn nhìn không ra đầu mối. Tháp lão mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, không nghĩ tới Sở Nhạc chú ý tới cái này bảo vật. Cái này nghiêm chỉnh mà nói còn không tính binh khí, vật này tên là tinh thiết là chế tạo huyết tế binh khí tài liệu. Tháp lão nói, huyết tế binh khí. Sở Nhạc nghe vậy lộ ra vẻ hứng thú. Tháp lão gật đầu, loại này binh khí hết sức đặc thù, luyện chế cần hai điều kiện. Đệ nhất chính là trước mắt cái này tinh thiết, cái thứ hai thì là cần huyết tế bí thuật. Huyết tế bí thuật là thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống bí pháp, bọn họ lấy tinh huyết của mình bị dẫn, luyện chế tinh thiết, làm vì chính mình huyết tế binh khí. Tháp lão tử tổ nói, huyết tế binh khí căn cứ nguyên giả tâm ý tiến hành nặn loại hình. Thế nhưng một khi xác định không thể lại sửa đổi, mà còn mới vừa lúc bắt đầu chỉ tương đương với hoàng giai phẩm chất. Huyết tế binh khí thông qua thôn vệ những binh khí khác, thiên tài địa bảo, thậm chí huyết dịch không ngừng bù đắp tự thân, tiến hành tăng lên. Thôn vệ tài liệu có thể một mực trưởng thành tiếp, trên lý luận là không có liên hạn. Đồng thời huyết tế binh khí thông qua thôn vệ có đủ bản thân chữa trị công năng, nếu như không phải phá hư quá mức nghiêm trọng lời nói. Tháp lao giới thiệu nói, theo tinh thiết càng ngày càng thưa thất cùng huyết tế bí thuật thất truyền mới dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt. Môn này bí thuật cũng là chủ người ngẫu nhiên tại bí cảnh ở bên trong lấy được. Tháp lao nói, huyết tế binh khí nương theo nguyên giả thực lực tăng lên cùng nhau trưởng thành tiếp, có thể nói là viễn cổ thời đại cấp cao nhất một loại binh khí. Sở Nhạc còn là lần đầu tiên nghe nói. Trong lúc nhất thời, Sở Nhạc ánh mắt tại ám hồng sắc trường đao cùng tinh thiết ở giữa vừa đi vừa về chuyển động, do dự. Một cái là đã là địa giai vũ khí, thu hoạch được thanh binh khí này, thực lực có trực quan tăng lên. Một cái là cùng hiện tại vũ khí của mình không sai biệt lắm, thế nhưng trưởng thành bất khả hạn lượng. Sở Nhạc suy nghĩ một lát liền làm ra lựa chọn. Tháp lão, ta muốn thử một chút huyết tế binh khí. Sở Nhạc đối Tháp lão nói. Sở Nhạc cuối cùng vẫn là quyết định sử dụng huyết tế binh khí, trừ cân nhắc đến hạn mức cao nhất càng cao bên ngoài, còn có chính là Sở Nhạc nghe đến Tháp lão mới vừa mới nói được nặng loại hình. Chuyện này đối với Sở Nhạc đến nói cũng là tương đối có lực hấp dẫn một điểm. Hắn rất yêu thích chính mình trước kia bên kia trường đao binh khí tạo hình, sử dụng vũ khí khác không có nhanh như vậy thuận tay. Hơn nữa còn có đủ trưởng thành tính, dạng này cũng không cần theo tự thân đẳng cấp tăng lên không ngừng đổi vũ khí. Có thể. Tháp lão gật đầu, chưa phát giác ngoài ý muốn, là hắn lời nói cũng sẽ lựa chọn huyết tế binh khí. Có thể có một thanh vũ khí bồi bạn chủ nhân cùng nhau trưởng thành chỗ tốt quá nhiều. Cũng coi là Sở Nhạc vận khí tốt, chủ nhân phân bố truyền thừa bí cảnh không phải chỗ có địa phương đều có tinh thiết có thể ngộ nhưng không thể cầu. Có một chút phải nhắc nhở ngươi, mặc dù huyết tế binh khí trên lý luận không có liên hạn, thế nhưng bồi dưỡng chi phí cũng cực cao. Tháp lão nghĩ đến cái gì nói bổ sung. Trưởng thành đến địa giai phẩm cấp cần tài liệu, có thể đều đủ mua sắm 10 thanh địa giai vũ khí. Hiện tại, ngươi còn khẳng định muốn lựa chọn cái này sao? Tháp lão xác nhận nói. Sở Nhạc nghe xong không do dự lại lần nữa gật đầu. Sở Nhạc cảm thấy bình thường, chỗ tốt như vậy nhiều khẳng định là cần phải trả giá thật lớn. Được đến khẳng định đáp án, Tháp lão nhẹ gật đầu. Sau đó đưa ngón trỏ ra, đầu ngón tay tản ra nhàn nhạt hình quang, nhẹ nhàng điểm vào Sở Nhạc chỗ mi tâm. Trong lúc nhất thời Sở Nhạc trong đầu ra rất nhiều thứ. Chương 38, luyện chế chương 38, luyện chế Sở Nhạc cắt tỉa trong đầu nhiều ra đến đoạn ngắn. Càng thêm cảm thán, huyết tế binh khí so hắn tưởng tượng bên trong tinh diệu rất nhiều, không hổ thời kỳ viễn cổ cấp cao nhất luyện chế bí pháp. Làm Sở Nhạc cẩn thận đọc cho tới khi nào xong thôi, chọn vẹn qua hơn 3 giờ. Có nhiều chỗ vừa mới bắt đầu nhìn không hiểu rõ lắm, cần tốn một chút thời gian đi trải vớt bên trong ý tứ. Mở mắt ra thời điểm, tự thân đã ở vào thí luyện tháp bên ngoài. Tháp lão thấy được Sở Nhạc tỉnh lại, cánh tay vung lên, cách đó không xa xuất hiện một đạo quang mạng. Tháp lão đối Sở Nhạc nói, "Tốt, đã thu được chủ nhân truyền thừa, cũng kém không nhiều là thời điểm rời đi." Sở Nhạc nghe vậy trong lúc nhất thời cũng có chút thổ thức, không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy, trong nháy mắt liền qua hơn nửa tháng. Tháp lão, quang mạc bên ngoài là địa phương nào? Sở Nhạc nhìn xem quang mạc đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề trọng yếu. Đại khái tại Tử Vân Sơn mạch lạc Nhật Hồ Phạn Tháp lão hồi đáp. Sở Nhạc trong lòng buông lòng tiếp lấy lại là siết chặt. May mắn là còn tại Tử Vân Sơn mạch bên trong, không may lạc Nhật Hồ Phạn là tại Tử Vân Sơn mạch bên ngoài cùng chính giữa chỗ va chạm. nơi này có rất nhiều tam gia yêu thú dạo chơi, thỉnh thoảng còn sẽ xuất hiện tứ gia yêu thú. Đối Sở Nhạc đến nói không phải rất an toàn. Nghĩ đến cái gì, Sở Nhạc nhìn hướng Tháp Lão, "Tháp Lão, có thể để vãn bối ở nơi này dừng lại lâu một chút thời gian." Mặc dù Sở Nhạc hiện tại đã đạt tới giác tỉnh cảnh hậu kỳ, nhưng là đụng phải một chút cường thế tam gia yêu thú vẫn là rất nguy hiểm, mà còn vừa vặn được đến truyền thừa, còn chưa kịp học tập. Nghĩ trước củng cố một cái thực lực bản thân, lại đi ra cũng không muộn. Đương nhiên cũng không có cách nào lưu lại quá lâu, Thiên Nguyên Học viện sơ tuyển ngày tháng đã rất gần. Tháp Lão nghe vậy suy tư một lát vẫn gật đầu. "Tất nhiên ngươi đã là chủ nhân ký danh đệ tử, có thể tại chỗ này dừng lại thêm một hồi. Thế nhưng không thể vượt qua nửa tháng." "Cảm tạ Tháp Lão." Sở Nhạc nghe vậy mặt lộ cảm kích. Sau khi chuẩn bị xong, liền từ quang mạc ra ngoài đi. Tháp Lão nhẹ gật đầu không nói thêm lời. Thân ảnh lóe lên, liền biến mất ở chỗ cũ. Không gian bên trong lại lần nữa còn lại Sở Nhạc một người. Trước tiên cần phải luyện chế vũ khí. Sở Nhạc suy tư một chút làm dự tính tốt, Sở Nhạc phía trước thanh kia binh khí đã tổn hại nghiêm trọng, 10 phần ảnh hưởng thực lực. Trong đầu huyết tế bí thuật 10 phần rõ ràng, thoạt nhìn luyện chế sẽ không hết sức phức tạp. Có một cái tiện tay binh khí đi ra mới có thể nhiều một phần bảo đảm. Sở Nhạc đem lực chú ý chuyển rời đến trong tay tinh thiết bên trên. Sở Nhạc ước lượng trong tay hòn đá lớn chừng quả đấm, cảm giác không phải rất nặng, trong tay truyền đến nhàn nhạt ấm áp, không giống bình thường kim loại như vậy băng lãnh. Sở Nhạc cầm lấy trường đao, nhẹ nhàng vạch một cái tại trong lòng bàn tay vạch ra một vết thương. Đem tinh thiết đặt ở trước mặt, Sở Nhạc đè xuống bí thuật phương pháp đem nguyên lực hỗn hợp có huyết dịch một giọt tiếp lấy một giọt nhỏ ở mặt trên. Dòng máu màu đỏ hỗn hợp có nhàn nhạt tia sáng xâm nhiễm tinh thiết toàn bộ mặt ngoài. Sở Nhạc nhìn chằm chằm tinh thiết tự quan sát kỹ. Một lát sau, tinh thiết phát sinh biến hóa, mặt ngoài huyết dịch lấy tốc độ rõ rệt tại giảm bớt, nguyên bản đen nhánh nhan sắc đang từ từ biến đỏ. Sở Nhạc trong lòng rung động, cùng trong sách giới thiệu đồng dạng. Đây là huyết tế bước đầu tiên, cần hấp thu đầy đủ huyết dịch cùng nguyên lực để tinh thiết thích ứng Sở Nhạc khí tức. Thời gian từng chút đi qua, nguyên bản đen nhánh tinh thiết đã kinh biến đến mức 10 phần đỏ tươi, giống như huyết dịch đồng dạng. Từ xa nhìn lại như cùng một cái phóng to giọt máu. Tại Sở Nhạc cảm giác sắp thả đi chính mình một nửa huyết dịch thời điểm, cuối cùng, tinh thiết tản ra kim quang nhàn nhạt. Bước đầu tiên thành. Sở Nhạc vội vàng ngừng lại vết thương, sử dụng nguyên lực trị liệu vết thương. Sở Nhạc liếc nhìn tinh thiết, liền bắt đầu minh tưởng, khôi phục nguyên lực. Tinh thiết cùng huyết dịch phát sinh phản ứng, ngay tại sơ bộ dung hợp, cần thời gian nhất định. Một giờ trôi qua, Sở Nhạc lại lần nữa mở mắt ra. Lúc này tinh thiết đã không tại tỏa ra tia sáng, thoạt nhìn dung hợp rất nhanh. Sở Nhạc đè xuống huyết tế bí thuật phương thức, hai tay kết ấn. Nhất thời, tinh thiết phiêu lơ lửng. Sở Nhạc xa xa chỉ hướng khối này tinh thiết. Tinh thiết bắt đầu khẽ chấn động. Từng sợi năng lượng từ tinh thiết phát ra, ở phía trên ngưng tụ, dần dần tạo thành một cái hạt châu màu đỏ ngòm. Sở Nhạc toàn thân nguyên lực lấy một loại đặc thù phương thức vận chuyển từ đầu ngón tay truyền vào huyết châu bên trong. Huyết châu như cùng một cái đói khát hải tử, nâng lên hạ xuống tựa như sinh mệnh đồng dạng hấp thu Sở Nhạc nguyên lực. Nửa giờ trôi qua, cố lực hút này còn tại tiếp tục, không thấy chút nào biến hóa. Sở Nhạc gương mặt đã mơ hồ hiện ra mồ hôi, lúc này nguyên lực đã đi bốn thành. Nguyên bản đỏ tươi huyết châu đã bắt đầu hướng màu vàng chuyển đổi, cái này để Sở Nhạc nhìn thấy hy vọng. Dần dần, lại là nửa giờ trôi qua. Sắc mặt nhiều hơn mấy phần trắng xám, thế nhưng ánh mắt lại bộc phát sáng rực, hắn đã cảm giác được cách thành công đã không xa. Trước mắt huyết châu đã hoàn toàn biến thành hạt châu màu vàng nóng, 10 phần chói mắt, chiếu sáng mảnh không gian này. Liên tại Sở Nhạc cảm giác trong cơ thể nguyên lực sắp bị rút khô thời điểm. Cuối cùng, kim châu đình chỉ hấp thu, Sở Nhạc không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hạt châu màu vàng nóng xoay chậm chậm. Một cỗ cường đại khí tức từ trong hạt châu truyền đến, Sở Nhạc nhìn đến có chút kinh hãi. Trong cơ thể nguyên lực đã chưa tới một thành. Sở Nhạc vội vàng kết ấn, hạt châu bắt đầu chậm rãi hạ xuống dung nhập vào tinh thiết bên trong. Theo hạt châu màu vàng nóng hoàn toàn dung hợp, tinh thiết nguyên bản đỏ tươi nhan sắc bị màu vàng thay thế, sau đó lóe lên, lại lần nữa biến thành như nguyên lai đồng dạng đen nhanh răng rớp. Tinh thiết lại không phát ra bất kỳ tia sáng, mà là hoàn toàn nội liễm, chỉ là yên tĩnh lơ lửng tại Sở Nhạc trước mặt. Sở Nhạc trong lòng hơi động, tối tăm bên trong cùng trước mắt tinh thiết tựa hồ nhiều một tia liên hệ. Nhẹ nhàng thở ra, bước thứ hai thuận lợi hoàn thành. Không đi quản lơ lửng ở trước mắt tinh thiết, Sở Nhạc lại lần nữa khôi phục trong cơ thể chống giống nguyên lực. Lần này tiêu hao tương đối lớn, trọn vẹn qua nửa giờ mới lần thứ hai khôi phục nguyên lực. Liên kém một bước cuối cùng, Sở Nhạc đè nén nội tâm hưng phấn. Trong đầu qua một lần bước thứ ba quá trình, xác nhận không có vấn đề gì về sau, liền bắt đầu hành động. Đè xuống bí pháp ghi chép, hai tay kết ấn. Dấu tay có chút phức tạp không lưu loát, Sở Nhạc động tác rất chậm. Theo trong tay biến hóa, trước mắt tinh thiết chậm rãi có phản ứng. Ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi thu nhỏ, dần dần biến thành một cái nhỏ bé tinh quang. Sở Nhạc hoàn thành một cái động tác sau cùng, nhìn xem đạo này tinh quang hướng hắn bay tới, hướng về phần bụng vị trí bay đi, tiếp lấy lóe lên, liền biến mất không thấy gì nữa. Sở Nhạc chỉ cảm thấy khí hải bên trong nhiều một vật. Thông qua nội thị, nguyên lai tinh thiết phiêu phù tại khí hải bên trong. Loại này biến hóa trong bí thuật có ghi chép, cho nên Sở Nhạc không có bối rối chút nào. Bước thứ ba, cũng là trọng yếu nhất một bước, chính là cùng tinh thiết thành lập liên hệ, đem tinh thiết dung nhập khí hải, lấy khí hải là lò luyện đối tinh thiết tiến hành luyện chế. Sở Nhạc tâm niệm vừa động, nguyên bản tại khí hải bên trong yên tĩnh xoay tròn khí xoáy bắt đầu tỏa ra thất thải nguyên lực hướng về tinh thiết tập hợp mà đi. Chương 39, Hắc Đao Tở Mở Sáng chương 39, Hắc Đao Tở Mở Sáng khí hải bên trong. Tại Sở Nhạc khống chế bên dưới khí xoáy không ngừng tuôn ra thất thải nguyên lực hướng về tinh thiết dũng mãnh lao tới. Xì xì thử tinh thiết không nhịn được phát ra một thanh âm vang lên, giống như nước lạnh tưới đến cực nóng hồng thiết phía trên đồng dạng. Theo càng ngày càng nhiều nguyên lực bị tinh thiết hấp thu, càng phát sáng rỡ. Nửa giờ trôi qua, Tại khí hải bên trong đã cơ bản nhìn không thấy tinh thiết bản thể, hoàn toàn bị nguyên lực bao trùm, tạo thành một cái bảy màu sặc sỡ quang cầu. Sở Nhạc đè xuống trong bí thuật nặn loại hình phương thức thử nghiệm khống chế quang cầu bên trong tinh thiết hướng hai bên kéo dài. Quang cầu bên trong truyền ra một đạo không tiếng động ba động tản đi khắp nơi ra, quang cầu lấy một loại mắt thường không tốc độ rõ rệt hướng hai bên mở rộng ra. Quá trình này 10 phần chậm chạp, cần phải rất lớn kiên nhẫn, cùng với đối nguyên lực tinh diệu khống chế. Một giờ trôi qua, lúc này khí hải bên trong quang cầu phát sinh một chút biến hóa, tạo thành một cái 20 phân cổ sáng thân thể. Quá trình tựa hồ so Sở Nhạc tưởng tượng thuận lợi một chút. Cái này một giờ, Sở Nhạc vẹn vẹn tiêu hao chừng ba thành. Cảm giác cùng trong cơ thể thất thải khí xoáy có nhất định quan hệ, Sở Nhạc suy đoán. Cổ sáng thân thể cùng khí xoáy ở giữa tạo thành một đạo dây năng lượng khí xoáy không ngừng cung cấp nguyên lực lấy cung cấp nạn loại hình tiêu hao. Lại một giờ trôi qua, cổ sáng chiều dài đạt tới 50 cm, theo nguyên lực làm sâu sắc đối tinh thiết khống chế, tốc độ nhanh hơn một chút. Lại một lát sau, giờ thứ ba đi qua, cổ sáng thân thể đã biến thành một cây dài hơn một thước thất thải trường côn. Sở Nhạc thở dài một hơi, nạn loại hình bước đầu tiên cuối cùng hoàn thành. Trong cơ thể nguyên lực cũng đã cơ bản tiêu hao hầu như không còn. Nguyên lực tiếp tục ôn dưỡng tinh thiết, quá trình này cần duy trì liên tục khoảng 12 tiếng. Sở Nhạc tinh thần đã có chút đề bài. Một ngày này, Sở Nhạc tiêu hao vẫn là thật lớn, máu trong cơ thể cơ bản tiêu hao một nửa, đồng thời nguyên lực tới tới lui lui cũng là tiêu hao 3 lần. Hôm nay trước hết tới đây, Sở Nhạc đầu tiên là khôi phục nguyên lực, sau đó ăn no nê, không có tiếp tục tu luyện mà là lựa chọn nằm xuống liền ngủ. Ngày thứ hai, Sở Nhạc chọn vẹn ngủ 12 giờ mới tỉnh lại. Ngày hôm qua hề bại quét sạch sành sanh, thời gian dài ngủ để trạng thái tinh thần của hắn rất là sung mãn. Đối Sở Nhạc dạng này nguyên giả đến nói, chỉ cần không thương tổn cùng căn cơ, huyết dịch tổn hại một buổi tối đã khôi phục 7-8 phần. Đặc biệt là Sở Nhạc vẫn là quan hệ nguyên tố sư, thay đổi một cách vô tri vô giác tác dụng dưới, sức khôi phục cũng so những người khác nhanh nhiều. Sở Nhạc tỉnh lại ngay lập tức xem xét khí hải bên trong tình huống, chỉ thấy bên trong nhẹ nhàng trôi nổi một cái dài 1 mét đen nhánh trường côn, tia sáng đã hoàn toàn thu lại. Sở Nhạc hài lòng nhẹ gật đầu, đắc ý ăn một bữa sáng, tiếp tục bắt đầu. Hiện tại trạng thái muốn so với hôm qua tốt hơn rất nhiều. Đáng nhắc tới là, được đến truyền thừa giới chỉ phía sau, Sở Nhạc liền đem chữ vật đại đồ vật đều chuyển rời đến thai trong ngón tay. Chiếc nhẫn không chỉ không gian càng lớn, mà còn giữ tươi hiệu quả tựa hồ cũng tốt bên trên rất nhiều. Mà nguyên bản chữ vật đại tiếp tục treo ở bên hông, không có thu lại, dùng cho che giấu hai mắt người. Sở Nhạc ngồi xếp bằng, tập trung ý chí, ý thức chìm vào khí hải bên trong, khống chế khí xoáy đem nguyên lực rót vào tinh thiết bên trên. Không đến một lát, tinh thiết thay đổi đến đủ mọi màu sắc, nội bộ tràn ngập nguyên lực. Cùng lúc trước khác biệt chính là, lần này nguyên lực hoàn toàn nội liễm tại tinh thiết bản thể bên trong, không tại phát ra. Bắt đầu nạn loại hình bước thứ hai. Nạn loại hình bước đầu tiên chính là đem tinh thiết chế tạo thành phôi thô, sau đó tiến hành tiến thêm một bước chế tạo. Trong đầu hiện lên suy nghĩ tốt hình mẫu, bắt đầu hành động. Khí hải bên trong, hình như có một đôi tay vô hình tại tinh thiết bên trên tiến hành nắn bóp, cải biến tinh thiết hình dạng. Đầu tiên là tinh thiết một mặt, chậm rãi biến thành một cái chôi đao hình dạng. Sau đó một chỗ khác bắt đầu giảm, chậm rãi thay đổi đánh, tạo thành thân đao bộ dạng. Cái này loại cảm giác 10 phần kỳ diệu, Sở Nhạc chỉ cần thay đổi nguyên lực hình dạng, tinh thiết cũng sẽ tùy theo biến hóa. Bất quá nguyên lực tiêu hao cũng là 10 phần to lớn. Mỗi một lần biến hóa đều sẽ tiêu hao không ít nguyên lực. Quá trình duy trì liên tục nửa giờ. Một cái hơi có vẻ thô ráp tinh tế trường đao lơ lửng tại khí hải bên trong. Quá trình vẫn tương đối thuận lợi. Thời khắc này Sở Nhạc nguyên lực đã không đủ. Mặc dù không đến nửa giờ, Sở Nhạc tu luyện quan tưởng pháp khôi phục nguyên lực, chuẩn bị tiến hành nạn loại hình một bước cuối cùng. Lại lần nữa mở mắt lúc, lại qua một giờ. Đè xuống phía trước phương thức, Sở Nhạc bắt đầu điều chỉnh rất nhỏ lên cái này cây trường đao ngoại hình. Quá trình này đối nguyên lực tiêu hao không lớn, thế nhưng rất phí tinh lực, cần từng bước một chậm rãi điều chỉnh. Trong đó, Sở Nhạc thỉnh thoảng sẽ nhiều ra một chút mới ý nghĩ tiến hành cải biến. Cuối cùng, đại khái đi qua 3 giờ. Sở Nhạc nhìn xem trong cơ thể tinh xảo hắc đao rất là hài lòng. Trong lòng một điểm, hắc đao xuất hiện tại Sở Nhạc trong tay. Hắc đao toàn bộ dài chừng 1 mét, đen nhánh vô cùng. Thân đao thẳng tắp dài nhỏ, bản đao 3 cm không đến, độ dày tại không giờ khoảng 5 cm. Mũi đao sắc bén, lấy một đường cong hoàn mỹ kéo dài đến dao găm bên trên. Chôi đao thành hình dạng xoắn ốc, Sở Nhạc nắm chặt lại, cùng bàn tay rất là phù hợp. Sở Nhạc lấy ra phía trước tổn hại trường đao, cả hai so sánh, ngoại hình không có kém rất nhiều, thế nhưng hắc đao cảm nhận bên trên sẽ tốt hơn rất nhiều. Sở Nhạc đem nguyên lực rót vào đèn trong đao. Ông hắc đao phát ra một trận bù bù. Sở Nhạc mặt lộ vẻ vui mừng, thanh này hắc đao đối nguyên lực truyền lại tốc độ cũng không tệ lắm, so hắn tưởng tượng tốt hơn rất nhiều. Ít nhất so với kia thanh tổn hại trường đao nhanh nhiều gấp đôi. Mặc dù còn thua kém địa giai vũ khí. Lý do an toàn, Sở Nhạc huy động trường đao kiểm tra một phen. Trong đó, Sở Nhạc cảm giác còn có chút địa phương nhỏ không phải rất hài lòng, lại sửa đổi mấy lần. Nửa giờ trôi qua, Sở Nhạc đối thủ bên trong hắc đao đã tìm không ra cái gì ma bệnh, liền kém một bước cuối cùng. Sở Nhạc nhìn xem thanh này hắc đao, suy tư một lát, sau đó bắt đầu hai tay kết ấn, toàn thân tỏa ra kim sắc quang mang. Đầu ngón tay nhiều ra một giọt tinh huyết, cùng lúc đó Sở Nhạc sắc mặt đều tái nhợt một chút. Giọt máu tươi này 10 phần chân quý, không giống với bình thường huyết dịch, có thể cần 1 tháng mới có thể khôi phục tới. Sở Nhạc đem ngón tay điểm tại hắc đao trên thân đao, chậm rãi viết xuống 2 chữ: Đao tên phá hiểu. Đây là Sở Nhạc suy nghĩ rất lâu cho hắc đao lấy danh tự. Khác biệt chính là, 2 chữ này không thuộc về cái này cái thế giới văn tự mà là kiếp trước bên trong chữ Hán. Theo Sở Nhạc viết xong, hắc đao lưu quang lóe lên. Sở Nhạc lần thứ 2 kết ấn. Trước người hắc đao đột nhiên phiêu phủ, quang mang đại thịnh, chiếu sáng toàn bộ không gian. Loại này động tĩnh kéo dài đến một cái phút mới chậm rãi rơi xuống. Sở Nhạc nhìn xem thanh này hắc đao, vẻ ngoài nhiều một ít biến hóa. Lưỡi đao chỗ từ nguyên bản màu đen nhánh, biến thành màu trắng bạc, đồng thời nhiều ra một chút thần bí đường vân bao trùm tại toàn bộ trên thân đao. Những này thần bí đường vân là độc nhất vô nhị, giống như chỉ tay đồng dạng. Cả thanh hắc đao tản ra một luồng khí tức thần bí. Thân đao kết nối chuôi đao chỗ có khắc chữ Hán phá hiểu hai chữ. Một cỗ huyết mạch liên kết cảm giác từ hắc đao phá hiểu bên trong truyền đến, mười phần thân thiết. Vốn là vốn có chút nặng nề binh khí, giờ phút này cảm giác nhẹ đi nhiều. Chương 40, bảy sát phủ một tầng chương 40, bảy sát phủ một tầng ông Sở Nhạc truyền vào nguyên lực, nguyên bản đen nhánh phá hiểu một cái biến thành màu vàng, tỏa ra hào quang chói sáng. Như nguyên tố binh khí đồng dạng trực tiếp thay đổi binh khí vẻ ngoài. Sở Nhạc lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới còn có như vậy biến hóa. Chuyển tốc độ tựa hồ lại nhanh hơn một chút, Sở Nhạc cảm thụ một chút, đã gần 3 lần. Sắp tiếp cận địa giai binh khí, không khỏi có chút mừng rỡ. Đến mức lực sát thương, bởi vì không có đối chiếu, Sở Nhạc cũng không chắc chắn lắm. Bất quá lấy Sở Nhạc đao thuật đã đạt tới đại thành cảnh giới đến phán đoán ít nhất để cao 3-4 thành hẳn là có. Có lẽ lực sát thương không cách nào so sánh địa giai binh khí, thế nhưng chuyển tốc độ đã rất tiếp cận. Sở Nhạc nhìn xem phá hiểu càng thêm hài lòng. Đến đây, Sở Nhạc huyết tế binh khí khắc họa mở ra hoàn thành. Theo một ý nghĩa nào đó, đây là thuộc về Sở Nhạc đặc hữu thanh thứ nhất binh khí. Trong lòng hơi động, thần kỳ một màn phát sinh, trong tay phá hiểu đã không thấy. Xuất hiện lần nữa đã tại khí hải bên trong khí xoáy phía trên. Đây là huyết tế binh khí có một cái công năng, có thể giấu kín khí hải bên trong, tại mọi thời khắc bị nguyên lực ô dưỡng. Sở Nhạc ý niệm nhất chuyển, phá hiểu xuất hiện lần nữa tại trong tay, tốc độ rất nhanh trong nháy mắt hoàn thành. Sở Nhạc lại thử nghiệm mấy lần quen thuộc cái này loại cảm giác. Truyền tống tốc độ gần như có thể so sánh từ bên hông rút ra. Sở Nhạc rất là mừng rỡ, chức năng này mang đến cho hắn cực lớn tiện lợi, tại dưới tình huống bình thường không cần tại bên ngoài mang binh khí. Phía trước Sở Nhạc nghĩ qua đem binh khí đặt ở chữ vật đại bên trong, thế nhưng phát hiện không có cách nào tại vô cùng trong thời gian ngắn lấy ra. Từ chữ vật đại lấy ra cần tại đông đảo đạo cụ bên trong đi định vị, quá trình tương đối phức tạp. Tại thời khắc khẩn cấp bên dưới sẽ tương đối nguy hiểm, phía sau liền từ bỏ. Không nghĩ tới huyết tế binh khí đem cái này quấy nhiều Sở Nhạc thật lâu vấn đề giải quyết. Sở Nhạc thưởng thức phá hiểu giống là trẻ con nhận đến mới mẹ đồ chơi đồng dạng yêu thích không buông tay. Binh khí cuối cùng đã luyện thành, là thời điểm tu luyện tất sắc phổ, Sở Nhạc nghĩ thầm. Hai ngày này Sở Nhạc cứ thế mà không chế chính mình không đi phân tâm, trước đem binh khí luyện chế ra đến. Sở Nhạc tính toán bên dưới, cách sơ tuyển còn có một tháng tả hữu thời gian vẫn còn tương đối dư dả. Quan mạc bên ngoài đối Sở Nhạc đến nói tương đối nguy hiểm, tốt nhất vẫn là trước tăng lên một ít thực lực, tương đối an toàn. Sau đó đem phá hiểu thu hồi tại khí hải bên trong ôn dưỡng. Không gian bên trong, Sở Nhạc khống chế chính mình ổn định lại tâm thần. Trong đầu xuất hiện thất sắc phổ nội dung, phía trước chỉ là nghiêm túc nhìn một lần, chưa kịp suy nghĩ sâu xa. Lần này Sở Nhạc một bên tìm đọc một bên suy nghĩ. Tại chuẩn bị lúc tu luyện càng có thể phát hiện vấn đề. Càng là tinh tế tiếp thu, càng là cảm thán sư tôn đối quang nguyên tố lý giải đã như vậy tỉ mỉ, thấu triệt. Điểm này là hiện tại Sở Nhạc không cách nào so sánh. Thất sắc phổ phương thức tu luyện có một chút cùng loại cực quan điểm, đều là khống chế nguyên lực ba động, thế nhưng phương thức bên trên thất sắc phổ sẽ tinh diệu rất nhiều. Thất sắc phổ là từ trong ra ngoài đối nguyên lực thay đổi. Đầu tiên là từ khí xoáy bắt đầu. Trước thay đổi khí xoáy ba động sau đó một cách tự nhiên hướng phía ngoài kéo dài, lấy điểm phá diện. Công pháp môi giới thiệu, làm đệ nhất tầng nhập môn thời điểm trong cơ thể nguyên lực quang nguyên tố sẽ bắt đầu chuyển đổi thành màu đỏ. Đồng thời bởi vì trong cơ thể nguyên lực bản thân liền ẩn chứa đại lượng quang nguyên tố, tất cả nguyên lực cũng biểu hiện là màu đỏ. Tại Sở Nhạc chuẩn bị tu hành thời điểm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Phía trước tại nhìn thấy đoạn này nội dung thời điểm, hắn liền nghĩ qua. Bình thường mà nói, giác tỉnh tự nhiên hệ thiên phú nguyên giả, trong cơ thể nguyên lực hẳn là màu vàng. Mà Sở Nhạc cùng bọn hắn không giống, tựa hồ tại đột phá đến thời điểm thức tỉnh bởi vì huyễn đồng quan hệ, dẫn đến trong cơ thể hắn nguyên lực biểu hiện sẽ bảy loại nhan sắc. Đây cũng là một mực quấy nhiễu Sở Nhạc một vấn đề. Bất quá tốt tại bình thường tu luyện cùng thời điểm chiến đấu cũng không có cho Sở Nhạc mang đến cái gì ảnh hưởng trái chiều. Thậm chí tại một số phương diện còn có rõ ràng tăng lên. Không biết làm Sở Nhạc tu luyện thất sắc phổ đến đệ nhất tầng thời điểm, trong cơ thể nguyên lực lại biến thành cái gì một cái tình cảnh. Sở Nhạc do dự một lát, cuối cùng vẫn là quyết định thử một lần, thực tế không được lại nghĩ những biện pháp khác Sở Nhạc cũng không có khả năng bởi vì dạng này một nguyên nhân mà từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Nghĩ rõ ràng những này, Sở Nhạc trong đầu vừa cẩn thận qua một lần thất sắc phổ đệ nhất tầng giảng giải. Rất lâu, xác nhận không có vấn đề về sau, liền chuẩn bị bắt đầu lần thứ nhất thử nghiệm. Sở Nhạc ngồi xếp bằng, ý thức chìm vào khí hải bên trong. Theo Sở Nhạc đạt tới giác tỉnh cảnh hậu kỳ, trong cơ thể khí xoáy đã ước chừng có người thành niên lớn nhỏ cỡ nắm tay. Thời khắc này khí xoáy chính yên tĩnh lơ lửng tại khí hải bên trong yên tĩnh xoay tròn, tản ra chói mắt thất thải quang mang. Sở Nhạc đè xuống thất sắc phổ phương pháp, bắt đầu thử nghiệm khống chế khí xoáy. Ý thức hoàn toàn bao phủ tại khí xoáy bên trong, cảm thụ được khí xoáy hô hấp cùng ba động. Sở Nhạc chưa hề lấy loại này góc độ đi cảm thụ khí xoáy. Đây là một loại mới lạ thể nghiệm. Tại loại này trạng thái, Sở Nhạc có loại cảm giác kỳ quái, tựa hồ khí xoáy có ý thức của mình. Cái này loại cảm giác để Sở Nhạc có chút ngạc nhiên, sau đó liền ném ra sau đầu, bây giờ không phải là cân nhắc cái này thời điểm. Sở Nhạc bắt đầu có ý để cho khí xoáy thả chậm tốc độ. Khí xoáy tại cao tốc xoay tròn thời điểm nguyên lực ba động sẽ tương đối lớn, cần đem tốc độ hạ, có lợi cho động tác kế tiếp. Qua một hồi lâu, tại Sở Nhạc bền bỉ cố gắng bên dưới tốc độ xoay tròn mới thả chậm lại. Khí xoáy bản thân không cách nào hoàn toàn đình chỉ, không phải vậy sẽ xuất hiện vấn đề lớn, chỉ có thể tận lực giảm bớt tốc độ. Sở Nhạc hiện tại đột phá đến giác tỉnh cảnh hậu kỳ, đối nguyên lực nắm giữ lực đã đạt đến trình độ nhất định. Sở Nhạc toàn tâm cảm thụ được khí xoáy ba động, bắt đầu lấy phương thức nào đó đối loại này trạng thái tiến hành điều chỉnh. Sở Nhạc một bên không chế khí xoáy, vừa quan sát biến hóa. Động tác 10 phần cẩn thận, một có bất thường liền chuẩn bị đình chỉ. Khí xoáy xem như Sở Nhạc thực lực căn bản, không thể để nó xuất hiện bất kỳ vấn đề. Thời gian chậm rãi qua đi, khí xoáy tựa hồ đồng thời chưa từng xuất hiện mong muốn thay đổi, Sở Nhạc cũng không nhụt chí, hắn đối với chính mình có lòng tin. Một giờ trôi qua, tại Sở Nhạc kiên nhận không chế bên dưới tựa hồ nắm giữ đến một chút khiếu môn. Trong cơ thể khí xoáy cuối cùng phát sinh một ít biến hóa. Nguyên bản tản ra đều ánh sáng bảy màu, giờ khắc này ở trong đó màu đỏ thay đổi đến càng thêm tươi đẹp một chút. Không chăm chú cảm thụ, rất khó phát giác. Sở Nhạc nội tâm vui sướng, nghiêm túc cảm thụ được thân thể biến hóa của hắn, phát hiện không có vấn đề gì liền tiếp tục. Chậm rãi, tại thời gian trôi qua bên trong, hồng quang càng ngày càng rõ ràng, bất quá cũng không có tại nguyên lai khu vực bên trên tiến hành mở rộng, chỉ là thay đổi đến càng thêm chói mắt. Mỗi loại nhan sắc quang mang ở giữa vẫn là như phía trước như vậy kinh bị rõ ràng. Nếu mà so sánh mặt khác lục sắc quang, mặc dù không có hồng quang chói mắt như vậy, thế nhưng vẫn như cũ có rất mạnh tồn tại cảm. Cảm thụ được loại này biến hóa, không biết là tốt là xấu. Sở Nhạc trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đình chỉ tu luyện. Mở ra nguyên tố vũ trang thần kỳ một màn phát sinh. Nguyên bản màu vàng nguyên tố vũ trang giờ phút này đã biến thành nhàn nhạt màu đỏ, rắn chắc thêm không ít, không giống phía trước như vậy hư ảo. Chương 41, thực lực biến hóa chương 41, thực lực biến hóa tại Sở Nhạc cảm giác bên dưới. Nguyên tố vũ trang từng cái phương diện tựa hồ cũng có rõ ràng tăng lên. Hơi cảm thụ một chút, phát hiện không có vấn đề gì, không khỏi yên lòng. Hiện tại vẹn vẹn nhập môn, còn có tăng lên rất nhiều không gian. Sở Nhạc tiếp tục tu luyện. Vừa rồi bởi vì không xác định có vấn đề hay không có thả ra đến, hiện tại liền không cần cố kỵ. Theo lý giải làm sâu sắc, càng thêm có thể cảm nhận được thất sắc phổ bên trong ảo diệu. Khí hải bên trong, lớn chừng quả đấm khí xoáy bên trong màu đỏ khu vực bắt đầu thay đổi đến càng thêm nồng đậm. Toàn bộ quá trình so Sở Nhạc tưởng tượng còn muốn thuận lợi một chút. Trong nháy mắt, đi qua 2 ngày, khí xoáy bên trong hồng quang đã kinh biến đến mức tươi đẹp vô cùng. Mặc dù vẫn là thất thải sặc sỡ, thế nhưng hồng quang tại chất phía trên đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này loại cảm giác 10 phần kỳ diệu. Tại cái này ngắn ngủi 2 ngày thời gian bên trong, Sở Nhạc đã đem thất sắc phổ tu luyện đến đệ nhất tầng. Nguyên lực bản chất đã phát sinh biến hóa cực lớn. Sở Nhạc giờ phút này có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình mỗi một sợi nguyên lực đều ẩn chứa bàng bạc quang nguyên tố. Người bên trong có ta bên trong có ngươi, hoàn toàn hòa làm một thể. Làm tự nhiên hệ nguyên giả đạt tới giác tỉnh cảnh giới thời điểm, nguyên bản không có thuộc tính nguyên lực sẽ bắt đầu hướng nguyên tố thuộc tính phương hướng chuyển hóa. Tại không có đột phá đến nhập vi phía trước, nguyên lực thuộc tính thường thường còn chưa đủ thuần túy, cho nên phát huy ra uy lực cũng liền 10 phần có hạn. Bình thường chỉ có làm nguyên giả đột phá đến nhập vi cảnh giới thời điểm, nguyên lực mới có thể hoàn thành tinh luyện hoàn mỹ chuyển đổi thành đôi nên thuộc tính nguyên lực. Lúc đạt tới hiệu quả như vậy về sau, tự nhiên hệ nguyên giả tại vận dụng nguyên tố lúc sau đã không cần lại làm chuyển đổi. Đến một khắc này, nguyên tố đối với chiến đấu lực tăng thêm sẽ phát sinh biến hóa về chất. Nếu như nói phía trước trong cơ thể nguyên lực nguyên tố hàm lượng là hơn 80 lời nói, như vậy hiện tại Sở Nhạc nguyên lực nguyên tố hàm lượng đã hoàn toàn là 100. Không nên xem thường cái này hơn 10 biến hóa, mang tới hiệu quả là vượt quá tưởng tượng. Làm một ví dụ, Sở Nhạc không có tu luyện phía trước, trong cơ thể nguyên lực liền như là bình gas thể khí, tại sử dụng thời điểm cần muốn tiến hành dẫn đốt chuyển đổi thành hỏa diễm. Mà Sở Nhạc hiện tại cảm rất là, bình gas bên trong gánh chịu đã chính là hỏa diễm, tùy thời tùy chỗ liền có thể sử dụng, không cần lại trải qua phức tạp chuyển đổi. Ở trong đó chênh lệch có thể nói vô cùng lớn. Mặc dù cái ví dụ này không phải 10 phần thỏa đáng, nhưng đủ để chứng minh Sở Nhạc hiện tại cảm giác. Mà Sở Nhạc bằng vào thất sắc phổ tại giác tỉnh cảnh giới hậu kỳ liền đã làm đến trình độ này, là một kiện nghe rợn cả người sự tình. Tương đương với những người khác cần tại nhập vi cảnh tiến hành tinh luyện sự tình đã trước một bước hoàn thành. Sở Nhạc còn phát hiện một phương diện khác chỗ tốt. Hiện tại thể nội có thể nói hoàn toàn bị quang nguyên tố chỗ tràn ngập. Mà quang nguyên tố có một cái lợi ích cực kỳ lớn, chính là có đủ chữa trị năng lực. Đặc biệt là thất sắc phổ đạt tới đệ nhất tầng thời điểm, loại này chữa trị năng lực tựa hồ lại tăng cường rất nhiều. Mà Sở Nhạc đục thân hiện tại chính là mỗi giờ mỗi khắc không bị cái này loại sức mạnh chỗ ấu dưỡng. Mặc dù trong thời gian ngắn biến hóa không lớn, thế nhưng có thể khẳng định, theo tích lũy tháng ngày, Sở Nhạc đục thân tự lành năng lực có thể đạt tới một cái rất trình độ khủng bố. Mà còn đừng quên, Sở Nhạc tại quan tưởng tinh hà quan tưởng pháp thời điểm, đục thân cũng tại hấp thu những cái kia thần bí tinh thần chi lực. Trong khoảng thời gian này chiến đấu bên trong, Sở Nhạc đã rõ ràng cảm nhận được đục thân cường đại mang tới chỗ tốt. Sở Nhạc đục thân đã trong lúc vô tình có được vượt xa ra cùng cảnh giới nguyên giả tiềm lực. Cái này sẽ tại Sở Nhạc ngày sau con đường tu luyện đưa đến rất trọng yếu tác dụng. Tại tu luyện thất sắc phổ thời điểm đối với ngoại giới nguyên lực hấp thu cũng mau hơn rất nhiều. Loại này tốc độ là Sở Nhạc tại quan tưởng tinh hà quan tưởng pháp thời điểm là không cách nào so sánh. Dù sao quan tưởng pháp chủ muốn tăng lên vẫn là động lực. Phía trước là vì Sở Nhạc không có tương ứng truyền thừa, mà còn quan tưởng pháp hiệu quả cũng không tệ lắm. Hiện tại thu hoạch được truyền thừa từ nhưng liền phải có điều điều chỉnh. Xem ra sau này mỗi ngày đều cần chống đi một chút thời gian tới tu luyện thất sắc phổ, Sở Nhạc nghĩ thầm. Đã có thể để cao Sở Nhạc đối nguyên tố nắm giữ trình độ, lại có thể tăng nhanh đối nguyên lực tích lũy. Một công nhiều việc thất sắc phổ giới thiệu, là nguyên giả đạt tới thứ 2 tầng thời điểm liền đạt tới đột phá đến nhập vi cảnh cánh cửa. Trong đó còn ghi lại một ít bí thuật, cần đột phá đến thứ 2 tầng mới có thể tiến hành học tập. Ông Sở Nhạc lại lần nữa mở ra nguyên tố vũ trang, giờ phút này toàn thân cao thấp đều tràn ngập một tầng nồng đậm màu đỏ tươi nguyên tố ngoại ý y 10 phần thuần túy không chứa tạp chất. Nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện có một lớp mỏng manh giống như chất lỏng đồng dạng tại toàn thân lưu chuyển. Đây là làm nguyên giả đối nguyên lực nắm giữ đạt tới cảnh giới nhất định mới có biểu hiện. Đem so với phía trước màu vàng nguyên tố ngoại y y, thiếu một chút cao quý, nhưng cũng nhiều một chút thần bí. Từ xa nhìn lại giống như hỏa hệ nguyên tố sư đồng dạng, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp dễ chịu, mười phần ấm áp. Đem so với phía trước cảm giác mãnh liệt rất nhiều. Sở Nhạc có loại cảm giác, tự thân tự lành năng lực cùng lực phòng ngự tăng lên không ít. Mới đầu Sở Nhạc còn tưởng rằng nguyên tố vũ trang vẻ ngoài biểu hiện bên trên sẽ giống như trong cơ thể khí xoáy đồng dạng thất thải sặc sỡ. Không nghĩ tới hiện ra tại bên ngoài chỉ là hư quang. Bất quá dạng này cũng tốt, không sẽ có vẻ quá mức cao điệu. Cái này cái thế giới công pháp rất nhiều, chỉ là thay đổi nguyên tố nhan sắc lời nói vẫn tương đối phổ biến. Sở Nhạc nhắm mắt lại tinh tế cảm thụ đủ loại biến hóa, không khỏi lộ ra vẻ giật mình. Ngay sau đó hắn lại lấy ra phá hiểu tại cái này không gian thử một cái. Sở Nhạc dừng lại thời điểm, trên mặt đã có khó mà che giấu vui mừng. Cái này màu đỏ nguyên tố vũ trang trực tiếp mang đến chính là Sở Nhạc tốc độ nhanh gần tới một lần. Đến mức tại nguyên tố vũ trang hạ phá hiểu lực sát thương, mặc dù không cách nào trực tiếp kiểm tra đi ra, thế nhưng Sở Nhạc cũng có thể loáng thoáng cảm nhận được có to lớn tăng lên. Ngắn ngủi 3-4 ngày, Sở Nhạc thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sở Nhạc không thể không cảm khái một phần thích hợp chuyển thừa đối một cái nguyên giả quan trọng đến cỡ nào. Sở Nhạc cảm giác lấy thực lực bây giờ lại đi xông cửa thứ 3, đều không cần vận dụng động lực, mấy hơi bên trong liền có thể kết thúc chiến đấu. Đây là Sở Nhạc hiện tại nhất là trực quan cảm thụ. Thu dọn một chút tâm tình, không sai biệt lắm sắp đi ra ngoài. Sở Nhạc tự lẩm bẩm, hắn hiện tại có lòng tin, liền tính ở bên ngoài đụng phải tam gia yêu thú, cũng có sức đánh một trận. Sở Nhạc tính toán bên dưới bên ngoài bây giờ cũng đã trời tối, quyết định thật tốt điều chỉnh một chút, sáng sớm ngày mai liền chuẩn bị rời đi nơi này. Lấy Sở Nhạc tình huống hiện tại, trong thời gian ngắn rất khó có lớn đột phá, cần dựa vào thời gian tích lũy. Không nghĩ nhiều nữa, Sở Nhạc thật tốt ăn một bữa, lại tu luyện một cái thất sắc phổ liền hào hào ngủ một giấc. Ngày thứ hai, Sở Nhạc sớm tỉnh lại. Sở Nhạc nhìn xem ở trước mắt thí luyện chi tháp, rất cung kính thi lễ một cái, liền quay người hướng về quang mạc đi đến. Lạc Nhật Hồ phạn cách đó không xa. Thời khắc này rừng rậm tựa hồ đồng thời không yên tĩnh. Tại một chỗ trên đất bằng, bốn cái thiếu nam thiếu nữ đang cùng hai cái ám ảnh ma báo giao chiến. Trang diện mười phần giằng co. Hai cái ám ảnh ma báo một được một cái, cao tới 1 mét, dài ước chừng hơn 2 mét. Một thân đen nhánh mỹ lệ lồng, trong miệng lộ ra dài nhỏ răng. Từ trên thể hình nhìn, đã đạt đến trưởng thành trạng thái, mà trưởng thành ám ảnh ma báo có tam giai trung kỳ thực lực. Bọn họ thân pháp linh xảo, có hắc ám thuộc tính, lực sát thương kinh người, đối với tứ giai phía dưới nguyên giả đến nói rất có tính uy hiếp. Chương 42, bóng đen ma báo chương 42, bóng đen ma báo một mảnh rộng lớn trên đồng cỏ. Cùng ám ảnh ma báo chiến đấu trong bốn người, bọn họ áo chốt đều đựng một cái giống nhau huy chương. Huy chương rất là kỳ lạ, bên trong vẽ một mảnh bầu trời màu lam, chính giữa lơ lửng một cái ngọn núi to lớn, xung quanh bạch vân vần quanh. Thoạt nhìn để người khắc sâu ấn tượng. Lý Mộng Giao cầm trong tay trường kiếm cùng hình thể khá lớn ám ảnh ma báo chém giết, từ hình thể nhìn hẳn là một đầu báo đực. Nàng bên ngoài thân bao phủ màu xanh ánh sáng nhạt, tràn ngập nồng đậm thủy nguyên tố. Thiếu nữ khuôn mặt mỹ mạo, dáng người cao gầy, bên hông tinh tế, có một đôi dài nhỏ mượt mà chân dài. Trường kiếm tại trong tay nàng vũ động đến 10 phần phiêu dật. Mỗi một lần binh khí va chạm đều sẽ có hàn khí hướng về ám ảnh ma báo ăn mòn mà đi. Đây là thủy nguyên tố một loại thủ đoạn, thông qua đóng băng chậm lại tốc độ của địch nhân. So sánh một cái khác ám ảnh ma báo phương diện tốc độ mặt đã bị không nhỏ ảnh hưởng. Ta đến hạn chế bọn họ, không thể để bọn họ phát huy tốc độ. Chu Vân hai tay kết ấn, hai tay hướng xuống nhấn một cái, một cô ba động từ mặt đất truyền đến. Ám ảnh ma báo dựa vào lớn nhất chính là tốc độ của bọn nó, chỉ cần hạn chế tốc độ của bọn nó liền sẽ dễ dàng đối phó rất nhiều. Vô số màu tím dây leo từ mặt đất phá đất mà lên, hướng về hai cái ám ảnh ma báo quấn quanh mà đi. Hai cái yêu thú phản ứng rất nhanh, nhưng là vẫn có chút luống cuống tay chân. Những này dây leo mặc dù không cách nào vây khốn bọn họ, nhưng là vẫn tạo thành phiền toái không nhỏ. Đại đại hạn chế bọn họ tính linh hoạt. Nhân cơ hội này, một cái thân thể cường tráng bắp thịt đều thiếu niên phóng tới một cái khác mâu báo trước người. Đường Lạc hai tay mang theo một đôi tạo hình kỳ lạ màu đỏ găng tay, cùng trước mắt mâu báo sát người vật lộn. Trong lúc nhất thời đất đá bay mù trời, Đường Lạc cùng mâu báo công kích đối hoành, quyền quyền đến thịt, phanh phanh rung động. Ám ảnh ma báo lông phòng ngự 10 phần cứng rắn, thế nhưng tại Đường Lạc oanh kích bên dưới, liên tục bại lui. Ám ảnh ma báo tìm đúng cơ hội phản kích, tại Đường Lạc trên thân lưu lại từng đạo vết cắt, bám vào hắc ám khí tức. Đường Lạc không quan tâm, tại hắn cường đại tố chất thân thể bên dưới, khí tức hắc ám đồng thời không có cách nào tiến vào trong cơ thể của hắn. Đường Lạc nửa để trần thân trên, bại lộ tại bên ngoài bắp thịt màu đỏ sậm, bên ngoài thân có huyết sắc hơi nước đang từ từ bốc lên. Đây là giác tỉnh thân thể thiên phú luyện thể sư đạt tới thứ tam giai mới có thủ đoạn. Cùng nguyên tố sư nguyên tố vũ trang cùng loại. Loại này trạng thái xưng là huyết khí vũ trang. Dưới loại trạng thái này nguyên giả lực phòng ngự, lực công kích cùng đau đớn sự nhẫn mại đều sẽ tăng lên rất nhiều. Luyện thể sư có khác biệt phương hướng tu luyện, có chút am hiểu tốc độ, có am hiểu lực công kích, có am hiểu phòng ngự, có tương đối cân đối. Có một chút không hề nghi ngờ, bọn họ nhục thân cường độ đều thập phần cường đại, xa so với những thiên phú khác cường hoành rất nhiều. Luyện thể sư tiền kỳ 10 phần khó tu luyện, thế nhưng đạt tới thứ tam giai về sau, nắm giữ huyết khí vũ trang sẽ có bay vọt về chất. Tại Sở Nhạc cảm giác bên trong Đường Lạc hẳn là thuộc về luyện thể sư bên trong phát triển tương đối cân đối nguyên giả. Đến cảnh giới này, đã có cùng thứ nhất giai bậc thang thiên phú cường giả khiêu chiến tư cách. Trừ ba người này bên ngoài, còn có một thiếu nữ tại xung quanh bọn họ cách đó không xa. Nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, ánh mắt linh động, da thịt trắng nõn bại lộ dưới ánh mặt trời tản ra nhàn nhạt bạch quang, trong tay cầm một cái tạo hình khoa trương cự cung. Đường Y Dĩ thì tại ba người xung quanh du đậu, tìm cơ hội. Du đầu bên trong, Linh Động hai mắt đột nhiên sáng lên, một mũi tên từ thiếu nữ trong tay bắn ra mà ra. Mũi tên hết sức đặc thù, bao khỏa hào quang màu trắng bạc hóa thành một đạo lưu tinh hướng về yêu thú cấp tốc bay đi. Bị nắm chuẩn yêu thú còi báo động đại tác, cảm thụ có nguy hiểm chí mạng tới gần. Dựa vào bản năng thân thể dùng sức một bên, xoẹt xẹt mặc dù mâu báo có phản ứng, thế nhưng động tác vẫn là chậm một bước, một đạo sâu sắc vết thương xuất hiện tại mâu báo phần lưng. Không khỏi hét thảm một tiếng. Mũi tên công kích 10 phần khủng bố, trực tiếp phá phòng ngự của nó. Bên cạnh báo được thấy thế phát ra một tiếng lo lắng gầm thét. Hai cái ám ảnh ma báo vừa bắt đầu liền chú ý tới cái này cầm cung tiên thiếu nữ. Trực giác nói cho bọn họ biết thiếu nữ này khả năng là bốn người bọn họ bên trong đối bọn họ uy hiếp lớn nhất một cái. Trong chiến đấu, yêu thú thời khắc lưu ý lấy thiếu nữ động tác, không nghĩ tới vẫn là tránh cũng không thể tránh. Thiếu nữ tiên phú hết sức đặc thù, thuộc về tinh thần hệ tiên phú một loại tâm lực lượng. Loại này tiên phú 10 phần hiếm thấy mà còn cường đại dị thường. Bọn họ đem tâm lực lượng trực tiếp bao trùm tại vũ khí bên trên, lực công kích trực tiếp thả lớn mấy lần. Trong truyền thuyết cường đại tâm lực cường giả, có thể trực tiếp thông qua môi giới công kích đến địch bộ não người, khó lòng phòng bị. Tình hình chiến đấu dần dần tiến hành đến gay cấn. Cầm trong tay trường kiếm Lý Mộng Giao cùng Đường Lạc một người kéo lấy một cái yêu thú. Chu Vân ở một bên hạn chế yêu thú hành động, vòng ngoài đường y ở phía sau chuyển vận. Bốn người phối hợp đến hết sức ăn ý, bọn họ cảnh giới đều tại thứ tam giai sơ kỳ tả hữu. Có thể cùng tam giai trung kỳ ám ảnh ma báo đánh đến khó hòa giải, đã tính được là 10 phần không sai chiến tích. Dần dần, thế cục bắt đầu hướng về bốn người có lợi phương hướng phát triển. Đường y thì không chệ một tên, mỗi một tiến uy thế đều hết sức kinh người. Tại yêu thú trên thân lưu lại vết thương kinh khủng. Theo loại này thế cục đi xuống, hai cái yêu thú bị mài chết đã là chú định sự tình. Hai cái ám ảnh ma báo ý thức được tiếp tục như vậy hậu quả. Đúng lúc này, phát hiện dị biến. Chỉ thấy hai cái yêu thú phát ra hét dài một tiếng, từng đạo hắc ám sương mù lấy tốc độ cực nhanh từ trên thân thể khuyết tán ra đến. Đại gia cẩn thận, cái này sương mù có tính ăn mòn. Làm vì cái này tiểu đội trưởng, Đường Lạc đội vàng nhắc nhở đại gia. Sương mù ăn mòn Đường Lạc bên ngoài thân, thế nhưng bị huyết khí vũ trang ngăn cách, không cách nào xâm lấn. Những người khác nghe vậy, vội vàng thi triển thủ đoạn cách ly loại này sương mù. Một bên Đường Y bên ngoài tỏa ra một đạo nhàn nhạt ngân quang. Cùng những người khác khác biệt là, hắc ám sương mù cũng không có ăn mòn nàng bên ngoài thân, giống như là vô hình màng tồn tại đồng dạng trực tiếp vòng qua Đường Y không đến một hồi, xung quanh mười dặm một cái liền tối xuống không ít. Hai cái yêu thú biến mất ở trong đó. Xung quanh tầm nhìn cũng thấp rất nhiều. Trong nháy mắt đã rất khó nhìn rõ 10 bước bên ngoài cảnh tượng. Lưu Luyến, ngươi ở đâu? Những người khác Đường Lạc ngược lại là không lo lắng, thế nhưng nắm giữ tâm lực thiên phú muội muội, nàng cận chiến phương diện cũng không phải là rất mạnh. Vạn nhất bị cái này hai cái yêu thú công kích, tình huống sẽ rất tồi tệ. Đường Lạc âm thanh từ bốn phương tám hướng chuyển đến, tối tăm mở mịt khói đen đối cảm ứng tạo thành ảnh hưởng rất lớn, đã rất khó nhận ra đồng đội cụ thể phương hướng. Nơi xa Đường Y thì thông qua tâm lực vẫn là có thể mơ hồ cảm ứng đồng đội cùng ám ảnh ma báo phương hướng. Nàng biết rõ nhược điểm của mình, cũng là đội vàng hướng về ca Đường Lạc phương hướng di động mà đi. Đúng lúc này, Đường Y trong lòng căng thẳng, tại cảm giác của nàng bên trong. Trong đó một cái ám ảnh ma báo đang theo nàng không ngừng tiếp cận. Đầu này yêu thú phương hướng vừa vặn cắt đứt đường Y thì tiến về Đường Lạc con đường. Ám ảnh ma báo xem như tam gia yêu thú, đã có đủ trí khôn nhất định. Bọn họ rõ ràng biết, cái này cầm cung tiễn thiếu nữ đối uy hiếp của bọn nó lớn nhất. Cần trước diệt trừ cái này tai họa ngầm lớn nhất. Đường Y thì phát giác được ám ảnh ma báo ý đồ, từng đạo mũi tên không ngừng bắn ra, tính toán ngăn cản ám ảnh ma báo tiếp cận. Loại này phạm vi lớn sương mù không cách nào duy trì liên tục thật lâu, chỉ cần kìm chân thời gian, sương mù rất nhanh liền có thể tan đi. Chương 43, nguy hiểm chương 43. Nguy hiểm thế nhưng hiện thực thường thường là cùng dự liệu không như mong muốn. Tại cái này sương mù xám xịt bên trong, ám ảnh ma báo như cá gặp nước, hoàn toàn phát huy ra tốc độ ưu thế. Tại Đường Y thì cảm giác bên trong, tên bắn ra mũi tên không có một chi có khả năng trúng đích. Trong chớp mắt, cái này ám ảnh ma báo đã đi tới Đường Y trước người cách đó không xa. Chính là trong đó mâu báo. Đường Y liền vội vàng đem cung tiễn thu lại, lấy ra dao găm, khuôn mặt dễ nhìn bảng biểu lộ nghiêm túc, trận địa sẵn sàng. Mâu báo khí thế hung hùng, lộ ra hàn quang răng liền hướng về Đường Y trắng như tuyết cái cổ tát tới. Mâu báo tốc độ rất nhanh, Đường Y hoàn toàn đến không kịp né tránh, trong lòng đội vàng chỉ có thể đem tâm lực toàn lực bao trùm tại hai tay cùng dao găm bên trong. Làm dao găm cùng mâu báo giữ tợn răng phát sinh to lớn tiếng va chạm. Một cổ lực lượng cường đại từ cánh tay truyền đến, Đường Y không khỏi phát ra một trận kêu rên, hướng về sau rút lui mấy bước. Không nghĩ tới mâu báo lực lượng to lớn như thế, kém chút chống đỡ không được, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt yêu thú. Ba người khác nghe đến Đường Y âm thanh không khỏi lòng nóng như lửa đốt. Tại khói đen cùng một cái khác báo được bấy nhiêu bên dưới, hoàn toàn không cảm ứng được Đường Y vị trí cụ thể. Tại mâu báo cuồng bạo công kích đến, Đường Y liên tục rút lui, mấy hơi ở giữa, trên thân nhiều mấy đạo dữ tợn vết thương. Đường Y nghiến chặt hàm răng, đau khổ chống đỡ. Một đôi tròng mắt y nguyên kiên định. Một cái nhập vi cảnh sơ kỳ nguyên giả, rất khó chiến thắng tam giai trùng kỳ yêu thú, huống chi Đường Y lại cực kỳ không am hiểu cận chiến dưới tình huống. Siêu bao vây lấy đen năng lượng tối cái đôi cấp tốc hướng về Đường Y đánh roi mà đến. Tại cỗ lực lượng này bên dưới, Đường Y toàn bộ thân hình trực tiếp hướng phía sau ngã phi mà đi. Mâu báo dùng sức đạp một cái, lại lần nữa đuổi kịp bay ngược Đường Y. Mâu báo tay trước lộ ra sắc bén móng nhọn, ánh mắt lộ ra tàn nhẫn mỉm cười hướng về Đường Y trắng như tuyết cái cổ bật tới. Đường Y nhìn xem gần trong gang tấc lợi chảo, ánh mắt lộ ra một vẻ bối rối. Cái này một kích nếu là chắc chắn, sợ là trực tiếp tiêu hương ngọc vẫn. Tại trên không, Đường Y Y đã mất đi đối thân thể nắm giữ, không khỏi nhắm mắt lại. Hưu liền tại cái này ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hồng quang giống như lưu tinh liền bạch phá mảnh này màu đen mê vụ. Cái này hồng quang lấy thế sét đánh không kịp bưng thai bắt lấy Đường Y Y Y mảnh khảnh cánh tay hiểm lại càng hiểm tránh đi một kích chí mạng này. Theo dự liệu cảm nhận sâu sắc cũng không có truyền đến. Cảm giác được cánh tay chỗ truyền đến ấm áp, Đường Y Y Y nguyên bản hai mắt nhắm chặt không khỏi mở ra đại đại. Nàng ánh mắt sững sờ nhìn trước mắt nam tử xa lạ, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Thời gian trở lại nửa giờ phía trước, Sở Nhạc cẩn thận từng ly từng tí đi ra qua mạc. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Sở Nhạc người đã ở tại rậm rạp bụi rậm trong rừng. Tại rừng cây khoảng cách bên trong vừa hay nhìn thấy một mảnh hồ nước, hẳn là lạc nhật hồ nước. Sở Nhạc mở ra huyễn đồng cẩn thận quét một lần, phát hiện không có cái gì dị thường không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhìn xem những này quen thuộc cỏ cây, không khỏi cảm khái, vẫn là bên ngoài cảm giác dễ chịu. Bất quá hắn không có chủ quan, nơi này vẫn là rất nguy hiểm. Đi tới một cái tương đối cao trên tán cây, Sở Nhạc từ trong giới chỉ lấy ra một tờ bản đồ, lấy hồ nước làm vật tham chiếu, xác định gần nhất một cái phi hành đài phương hướng, liền hướng về cái phương hướng này lấy một loại không nhanh không chậm tốc độ di động, hết sức cẩn thận. Không đến 10 phút, nguyên bản tiến lên Sở Nhạc dừng lại. Nơi xa truyền đến kịch liệt đánh nhau tiếng vang. Xuất phát từ hiếu kỳ, Sở Nhạc dừng bước lại, xa xa hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Huyễn đồng tia sáng lưu chuyển, xuyên thấu qua tia sáng tầm mắt không ngừng hướng về phía trước kéo dài, hình ảnh càng ngày càng gần. Lấy Sở Nhạc hiện tại đạt tới tứ chuyển huyễn đồng hoàn mỹ thị cảm mặc dù chỉ có 600m, nhưng đó là cực hạn bao phủ dưới tình huống phạm vi, không đại biểu trông về phía xa khoảng cách, giống như người bình thường đều có thể nhìn thấy tại chỗ rất xa ngọn núi. Người khác chỉ có thể nhìn thấy một mảnh màu xanh, mà Sở Nhạc lại có thể thấy rõ trên ngọn núi lá cây đường vân. Sở Nhạc đại khái khảo nghiệm một phen, tại không có chướng ngại vật dưới tình huống có thể rõ ràng nhìn thấy 8-9 km bên trong chi tiết, đại khái là hoàn mỹ thị cảm cực hạn khoảng cách 10 năm lần. Nếu như là tại trong rừng rậm tầm mắt bị ngăn trở dưới tình huống, Sở Nhạc dự đoán chỉ có 3 cây số tả hữu, đại khái tại hoàn mỹ thị cảm cực hạn khoảng cách gấp 5 lần trên dưới. Cảnh vật xung quanh đối huyễn đồng thị cảm ảnh hưởng vẫn là thật lớn. Trong chốc lát, Sở Nhạc nhìn thấy nơi xa tình huống. Tại trong tầm mắt của hắn, chính là Đường Y Y Y 4 người cùng hai cái ám ảnh ma báo giao chiến hình ảnh. Vườn quanh tại huyễn đồng bên trong nụ hoa chậm rãi nở rộ, hình ảnh càng ngày càng rõ ràng. Sở Nhạc chú ý tới 4 người trên thân huy chương. Hắn đối loại này huy chương đồng thời không xa lạ gì, nếu như nhớ không lầm, chính là Thiên Nguyên Học viện tiêu chí. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy, vừa vận đụng phải Thiên Nguyên Học viện ra đến rèn luyện nguyên giả. Cái này để Sở Nhạc không nguyên do một chút hứng thú, đi tới một chỗ tương đối địa phương an toàn, thử quan sát kỹ. Hình ảnh bên trong 4 cái nam nữ, thoạt nhìn đều rất trẻ trung, cảm giác cùng Sở Nhạc không sai biệt lắm. Từ chiến đấu bên trong có thể loáng thoáng nhìn ra bọn họ đều đã đạt tới tam giai nhập vi cảnh giới. Không khỏi cảm khái, có thể tại ở độ tuổi này đạt tới nhập vi cảnh giới, đều là một chút thiên tài trong thiên tài. 4 người 2 nam 2 nữ, 2 cái cận chiến, 1 cái khống chế, 1 cái phụ trợ. Phối hợp rất là ăn ý, hai cái trưởng thành ám ảnh ma báo trong tay bọn hắn đều không chiếm được lợi ích. Sở Nhạc lại hướng bọn họ phương hướng tiếp cận một chút, dần dần thấy rõ bọn họ dáng dấp. 4 người thiên phú khác nhau, có thể thấy được bên trong một cái là nam là thực vật hệ nguyên giả. Khác một thiếu niên phong cách chiến đấu rất có đánh vào thị giác, thoạt nhìn 10 phần mang cảm giác. Bên trong một cái tay cầm trường kiếm thiếu nữ dáng người cao gầy, bại lộ tại bên ngoài dài nhỏ bắp đùi, 10 phần máy mắt. Cái cuối cùng thì là tay cầm cung tiễn thiếu nữ. Nàng mặc tương đối bảo thủ, bất quá bại lộ tại bên ngoài làn da lại hết sức trắng nõn, giống như một khối phát sáng mỹ ngọc, mắt ngọc mày ngài, một đôi phảng phất biết nói chuyện đôi mắt 10 phần để người chú ý thiếu nữ năng lực thoạt nhìn hết sức đặc thù. Nguyên bản mũi tên bình thường tại nguyên lực chuyển vào bên dưới bộc phát ra để Sở Nhạc vì thế mà choáng váng lực phá hoại. Cái này loại năng lực để Sở Nhạc trong lúc nhất thời cũng đoán không ra là cái gì thiên phú. Hắn nghiêm túc nhìn một hồi, cảm giác sắp kết thúc chiến đấu liền chuẩn bị rời đi trước. Sở Nhạc cũng không muốn bại lộ chính mình, đồ sinh khó khăn chắc trở, quay người liền muốn tiếp tục đi đường. Không lâu lắm, còn chưa đi xa Sở Nhạc thân thể khẽ giật mình, vô biên bắt ngát màu đen mê vụ hướng Sở Nhạc bao phủ mà đến. Khói đen tốc độ khuyết tán tốc độ cực nhanh, Sở Nhạc vội vàng mở ra nguyên tố vũ trang. Trong chốc lát, đã hoàn toàn bao phủ Sở Nhạc vị trí. Khói đen tiếp xúc đến Sở Nhạc nguyên tố ngoại y nguyên lực, giống như đụng phải khắp tinh đồng dạng, trốn tránh. Biến cố bất thình lình để Sở Nhạc nghĩ đến cái gì, vội vàng hướng vừa vặn 4 người kia vị trí xa xa nhìn lại. Còn tốt mê vụ nồng độ không là phi thường cao. Huyễn đồng xuyên thấu qua hắc ám mê vụ, Sở Nhạc vẫn là có thể miễn cưỡng nhìn thấy trong chiến trường phát sinh biến hóa. Cái kia đôi mắt để Sở Nhạc khắc sâu ấn tượng thiếu nữ tại ám ảnh ma báo công kích mãnh liệt đã liên tục bại lui. Phản phất một diệp cô thuyền tại sóng to gió lớn bên trong lúc nào cũng có thể hủy diệt. Chương 44, cứu viện chương 44, cứu viện thiếu nữ ánh mắt quật cường, tại ám ảnh ma báo trong tay đau khổ chống đỡ. Nhìn xem một màn này Sở Nhạc có chút do dự. Tại huyễn đồng quan sát bên dưới, hai cái ám ảnh ma báo tại phóng thích khói đen phía sau, khí tức đã yếu hơn rất nhiều. Đoán chừng không kiên trì được bao lâu. Không biết cái này hai cái báo đen phía sau còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Chính mình mới giác tỉnh cảnh hậu kỳ, đối với mình bây giờ thực lực còn không có một cái cụ thể nhận biết. Xuất thủ cũng không phải rất có nắm chắc. Sở Nhạc do dự một chút, cắn răng một cái liền hướng thiếu nữ toàn lực vào tới. Không thể thấy chết không cứu. Từng sợi màu đỏ nguyên lực tại Sở Nhạc trên thân lưu chuyển, lấy một loại tốc độ cực nhanh buôn tập mà đi. Đồng thời đem huyễn đồng ẩn nấp đi. Thời khắc này thiếu nữ nhìn ra được đã không kiên trì được bao lâu. Sở Nhạc đem Đường Y Y kéo ra phía sau, tay cầm phá hiểu nhìn chằm chằm bị đoạt thức ăn trước miệng cọp sau có chút tức hồn hển yêu thú. Thiếu nữ trừ biểu lộ có chút chưa tỉnh hồn bên ngoài, thoạt nhìn đồng thời không có cái gì vết thương, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Người vẫn tốt chứ? Sở Nhạc một bên nhìn chăm chú lên mẫu báo, một bên hướng về sau hỏi. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, Đường Y Y ở lại một hồi mới kịp phản ứng, liền vội vàng gật đầu. Ta không có việc gì, cảm ơn ngươi. Phát hiện thiếu niên là lương đối với mình bổ sung một câu. Vừa rồi mẫu báo một cái kia, mặc dù đem Đường Y Y đánh bay, thế nhưng cũng không có tạo thành rất thương thế nghiêm trọng. Ta đến kiềm chế nó. Sở Nhạc nói xong liền hướng về mẫu báo chạy như bay. Đường Y Y nhìn xem thiếu niên thon dài bóng lưng, thân thể dừng lại, lúc này nàng mới phát giác được Sở Nhạc cảnh giới tựa như là giác tình cảnh, mới vừa muốn ngăn cản, Sở Nhạc đã đi tới ám ảnh ma báo trước mặt. Đương đương đương, Sở Nhạc tay cầm lóe ra hồng quang phá hiểu chống cự lại ám ảnh ma báo công kích mãnh liệt. Cái này Sở Nhạc đi ra về sau lần thứ nhất chiến đấu, vừa vặn kiểm tra một chút khoảng thời gian này tu luyện kết quả. Sở Nhạc không dám vô lễ, không hề cùng trước mắt yêu thú chính diện liều mạng, mà là lựa chọn trì hoãn thời gian. Mâu báo phẫn nộ đến cực điểm, muốn xé nát trước mắt cái này cướp đi nó đồ ăn nhân loại. Chỉ bất quá khả năng là bởi vì vừa vặn trong nháy mắt đó bộc phát, mâu báo thể lực tựa hồ có chút kiệt lực, tính linh hoạt thay đổi chậm lại. Tại nguyên tố vũ trang dưới trạng thái, Sở Nhạc thận trọng phát hiện điểm này. Cảm thụ phá hiểu truyền đến cường độ, trong lòng dần dần có lực lượng. Sở Nhạc nhịn xuống kiểm tra thực lực xúc động, lợi dụng tốc độ từ trong cùng nhau. Hiện tại cũng không phải là nghiệm chứng thực lực thời điểm tốt. Ngược có chút chập trùng, Đường Y Y lúc này có chút mở ra nhỏ nhắn miệng, nội tâm hơi kinh ngạc. Trước mắt phát sinh cái gì, một cái giác tỉnh cảnh giới nguyên giả vậy mà có thể tại một cái thực lực đạt tới tam giai trung kỳ yêu thú công kích mãnh liệt bên dưới không chút phí sức. Nàng phát hiện thiếu niên trước mắt thân pháp cực nhanh, đặc biệt là tại cảnh giới phụ trợ hạ cực là rõ ràng. Mặc dù yêu thú khí tức đã có chút suy yếu, nhưng vẫn để Đường Y Y hơi kinh ngạc. Không cần nói kỳ trung, liền xem như hư nhược tam giai sơ kỳ, cũng không phải tùy tiện một cái giác tỉnh cảnh giới nguyên giả có thể chống đỡ. Như cùng một cái hư nhược con voi dựa vào trọng lượng liền có thể nghiền chết con kiến. Một bên Đường Y Y lấy lại tinh thần, đội vàng từ chữ vật đại lấy ra một bình màu trắng dược tề dùng. Chấm một cái, lại lần nữa gia nhập chiến đấu. Đường Y Y tiễn thuật rất là cao siêu. Tại Sở Nhạc cùng mẫu báo trong lúc giằng co, thường đạo mũi tên luôn có thể vừa đúng công kích đến mẫu báo trên thân, tạo thành thương tổn không nhỏ. Ở trong quá trình này, đồng thời chưa từng xuất hiện ngộ thương Sở Nhạc tình huống, mỗi một đạo mũi tên đều phản phất mọc thêm con mắt. Sở Nhạc cũng phát hiện điểm này, cảm giác không chỉ là bởi vì Đường Y Y tiễn thuật lợi hại, có lẽ còn cùng nàng năng lực có nhất định quan hệ. Sở Nhạc kéo lên trước mắt yêu thú, quan sát tình huống xung quanh. Lúc này, hắn đột nhiên phát hiện phía trước xem nhẹ một cái hiện tượng, xung quanh khói đen tựa hồ có chút e ngại hắn. Nói đúng ra, hẳn là hoảng hốt Sở Nhạc trên thân nguyên lực. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, Sở Nhạc hiện tại hoạt động khu vực khói đen tựa hồ cũng mỏng manh rất nhiều. Chú ý tới cái này một chút biến hóa, Sở Nhạc không khỏi nhiều ra một chút ý nghĩ. Hắn thay đổi sách lược, tăng lớn di động phạm vi, đồng thời có ý hướng mặt khác ba người phương hướng tới gần. Thân kỳ một màn phát sinh, theo Sở Nhạc tại khói đen bên trong mạnh mẽ đâm tới. Nồng đậm khói đen giống như chuột thấy mèo trốn xa xa, dần dần phân tán thành từng mảnh từng mảnh. Đường Lạc bọn họ lúc này cũng phát giác được Sở Nhạc tồn tại. Bọn họ phản ứng rất nhanh, minh bạch Sở Nhạc ý đồ, đem khói đen đánh tan. Đường Lạc đội vàng nói. Lý Mộng Giao nghe vậy, ngầm hiểu. Một tay kết ấn, một đạo thác nước tại cao gầy thiếu nữ sau lưng chống rông xuất hiện, hướng về phía trước mãnh liệt mà đi. Dầm dầm tại loại này uy thế bên dưới vọt thẳng tản đi xung quanh khói đen. Phía trước nàng cũng thử qua dùng một chiêu này, thế nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Lần này bởi vì khói đen đã bị cắt đứt thành từng khối, đạt tới hiệu quả tốt bên trên rất nhiều. Những người khác thấy cảnh này mừng rỡ trong lòng. Đường Lạc phía trước nghe đến muội muội tiếng vang không khỏi lòng nóng như lửa đốt, bây giờ thấy Đường Y Y Y bình an vô sự, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đường Lạc đội vàng đi tới Đường Y Y Y trước mặt lo lắng hỏi thăm tình huống. Đường Y Y Y lúc này còn có chút lòng còn sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, để người sinh ra một loại thương tiếc cảm giác. Ta không có việc gì, may mắn mà có trước mắt thiếu niên kia, các ngươi trước đi giúp hắn. Đường Y Y Y nhẹ gật đầu, lại đội vàng hướng Đường Lạc nói. Tốt. Đường Lạc lúc này mới có rảnh nhìn kỹ hướng chính kéo lấy một cái ám ảnh ma báo Sở Nhạc. Làm nhìn ra Sở Nhạc cảnh giới cùng tuổi tác cũng là lấy làm kinh hãi, vội vàng nên đón. Không nghĩ tới trước mắt giác tỉnh kính thiếu niên vậy mà có thể cùng ám ảnh ma báo cùng nhau. Lý Mộng Giao cùng Chu Vân phát hiện Đường Y Y thì thoạt nhìn vấn đề gì cũng là nhẹ nhàng thở ra. Cảm tạ bằng hữu cứu muội muội ta, ta trước đối phó đầu này miễn xúc. Sở Nhạc phía sau truyền đến một thanh âm, lời còn chưa dứt, thân ảnh đã đi tới Sở Nhạc bên cạnh. Cái trước cảm kích hướng Sở Nhạc điểm một cái, liền hướng trước mắt ám ảnh ma báo phóng đi, hiện tại còn không phải biểu đạt cảm tạ thời điểm. Theo Đường Lạc gia nhập, Sở Nhạc nhẹ nhàng thở ra, ở bên cạnh đánh tới xì dầu. Dựa vào tự thân tốc độ ở một bên quấy nhiều ám ảnh ma báo. Theo khói đen tản ra, báo đen giờ phút này suy yếu không ít, đã là nọ mạnh hết đà. Này lên kia xuống, hiện trường bên trong 5 người lại lần nữa chiếm lĩnh thượng phòng. Đường Y Y nắm lấy cơ hội, ngưng tụ một đạo năng lượng dị thường ba động mũi tên. Hưu Sở Nhạc chỉ cảm thấy một đạo tốc độ cực nhanh mũi tên từ bên cạnh hắn lướt qua. Mũi tên ngưng tụ khủng bố năng lượng để Sở Nhạc đều có chút tê cả da đầu. Chỉ thấy một đạo tản ra hóng ánh tia sáng mũi tên bắn chúng không tránh kịp ám ảnh ma báo chỗ mi tâm. Dự đoán tiếng nổ cũng không có truyền đến, đạo này mũi tên như xuyên đầu hũ đồng dạng xuyên qua cái này yêu thú đầu, bay hướng nơi xa, xuyên qua từng đạo cây cối, cho đến không thấy tăm hơi. Sở Nhạc giật mình nhìn xem một màn này, các thân thể sẽ qua ám ảnh ma báo lực phòng ngự, mới có thể càng có thể minh bạch đạo này mũi tên ẩn chứa trong đó uy lực. Chương 45, kết bạn mà đi. Chương 45, kết bạn mà đi. Nhìn xem không dãy rủa nữa ám ảnh ma báo, Sở Nhạc không khỏi nhìn Đường Y Y Y vài lần. Theo trong đó một cái yêu thú ngã xuống, trận chiến đấu này đã bắt đầu dần dần hạ màn. Tại 5 người vây công bên dưới, không lâu lắm, một cái khác ám ảnh ma báo cuối cùng không có trốn qua tử vong hạ tràng. Sở Nhạc nhẹ nhàng thở ra, tình huống so hắn trong tưởng tượng thuận lợi rất nhiều. Tại ám ảnh ma báo tử vong một khắc này, tỏa ra từng đạo người khác không cách nào phát giác năng lượng, dần dần bị Sở Nhạc hấp thu. Một dòng nước ấm từ trong đôi mắt vào tới, làm dịu Sở Nhạc song đồng cùng nhục thể. Sở Nhạc rất lâu không có cảm nhận được cái này loại cảm giác, có chút đắm chìm trong đó. Lập tức từ hai đầu tam gia yêu thú hấp thu năng lượng, để Sở Nhạc có một loại ăn no cảm giác. Theo chiến đấu kết thúc, Đường Lạc bốn người nhìn hướng Sở Nhạc biểu đạt trịnh trọng cảm tạ. Bọn họ biết, nếu là không có Sở Nhạc xuất thủ tương trợ, hôm nay thế cục khẳng định sẽ mãnh liệt rất nhiều, nói là ân cứu mạng cũng không quá đáng chút nào. Lúc đầu bọn họ đã làm tốt dự tính xấu nhất, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện chuyển cơ. Hiện tại xem ra vẫn là một cái thoạt nhìn so với bọn họ nhỏ, cảnh giới so với bọn họ thấp thiếu niên. Cái này để bốn người không dám khinh thường Sở Nhạc. Không cần khách khí, ta cũng là vừa vặn đi qua. Sở Nhạc cũng là cười cười. Hắn hiện tại còn làm không được thấy chết không cứu, đặc biệt là có nắm chắc dưới tình huống. Đường Y Lý ánh mắt như nước long lanh nhìn xem Sở Nhạc, mười phần cảm kích, nếu không phải Sở Nhạc kịp thời xuất thủ, hậu quả khó mà lường được. Năm người biết nhau một phen, làm bốn người xác nhận Sở Nhạc cảnh giới vẫn là tại giác tỉnh cảnh giới thời điểm, nội tâm vẫn còn có chút giật mình. Sở Nhạc, thân pháp của ngươi thật đúng là kinh người, vậy mà có thể ngăn chặn ám ảnh ma báo. Một bên tóc ngắn thiếu niên Chu Vân cảm khái nói, dáng người cao gầy Lý Mộng Giao cũng là hiếu kỳ nhìn hướng Sở Nhạc. Tại vừa vặn chiến đấu bên trong, Sở Nhạc mặc dù không có biểu hiện rất rõ ràng, thế nhưng nàng là có thể cảm giác được, thiếu niên ở trước mắt thân pháp sợ là không yếu hơn mình. Nàng tại Thiên Nguyên Học Viện bên trong gặp qua rất nhiều thiên tài trong thiên tài, thế nhưng tại Sở Nhạc loại này cảnh giới thân pháp đã lợi hại như vậy vẫn là rất ít gặp. Khả năng là ta thức tỉnh phải là quang nguyên tố, tại phương diện tốc độ tương đối am hiểu a hơn nữa lúc ấy cái kia yêu thú đã bị các ngươi trọng thương, cho nên mới miễn cưỡng ngăn chặn. Sở Nhạc khiêm tốn nói, ngươi thật là quang nguyên tố thiên phú, nhưng ngươi cái kia màu đỏ nguyên tố ngoại ý ấy. Đường Lạc kinh ngạc nói. Hắn phía trước liền suy đoán Sở Nhạc năng lực thoạt nhìn cùng quang nguyên tố giống nhau ý hệ, chính là bên ngoài quan sát không phải rất giống. Giác tỉnh quang nguyên tố mặc dù không nhiều, thế nhưng tại hắn trong ấn tượng nhớ đến giống như đều là màu vàng. Cái này cùng ta công pháp có quan hệ. Sở Nhạc thản nhiên nói, ở cái thế giới này có thể thay đổi thiên phú biểu hiện hình thức công pháp có rất nhiều, cho nên Sở Nhạc cũng không sợ nói ra. Những người khác nghe xong ngược lại là hiểu rõ nhẹ gật đầu. Tê sắc mặt tái nhợt Đường Y Y yên tĩnh nhìn lấy bọn hắn. Lúc này trên thân đột nhiên truyền đến một trận đau đớn để nàng hừ nhẹ lên tiếng. Lưu Luyến, ngươi thế nào? Một bên Đường Lạc chú ý tới muội muội nàng tình huống có chút không đúng. Chỉ thấy Đường Y Y Y nguyên bản trắng đoán trên thân có to to nhỏ nhỏ 5-6 cái vết thương, trong đó có hai chỗ tương đối rõ ràng, một chỗ tại trắng tinh trên bàn chân, một chỗ tại phần bụng. Hai chỗ vết cào có thể thấy được hắc khí ở trong đó bốc lên. Cái này hai chỗ vết thương có khí tức hắc ám ô nhiễm phải mau chóng xử lý, không phải vậy sẽ rất phiền phức. Lý Mộng Giao ngồi xuống, một vừa tra xét Đường Y Y Y thương thế, một bên hướng bọn họ nói. Đang lúc nói chuyện, trong tay ấp ủ ra nồng đậm thủy nguyên tố đối với Đường Y Y Y một chỗ vết thương tiến hành điều trị. Thủy nguyên tố bản thân liền 10 phần thích hợp điều trị, mặc dù Lý Mộng Giao không am hiểu điều trị phương diện, nhưng là vẫn có thể đưa đến nhất định tác dụng. Tại thủy nguyên tố làm dịu, Đường Y Y Y nguyên bản sắc mặt tái nhợt chậm rãi dịu đi một chút. Vết thương đã không như vậy dữ tợn, thế nhưng trong đó khí tức hắc ám tựa hồ vẫn như cũ bám vào ở trong đó. Lý Mộng Giao lấy ra một chút dược tề kèm theo ở trong đó, tựa hồ cũng không có quá lớn hiệu quả. Phải mau chóng đi nội thành tìm am hiểu điều trị nguyên giả. Lý Mộng Giao nhíu mày nói, Đường Y Y thì thương thế có chút nghiêm trọng, phải mau chóng điều trị, ô nhiễm chính đang từ từ khuếch tán. Không phải vậy sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nếu không ta đến thử xem. Nhìn xem Đường Y Y thì nguyên bản linh động đôi mắt thỉnh thoảng lộ ra vẻ thống khổ. Sở Nhạc không khỏi nói, những người khác kinh ngạc nhìn Sở Nhạc. Lúc này bọn họ cũng nhớ tới đến, quang nguyên tố tựa hồ cũng có nhất định điều trị năng lực, mà còn vừa vặn đối hắc ám nguyên tố có nhất định khắc chế năng lực. Khả năng là Sở Nhạc nguyên lực đặc thù khác biệt với mặt khác quan hệ nguyên tố sư, dẫn đến đại gia xem nhẹ điều này. Nhìn thấy Đường Y Y thì không hề có ý định cự tuyệt, Sở Nhạc liền hướng nàng đi đến. Không biết vì sao, Đường Y Y giờ phút này có chút tim đập rộn lên. Sở Nhạc nhìn xem Đường Y Y trên bàn chân vết thương kia, hắn chuẩn bị trước từ nơi này thử một lần, có hiệu quả lại nói. Dám nói ra, Sở Nhạc vẫn là có niềm tin chắc chắn. Hắn nguyên lực có thể so hắn tưởng tượng phải đặc thù một chút. Hồi tưởng lại phía trước khói đen đối Sở Nhạc nguyên lực biểu hiện ra tránh lui, trong lòng càng nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Sở Nhạc ngồi xổm xuống, nâng tay phải lên, một đạo ba động từ trong truyền ra, bàn tay nháy mắt bị màu đỏ nguyên lực bao khỏa. Tại Sở Nhạc có ý khống chế bên dưới, ba động dần dần thông thả, bình thường va chạm chạm khó tránh khỏi có chút thương thế, đều là thông qua cái này loại phương thức tiến hành điều trị, đã vô cùng thuần thủ. Thế nhưng loại này phương thức vận dụng Sở Nhạc cảm giác vẫn là quá thô ráp. Về sau có cơ hội vẫn là phải tìm quang nguyên tố tại điều trị phía trên bí pháp. Sở Nhạc muốn nói, hắn đưa ra tản ra hào quang màu đỏ bàn tay, chậm rãi lơ lửng tại Đường Y Y Y bắp chân vết thương phía trên. Lý Mộng Giao ba người yên lặng nhìn xem Sở Nhạc động tác. Ánh sáng màu đỏ tác dụng tại miệng vết thương, cũng không lâu lắm, Sở Nhạc không khỏi lộ ra một chút vui mừng. Nguyên bản bám vào tại mặt ngoài khí tức hắc ám có phản ứng, bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Ta có thể cảm giác được, vết thương hình như không có đau như vậy. Đường Y Y Y linh động đôi mắt khẽ run lên có chút kinh ngạc nói. Nhìn xem Sở Nhạc, Đường Y Y Y giờ phút này nội tâm không biết đang suy nghĩ cái gì. Đường Lạc mấy người cũng là ngạc nhiên nhìn xem Sở Nhạc. Sở Nhạc không nói gì, tiếp tục trị liệu. Nhưng mà không có vui vẻ bao lâu, Sở Nhạc lông mày không khỏi nhíu một cái. Mặt ngoài khí tức hắc ám mặc dù nhưng đã loại bỏ không sai biệt lắm, thế nhưng chỗ càng sâu ô nhiễm hình như qua lâu như vậy vẫn như cũ không có động tĩnh gì. Tình huống tựa hồ so Sở Nhạc nghĩ muốn hỏng việc một chút. Làm sao vậy? Một bên Đường Lạc nhìn thấy Sở Nhạc biểu tình biến hóa, trong lòng máy động, liền vội vàng hỏi. Có thể có chút phiền phức. Sở Nhạc đem tình huống hướng bọn họ nói rõ. Ta có thể phải thêm lớn một chút lực độ. Sở Nhạc đối với một bên chính nhìn hắn Đường Y Dĩ để nói. Đường Y Dĩ không nói gì, chỉ là điểm một cái. Còn tốt phía trước chiến đấu hắn không có ra cái gì lực, không phải vậy hiện tại nguyên lực có thể đều đã thấy đáy. Tại điều trị bên trên, nguyên lực tiêu hao vẫn là thật lớn. Sở Nhạc thấm sâu trong người. Sở Nhạc hít sâu một hơi, liền lại lần nữa đem tay dán tại cái này trắng phát sáng trên bàn chân. Chương 46, điều trị đường lưu luyến chương 46, điều trị đường lưu luyến Sở Nhạc bàn tay dán tại Đường Y Dĩ trên bàn chân, cảm giác giống như là sở lấy noãn ngọc đồng dạng, rất là mềm dẻo, kém chút thất thần. Tại Sở Nhạc chạm đến Đường Y Dĩ thì bắp chân mấy mắt, kém chút nhịn không được sử dụng nguyên lực đem hắn chân hai, nàng từ nhỏ đến lớn, bắp chân còn chưa từng có người khác như vậy đụng vào qua. Trong lúc nhất thời không nhịn được thân thể có chút phát nhiệt, một vệt đỏ ửng lặng lẽ bò lên gò má, thoạt nhìn như là một viên đỏ rực quả táo, để người nhịn không được nghĩ cắn một cái. Đường Y Dĩ liền vội vàng túi lầu xuống, không muốn bị người nhìn thấy khó khăn của mình. Sở Nhạc tâm vô tạp niệm khống chế nguyên lực tại Đường Y Dĩ thì mảnh chân bên trong du tẩu, không dám kinh thường. Trực tiếp dán tại làn da chỗ tốt thể hiện ra đến, đối nguyên lực khống chế tốt hơn rất nhiều. Còn tốt phía trước thất sắc phổ đạt tới đệ nhất tầng, không phải vậy còn làm không được hiện tại loại này trình độ. Tại Sở Nhạc cố gắng bên dưới, Đường Y Dĩ bắp chân nội bộ ô nhiễm cuối cùng bắt đầu lấy một loại rất chậm rãi tốc độ tan rã. Tốc độ mặc dù rất chậm, bất quá bây giờ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bên cạnh Đường Lạc đám người đều rất khẩn trương nhìn xem Sở Nhạc, sợ xảy ra vấn đề gì. Một lát sau, Sở Nhạc cuối cùng mở hai mắt ra, đem tình huống nói cho bọn họ. Mọi người nghe vậy không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đại gia trước khôi phục một chút thể lực, nơi này cũng không an toàn. Lúc này Đường Lạc đối những người khác nói, mới vừa bạn kết thúc chiến đấu không lâu, đại gia trạng thái đều không phải rất tốt, nếu là tại gặp phải cái gì nguy hiểm sẽ rất bị động. Những người khác nghe vậy gật đầu, bắt đầu thu thập một bên chiến lợi phẩm. Sau đó liền tại phụ cận, một bên khôi phục nguyên lực, một bên trông coi Sở Nhạc bọn họ. Đường Lạc nhìn thấy mọi mọi khí sắc có chuyển biến tốt, cũng yên tâm một chút. Điều trị phương diện hắn cũng không giúp đỡ được cái gì, dứt khoát cũng đến bên cạnh khôi phục nguyên lực, lưu lại một cái tương đối yên tĩnh không gian cho bọn họ. Không đến nửa giờ, Đường Y Y chân ô nhiễm đã điều trị không sai biệt lắm. Tiếp xuống chính là phần eo vị trí. Nơi này sẽ so chân vết thương nghiêm trọng một chút. Sở Nhạc nhìn xem Đường Y Y miệng vết thương ở bụng có chút do dự, bởi vì điều trị cần dán tại trên da, mà phần bụng lại là nữ hài tử tương đối mẫn cảm bộ vị, cần vén áo lên đem tay dán đi vào, như vậy khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Một mực nhắm mắt lại Đường Y Y thì phát hiện Sở Nhạc không có động tác kế tiếp, không khỏi mở mắt, nghi ngờ nhìn sang. Lúc này trên mặt nàng còn có một chút nhàn nhạt tưởng đỏ không có hoàn toàn biến mất. Phát hiện Sở Nhạc đang ngủ quang khó khăn nhìn về phía mình miệng vết thương ở bụng, lập tức liền hiểu rõ ra. Đường Y Y thì có chút chần chờ, nơi này đối nữ hài tử đến là tương đối tư mật vị trí, chưa từng có bị huyết thống bên ngoài khác phái đụng vào qua. Sở Nhạc nhìn xem Đường Y Y thì không nói gì, đành phải kiên trì hướng nàng nói ra động tác kế tiếp. Bầu không khí trầm mặc một hồi. Liên tại Sở Nhạc muốn nói gì thời điểm, Đường Y Y do dự một lát, cũng không có quá mức nhăm nhó, nói câu làm phiền ngươi liền không nói thêm gì nữa. Chính nàng có thể cảm nhận được miệng vết thương ở bụng đã càng thêm nghiêm trọng. Nếu là trễ trị liệu, hậu quả khó liệu. Kỳ thật Đường Y Dĩ Y lo lắng nhất chính là khả năng sẽ lưu lại khó coi vết sẹo. Đây đối với nữ hải tử đến nói là nhất không thể chịu đựng được. Sở Nhạc nghe vậy như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Hắn cẩn thận từng ly từng tí vén lên Đường Y Dĩ Y góc áo, vết thương cách ngực bộ vị tương đối gần, cần nhấc lên tương đối mở. Trực tiếp đem góc áo vén đến hoàn toàn bại lộ vết thương mới ngừng lại được. Không biết có phải hay không là ảo giác, Sở Nhạc cảm giác đã có thể nhìn thấy một ít hình dáng. Sở Nhạc liền vội vàng đem lực chú ý đặt ở miệng vết thương, so dự liệu nghiêm trọng một chút. Ngay sau đó lực chú ý lại bị Đường Y Dĩ cái kia nhỏ nhắn cái rốn hấp dẫn lấy. Tại cái kia sạch da trắng bên dưới, cái rốn có vẻ hơi đáng yêu. Sở Nhạc chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu về ánh mắt, nhẹ nhàng đưa bàn tay bao trùm tại Đường Y Dĩ phần bụng miệng vết thương, chỉ cảm thấy giống như là chạm đến tinh tế tơ lụa đồng dạng, mười phần mềm dẻo. Vội vàng thu lại cảm xúc, vứt bỏ tạp niệm, đồng thời đã lén lút mở ra huyễn đồng phụ trợ Sở Nhạc điều trị. Phần bụng dù sao cũng là cơ thể người tương đối phức tạp địa phương, cần phải cẩn thận một chút tương đối an toàn. Mở ra huyễn đồng, một phương diện có thể xuyên thấu qua nguyên lực càng thêm nhỏ xíu quan sát thương thế, đồng thời đối nguyên lực khống chế cũng có nhất định tăng thêm tác dụng. Dạng này Sở Nhạc nắm chắc sẽ lớn hơn nhiều, chỉ bất quá khó tránh khỏi sẽ thấy một chút không nên nhìn phong cảnh. Đường Y Dĩ thì cảm giác có một bàn tay bao trùm tại bụng của mình, mỗi giờ mỗi khắc tản ra ấm áp, người Sở Nhạc trên thân dương cương chi khí, một loại cảm giác khác thường bay thẳng trán. Đường Y Dĩ thì trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn, không biết là bởi vì mất máu quá nhiều vẫn là mặt khác. Còn tốt người xung quanh cũng không có đem lực chú ý đặt ở hai người bọn họ trên thân. Cứ như vậy lại qua một giờ, lại lần nữa mở mắt ra thời điểm thời tiết đã có chút u ám. Thời khắc này Sở Nhạc cũng có chút mồ hôi đầm địa. Tại thể nội nguyên lực còn lại chừng 3 thành thời điểm, liền đình chỉ điều trị, hiện tại không thích hợp dưới loại tình huống này hao hết nguyên lực. Cứu người điều kiện tiên quyết là không thể đem tự thân rơi vào tại hiện cảnh. Sở Nhạc đối với Đường Y Dĩ thì cùng với gần như hoàn toàn khôi phục những người khác nói, trong cơ thể ô nhiễm đã loại bỏ một chút, mà còn được đến khống chế, dạng này tại tiếp tục 2-3 lần có lẽ liền không sai biệt lắm. Tân, vất vả ngươi Đường Y Dĩ thì lúc này túi đầu cùng đà điều đồng dạng, đỏ mặt đến không được. Những người khác chỉ cảm thấy Đường Y Y Y vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, không có phát hiện sự khác thường của nàng. Lúc này nghe vậy triệt để yên lòng. Mọi người chân thành hướng Sở Nhạc bày tỏ cảm tạ. Sở Nhạc khẽ mỉm cười không nói gì. Từ cái này không đến nửa ngày ở chung, Sở Nhạc có thể cảm nhận được bọn họ đều là không sai người. Cho nên Sở Nhạc cũng rất vui lòng chính mình có thể trợ giúp đến bọn họ. Tại điều trị kết thúc phía sau, Đường Lạc bọn họ thương lượng xong muốn đem lần này tất cả chiến lợi phẩm đều cho Sở Nhạc, bao gồm hai cái tam giai hắc ám nguyên tố nguyên tinh. Dù sao nếu là không có Sở Nhạc xuất thủ tương trợ, kết quả còn không biết sẽ là dạng gì. Không nên xem thường hai viên tam giai nguyên tinh giá trị, hầu như đều có hơn 3000 kim tệ, đều đủ mua huyền cấp bảo vật. Đường Y Lý và bốn người lần này đi ra ngoài, có thể nói một nửa thu hoạch đều ở nơi này. Sở Nhạc cái kia không biết xấu hổ cầm, song lại chính mình cũng không có ra rất lớn khí lực. Cuối cùng thực tế từ chối không được, mới cầm bên trong một cái nguyên tinh. Ban đêm, trong đống lửa ngọn lửa ngay tại có tiết tấu nhảy lên. Lúc này Sở Nhạc bọn họ đã cách rơi vào ven hồ có chút xa xôi. Mọi người vây quanh tại đống lửa một bên. So sánh ba ngày chật vật, mọi người đã thoáng xử lý một phen. Đặc biệt là trong đó hai nữ hải. Lý Mộng Giao một đầu đuôi ngựa thật cao buộc ở sau, phủ lấy một kiện có chút mát mẻ áo, phát họa ra một cái tốt đẹp đường vòng cung. Nửa người dưới mặc một đầu không đến đầu gối chiều dài quần sóc, hai cái thon dài chân dài lộ ra vô cùng chói mắt. Gợi cảm bên trong, mang theo một chút cao lãnh. Thoáng xử lý một phen, Sở Nhạc phát hiện Lý Mộng Giao ngũ quan rất là tinh xảo, không thể so kiếp trước thấy qua giáo hoa kém. Chính cùng Lý Mộng Giao thì thầm nói chuyện Đường Y Dĩ thì là mặc một thân màu xanh trang phục. Nhưng là vẫn rất khó lấy che giấu nàng cái kia da thịt trắng nõn. Một đôi phảng phất biết nói chuyện con mắt, lộ ra rất có linh khí. So sánh Lý Mộng Giao dáng người mặc dù không có cao như vậy chọn, thế nhưng tại ở độ tuổi này nên trưởng thành cũng đã trưởng thành. Điểm này Sở Nhạc hoặc nhiều hoặc ít có chút rõ ràng. Tại cùng Đường Lạc bọn họ giao lưu bên trong biết được. Bọn họ chuyến này đã đi ra gần một tháng, đang chuẩn bị rời đi Tử Vân Sơn Mạch. Nhắc tới cũng đúng dịp, tiến về chỗ cần đến cùng Sở Nhạc muốn đi phi hành đài là cùng một cái. Chỉ là không nghĩ tới trên đường sẽ gặp phải ám ảnh ma báo tập kích. Sở Nhạc không nghĩ tới trùng hợp như vậy, mới vừa dễ dàng kết bạn mà đi. Mà còn Đường Y Dĩ thì thương thế còn không có triệt để trừ tận gốc, một công nhiều việc. Tại đoạn đường này bên trong, bọn họ cũng dần dần quen thuộc. Chính như Sở Nhạc suy đoán đồng dạng, bọn họ chính là Thiên Nguyên Học Viện đệ tử. Chương 47, đồng tử giới chương 47, đồng tử giới từ vừa vặn chiến đấu bên trong, Sở Nhạc liền chú ý tới mấy người kia thực lực không đơn giản. Có thể rõ ràng cảm giác được, những người này cùng Sở Nhạc trước đây gặp phải đại bộ phận nhập vi cảnh đều lợi hại hơn một chút. Mà còn nhìn ra tuổi của bọn hắn tuổi đều rất nhỏ, xem chừng cùng hắn cùng nhau không kém 3 tuổi. Sở Nhạc ngược lại là không nói ra chính mình chuẩn bị tham gia Thiên Nguyên Học Viện tuyển chọn sự tình, hiện tại cũng vẫn là không thấy sự tình, hữu duyên tự sẽ ở trong học viện gặp nhau. Bất quá Sở Nhạc thông qua cùng bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau đối Thiên Nguyên Học Viện có một cái đại khái hiểu rõ. Sở Nhạc phía trước còn tính toán hướng bọn họ hiểu rõ một chút liên quan tới học viện sơ tuyển khảo hạch nội dung. Về sau biết được mỗi một lần khảo hạch phương thức đều không quá đồng dạng, Sở Nhạc cũng không có hỏi nhiều. Nếu như trước đây, Sở Nhạc khẳng định sẽ nghiêm túc hỏi thăm một phen, làm một chút chuẩn bị. Thế nhưng hiện tại, Sở Nhạc đối với chính mình thực lực đã có nhất định tự tin. Cảnh đêm dần dần thay đổi sâu. Đến buổi tối tự nhiên cần muốn an bài người gác đêm, vì chiếu cô nữ sĩ cùng thương hoạn hai thiếu nữ tự nhiên bài trừ tại bên ngoài. Sở Nhạc lúc đầu cũng tính toán gia nhập gác đêm đội ngũ, về sau bị cự tuyệt. Có thể cũng là cân nhắc đến Sở Nhạc đối với bọn họ có ân, mà còn phía sau còn muốn điều trị Đường Y Y Y, Sở Nhạc suy nghĩ một chút cũng không lại kiên trì, hắn cân nhắc đến người một nhà gác đêm lời nói cũng sẽ tương đối yên tâm một chút. Đến mức Sở Nhạc, nửa ngày ở chung xuống, đối với bọn họ cũng có hiểu một chút, ngược lại cũng không phải rất lo lắng. Tại cái này tương đối nguy hiểm địa phương, khẳng định là không thích hợp đi ngủ. Tại Sở Nhạc chuẩn bị bắt đầu tu luyện phía trước, lại giúp Đường Y Y trị liệu một phen. Hiệu quả so trước đó tốt hơn một chút. Xem ra không cần hai ngày cơ bản liền có thể hoàn toàn bỏ đi lây nhiễm. Tại cái này mấy lần điều trị bên trong, Sở Nhạc có thể rõ ràng cảm giác được, tựa hồ là bởi vì đem thất sắc phổ tu luyện tới đệ nhất tầng nguyên nhân, đối điều trị phương diện tăng thêm mạnh lên rất nhiều. Trong bốn người liền Đường Y Y thì thụ thương tương đối nghiêm trọng bị đen năng lượng tối lây nhiễm. Những người khác tại phòng ngự thủ đoạn phía trên đều so Đường Y Y thì cao hơn một bậc, mà còn thân pháp đều đã đạt tới đại thành. Tự nhiên không có cái gì bị thương ngoài ra. Nếu như không phải ám ảnh ma báo đột nhiên bộc phát ra khói đen, bọn họ có thể toàn bộ hành trình áp chế. Từ nơi này cũng có thể thấy được một bộ phận Thiên Nguyên Học Viện bên trong đệ tử thực lực không bình thường. Sở Nhạc thu hồi đè xuống Đường Y Y phần bụng bàn tay, đầu ngón tay còn có lưu khí tức của nàng. Hướng về nàng gật gật đầu, hướng cách đó không xa đi đến. Đối diện đến hỏi thăm tình huống Lý Mộng Giao lên tiếng chào hỏi, liền đi tới một bên, ngồi xếp bằng. Giờ phút này Sở Nhạc nguyên lực đã còn lại không nhiều. Sở Nhạc một phần nhỏ ý thức lưu ý lây biến hóa của ngoại giới, mặt khác tinh lực thì tu luyện lên thất sắc phổ. Sở Nhạc hiện tại thất sắc phổ đã tu luyện đến đệ nhất tầng, so sánh ngày trước, so sử dụng quan tưởng sẽ mau hơn rất nhiều. Không đến một giờ, Sở Nhạc đã hoàn toàn khôi phục nguyên lực. Lúc này thời gian đã đi tới nửa đêm. Sở Nhạc bắt đầu quan tưởng huyễn đồng bên trong từ nụ hoa tạo thành tinh hà. Khoảng thời gian này, xem nghĩ ra được ích lợi là lớn nhất. Phía trước tại bí cảnh bên trong tập trung tinh thần đều đang xông quan trên thân, cũng không có tu luyện thế nào động lực, dẫn đến động lực tiến bộ tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Cho tới hôm nay, Sở Nhạc hấp thu hai cái tam giai ám ảnh ma báo năng lượng, lại lần nữa cảm nhận được động lực rõ ràng tiến bộ. Ý thức chìm vào huyễn đồng bên trong, chín mảnh nụ hoa hình dạng tinh vân đan vào một chỗ vây quanh con ngươi chậm rãi chuyển động. Trong đó có bốn mảnh nở rộ nụ hoa tỏa ra hào quang màu xanh lam, bọn họ đều phân bố tại đồng hoàn bên trong, lóe lên giống như hô hấp đồng dạng. Mặc dù nhưng đã quan sát qua rất nhiều lần, thế nhưng mỗi lần Sở Nhạc đều sẽ bị những này mỹ lệ tinh hà sâu sắc hấp dẫn. Mỗi lần quan tưởng đều có thể cảm nhận được trong đó một ít khác biệt. Tại những này tinh vân bên trong, Sở Nhạc đối nó bên trong chói mắt rất nhiều bốn viên hành tinh cảm giác rõ ràng nhất. Bọn họ tuyên cổ bất biến, xoay chậm chậm tản ra hào quang màu lam đậm, vô cùng nóng bỏng cùng chói mắt, chiếu sáng toàn bộ đóa hoa. Tại tia sáng phóng xạ bên dưới, xung quanh ngôi sao nhiễm lên một tầng màu xanh áo khoác. Sở Nhạc trong lòng không hiểu nhiều một chút cảm động, khó mà nói nên lời. Phúc Lâm tâm trí, tại giờ khắc này, thông qua cái này hơn một tháng tích lũy, tăng thêm phía trước vượt cấp hấp thu hai cái tam giai ám ảnh ma báo năng lượng. Cuối cùng, Sở Nhạc huyễn đồng đột phá đến ngũ chuyển cấp độ. Liên tại Sở Nhạc thời điểm hưng phấn, huyễn đồng đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi, loại này đau đớn vội vàng không kịp chuẩn bị, kém chút để Sở Nhạc lên tiếng kinh hô. Tại ngoại giới bên trong, ngồi xếp bằng Sở Nhạc thân thể chỉ là run một cái, cũng không có gây nên những người khác chú ý, chỉ có một bên Đường Y Dĩ Y vừa bận thấy cảnh này, khuôn mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Tại nàng tâm lực cảm giác bên dưới, Sở Nhạc thời khắc này khí tức nhiều chút không nói được biến hóa, loại này kịch liệt đau nhức đến nhanh đi cũng nhanh. Tại Sở Nhạc lấy lại tinh thần thời điểm, cảm giác đau đớn đã biến mất không còn chút tung tích, giống như là từ trước đến nay chưa từng xuất hiện đồng dạng. Nếu không phải vừa rồi cảm nhận sâu sắc quá mức kịch liệt, Sở Nhạc đều kém chút tưởng rằng ảo giác. Sở Nhạc theo bản năng kiểm tra tự thân, đột nhiên trong lòng giật mình, tại trong cảm nhận của hắn, huyễn đồng bên trong tựa hồ nhiều một vùng không gian. Không đối. Sở Nhạc lại nghiêm túc xác nhận một phen, biểu lộ thay đổi đến kinh ngạc, là nhiều ra hai phiến không gian. Mỗi một cái huyễn đồng bên trong đều mở ra một chỗ không gian. Đây chính là tinh hà bí điện bên trong ghi chép đồng giới sao? Sở Nhạc thầm nghĩ phía trước tại cha nhìn bí điện thời điểm, có đề cập tới đồng giới đôi câu vài lời. Làm động lực đạt tới cảnh giới nhất định thời điểm, hai mắt sẽ mở ra đặc hữu một chỗ không gian. Đến trong đó cách dùng, bảo điện bên trong cũng không có ghi chép tỉ mỉ. Tiếp tục chính mình đi thăm dò. Lúc ấy không có nghĩ sâu, không nghĩ tới sẽ xuất hiện như thế cái tình huống. Sở Nhạc nếm thử đem ý thức của mình giáng lâm tại mắt trái mở không gian bên trong. Một cái mắt, Sở Nhạc thân ảnh xuất hiện tại một vùng trời mới bên trong. Trên bầu trời treo trên cao bóng ánh tinh hà. Sở Nhạc trong lòng hơi động, phát hiện cùng mình đồng hoàn bên trong 9 mảnh đóa hoa hình dạng tinh vân 10 phần giống nhau. Vừa vặn có 5 viên hành tinh tại cái này mảnh tinh hà bên trong lộ ra đặc biệt sáng tỏ. Khác biệt duy nhất chính là, tại đồng hoàn bên trong là không có trung gian bộ phận. Mà giờ khắc này bầu trời, 9 mảnh tinh vân lẫn nhau giao thoa lan tràn đến chính giữa. Tại vị trí trung tâm, có một cái đặc thù màu đen thiên thể lơ lửng trong đó. So sánh trên bầu trời bất kỳ một cái nào ngôi sao đều tiểu nhân rất nhiều, lại hết sức rõ ràng, để người lập tức liền có thể chú ý tới cái này tồn tại đặc thù. Thế nhưng phảng phất có một tầng màng mỏng ngăn cách, để Sở Nhạc thấy không rõ bên trong nguyên bản dáng dấp. Xung quanh tinh vân mơ hồ lấy màu đen tiên thể làm trung tâm, lấy một loại cực kỳ chậm rãi tốc độ xoay chậm chậm. Không gian bên trong bốn phía cách đó không xa đều là tối om một mảnh, ngăn cách Sở Nhạc tầm mắt. Sở Nhạc quan sát đến mảnh này không lớn không nhỏ không gian, phát hiện một vấn đề, chính là mảnh không gian này diện tích đường kính tựa như là tầm chừng 900 thước. Hắn lúc này thị cảm lĩnh vực vừa bạn cũng phát triển đến chừng 900 thước, cùng mảnh không gian này đường kính không như mà hợp. Sở Nhạc cảm thấy đây không phải là trùng hợp. Ngẩng đầu nhìn cùng đồng hoàn đối ứng, thế nhưng càng thêm rõ ràng chân thật rất nhiều tinh hà. Sở Nhạc trong lòng hơi động, nhiều ra một cái ý nghĩ. Chương 48, quan tưởng pháp biến hóa chương 48, quan tưởng pháp biến hóa tinh hà quan tưởng pháp tất nhiên có thể quan tưởng huyễn đồng bên trong tinh hà, hẳn là cũng có thể quan tưởng phiến tinh không này a, nghĩ tới đây, Sở Nhạc quanh chân ngồi xuống, đè xuống quan tưởng pháp phương thức, quan sát phiến tinh không này. Quả nhiên hữu hiệu. Chỉ là trong nháy mắt, Sở Nhạc liền xác định là có thể được. So sánh quan tưởng huyễn đồng tinh hà, ý thức phải không ngừng phóng to mới nhìn rõ tinh hà cá thể diện mục chân thật. Mà tại đồng giới bên trong, tinh hà đã phóng đại vô số lần, trực quan rất nhiều. Cái này thị giác cảm thụ là tại ngoại giới trải nghiệm không đến. Tại Sở Nhạc trong tầm mắt, mảnh này tinh hà cùng Sở Nhạc khoảng cách cảm giác không phải như vậy xa không thể chạm. Có một loại phảng phất mang theo kính viễn vọng quan sát tinh không cảm giác. Không đến một lát, Sở Nhạc trên mặt liền không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được tại chỗ này tiến hành quan tưởng tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Trên bầu trời tinh hà cùng huyễn đồng hô ứng lẫn nhau, sinh ra một tia cộng minh. Ở trong môi trường này, Sở Nhạc có thể càng thêm trực tiếp càng thêm đắm chìm quan sát đến mảnh này tinh hà đủ loại biến hóa. Sở Nhạc trong cõi u minh có loại cảm giác, nơi này mới là tinh hà quan tượng pháp bên trong chân chính tinh hà, mà huyễn đồng tinh hà có lẽ chỉ là vùng trời này hình chiếu. Sở Nhạc hơi trải nghiệm bên dưới, liền cưỡng ép thối lui ra khỏi loại này để người trầm mê cảm giác bên trong. Hắn còn có một chỗ khác không gian còn không có đi. Ý thức trở về, mang theo một chút hiếu kỳ dung nhập vào mắt phải không gian bên trong. Sở Nhạc kinh ngạc nhìn mảnh không gian này, còn có trên bầu trời tinh hà. Mảnh không gian này cùng lúc trước trong mắt trái đồng giới giống nhau ý hệ. Đồng dạng tinh hà, đồng dạng không gian lớn nhỏ. Khác biệt duy nhất chính là xung quanh cũng không phải là tối om một mảnh, mà là một mảnh trắng xóa. Sở Nhạc ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Còn có chính là trên bầu trời điểm trung tâm, cùng phía trước không giống, cũng không phải là màu đen thiên thể, mà là biến thành một viên thần bí màu trắng thiên thể. Nếu như nói mắt trái đồng giới lấy màu đen làm chủ sắc điệu, như vậy mắt phải đồng giới thì là lấy màu trắng làm chủ sắc điệu, một đen một trắng, xa đem đối ứng. Ở trong đó khác nhau, để Sở Nhạc tối tâm bên trong có một tia cảm ngộ. Sở Nhạc thử nghiệm dùng quan tưởng pháp quan tưởng mảnh này tinh hà, phát hiện cùng mắt trái đồng giới đạt tới hiệu quả không sai biệt lắm. Cũng có thể là Sở Nhạc cảnh giới bây giờ còn chưa đủ, không cách nào tra xét ra chính giữa khác nhau. Cảm thụ được trong đôi mắt nhiều ra đến hai phiến không gian, Sở Nhạc quyết định một ngày quan tưởng mắt trái đồng giới, một ngày quan tưởng mắt phải đồng giới. Lại nghiên cứu một phen, hai cái này đồng giới hiện nay chỉ có thể đề cao quan tưởng pháp hiệu quả. Những chức năng khác vẫn chưa biết được, cần về sau chậm rãi thăm dò. Cứ như vậy một chút thời gian, lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, thời gian đã đi tới sau nửa đêm. Sở Nhạc mở mắt ra nháy mắt, một đạo lam quang chợt lóe lên, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Một màn này những người khác cũng không có phát hiện. Sở Nhạc lén lút mở ra huyễn đồng, đồng thời cấp tốc đem che giấu. Huyễn hình thuật Sở Nhạc mặc dù không có hoa quá nhiều tâm tư tại chỗ này, thế nhưng theo huyễn đồng cảnh giới tăng lên, hiệu quả cũng là càng ngày càng tốt. Hoàn mỹ thị cảm mở ra hoàn toàn, quả nhiên, bao phủ trực tiếp từ nguyên lai 600m đã đạt đến 900m. Bao phủ khoảng cách cũng không có bởi vì đồng giới xuất hiện, sinh ra to lớn tăng lên. Bất quá cũng không sao, Sở Nhạc đã 10 phần thỏa mãn. Cái này 900m thoạt nhìn không lớn, kỳ thật đã rất xa. Tại đột phát dưới tình huống, cái này chín khoảng trăm thước đã hoàn toàn đủ Sở Nhạc sử dụng. Mà còn đồng dạng Sở Nhạc cũng sẽ không đem thị cảm bao phủ tại cái này bao lớn phạm vi. Quá mức tiêu hao đồng lực. Sở Nhạc đại khái tính toán một chút, tại loại này cực hạn dưới trạng thái, thời kỳ toàn thịnh đại khái cũng liền có thể kiên trì chừng 1 giờ. Hoàn cảnh xung quanh tại Sở Nhạc huyễn đồng phía dưới cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Nguyên bản phía trước trong đêm tối thị cảm còn sẽ có một chút ảnh hưởng, hiện tại đã có thể bỏ qua không tính. Thu liễm lại tâm tình hưng phấn, Sở Nhạc tính toán tiếp tục quan tưởng đồng giới bên trong tinh hà. Nếu như là một người, Sở Nhạc lúc đầu chuẩn bị tu luyện khống vật thuật. Tại bí cảnh bên trong, khống vật thuật đã hoàn toàn cho thấy giá trị của nó. Sở Nhạc tự nhiên sẽ không lãnh đạm. Liên lấy hiện tại loại này cảnh giới khống vật thuật, Sở Nhạc cảm giác so với mình cận chiến phương diện vẫn là mạnh lên một chút. Mặc dù cái này bên trong ở giữa chênh lệch tại Sở Nhạc được đến thất sắc phổ cùng phá hiểu phía sau kéo gần lại rất nhiều. Thế nhưng khống vật thuật vẫn là tại một số phương diện bên trên có rất lớn ưu thế. Sở Nhạc nhìn xem xung quanh bốn người, trường hợp này bên dưới, khẳng định là không có cách nào tu luyện khống vật thuật. Hắn cũng không muốn đem điểm này bạo lộ ra. Nghĩ tới đây, Sở Nhạc chậm rãi nhắm mắt lại. Đúng lúc này, động tác đột nhiên dừng lại. Tất nhiên quan tưởng pháp có thể đồng giới bên trong tu luyện, cái kia khống vật thuật đâu? Trong mắt không khỏi hiện lên một tia ánh sáng. Sở Nhạc đem một cái phi đao từ không gian giới chỉ bên trong đem ra, thả ở lòng bàn tay. Tinh hà bí điển bên trong cũng không có ghi chép đem vật thể bỏ vào đồng giới nói rõ. Thế nhưng Sở Nhạc cảm thấy, phi đao dù sao tới một mức độ nào đó, đã bị đồng lực chỗ đồng hóa. Trên lý luận hẳn là sẽ không bị đồng giới chỗ bài xích. Đây cũng là Sở Nhạc muốn thử nghiệm nguyên nhân. Nếu như phương pháp này có thể được lời nói, có thể giảm bớt không ít phiền phức, tăng lên rất nhiều Sở Nhạc tại khống vật thuật phía trên tốc độ tu luyện. Mang chờ mong, nhìn hướng trong tay phi đao. Sở Nhạc đè xuống đem vật phẩm thu vào không gian giới chỉ phương thức đem phi đao thu vào đồng giới bên trong. Qua đường này, phi đao không nhúc nhích nằm trong lòng bàn tay. Lại thử mấy lần, phi đao vẫn không có động tĩnh. Không được sao, là vì đồng lực cảnh giới không đủ, phương pháp không đối, vẫn là không có cách nào làm đến. Sở Nhạc cười khổ, nhìn tới vẫn là ý nghĩ hao huyền. Sở Nhạc đem phi đao thu hồi trong giới chỉ, Sở Nhạc tính toán về sau thử lại lần nữa. Đem ý thức chìm vào tại đồng giới bên trong, bắt đầu quan tưởng trên bầu trời tinh hà. Tại đồng giới bên trong Sở Nhạc ánh mắt sáng rực, có lam quang lập lòe. Huyễn đồng bên trong chín mảnh đóa hoa hình dạng tinh vân cùng bầu trời bên trong tinh hà hô ứng lẫn nhau. Ở trong quá trình này, động lực chậm rãi tăng lên. Đúng lúc này, ngồi xếp bằng Sở Nhạc thân thể đột nhiên dừng lại. Ta làm sao không nghĩ tới? Sở Nhạc vỗ vỗ trán, đột nhiên phát hiện hắn vừa rồi xem nhẹ một cái phương pháp. Sở Nhạc mở mắt lần nữa, từ trong giới chỉ lấy ra phi đao, thả trong tay. Cùng lúc trước khác biệt, lúc này Sở Nhạc đem động lực rót vào phi đao bên trong. Đồng thời động lực cùng mắt trái xây cất liên hệ. Dù sao cũng là đồng giới, tự nhiên phải theo dựa vào động lực đến chấp hành. Trong tay phi đao lóe lên biến mất trong tay, lại xuất hiện lúc đã tại mắt trái đồng giới bên trong. Thành công. Sở Nhạc ánh mắt lộ ra vẻ mặt hưng phấn, cảm giác lơ lửng giữa không trung phi đao, ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, phi đao tựa hồ tại hấp thu không gian năng lượng. Phát hiện này để hắn cảm thấy thần kỳ, không nghĩ tới đồng giới còn có thể ôn dưỡng mang theo đồng lực ấn ký vũ khí. Sở Nhạc suy đoán có lẽ cùng phi đao ấn ký tất cả tương quan. Hắn bắt chước làm theo, đem còn lại hai cái phi đao cũng bỏ vào mắt trái đồng giới bên trong. Tất nhiên phi đao có thể bỏ vào đồng giới bên trong, cái kia vật phẩm khác có phải là cũng có thể? Sở Nhạc đột nhiên nghĩ đến, đồng giới không gian có thể là so chiếc nhẫn lớn. Sở Nhạc không kịp chờ đợi lấy ra vật phẩm khác thử. Kết quả không ngoài dự đoán, quả nhiên có thể. Chương 49, đồng tử giới bên trong tu luyện chương 49, đồng tử giới bên trong tu luyện trong hưng phấn Sở Nhạc chậm rãi bình phục tâm tình. Lúc này hắn nghĩ tới một vấn đề, tại đồng giới bên trong để vật phẩm có thể hay không có những hạn chế khác. Nghĩ tới đây, Sở Nhạc đem trong giới chỉ chất lượng tương đối nặng đồ vật bỏ vào đồng giới, nhìn xem có thể hay không có ảnh hưởng. Không qua một hồi, tại trong cảm nhận của hắn, Huyễn đồng bắt đầu truyền lại ra một tia cảm giác mệt mỏi. Quả nhiên, hiện tại đồng giới còn rất yếu đuối, không thể thả quá nhiều đồ vật. Xem ra hiện tại chỉ có thể thả một chút tương đối trọng yếu đồ vật. Kỳ thật không gian giới chỉ đối Sở Nhạc đến nói đã là 10 phần đủ. Sở Nhạc lại không ngại cực khổ đem đồng giới bên trong đồ vật từng cái thả lại chiếc nhẫn, giảm bớt đồng giới gánh vác, chỉ lưu lại phi đao tại đồng giới bên trong ôn dưỡng. Nhìn xem nhẹ nhàng trôi nổi tại đồng giới phi đao, trong lòng nhiều một chút ý khác, mang không hiểu tâm tình, Sở Nhạc bắt đầu thử nghiệm không bất thuận. Ông tại Sở Nhạc trong tay phi đao bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, ngay sau đó ba cái phi đao vậy mà thật bắt đầu đè xuống đặc thù quỹ tích phi hành. Quả nhiên, tại đồng giới là có thể khống chế phi đao. Được đến kết quả như vậy, Sở Nhạc không khỏi có chút kích động lên. Phía trước Sở Nhạc chỉ là ôm thử một lần thái độ, không nghĩ tới thật thành công. Có đồng giới phụ trợ, Sở Nhạc tin tưởng mình về sau khống vật thuật bên trên tăng lên nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Kích động một hồi lâu, Sở Nhạc mới chậm rãi bình phục tâm tình. Tại Sở Nhạc tiến vào bí cảnh phía trước, hắn cũng đã đem khống vật thuật đột phá đến đệ nhất tầng cảnh giới. Đối phi đao nắm giữ đã đạt đến cảnh giới nhất định. Lại phía sau đi tới bí cảnh về sau, bởi vì thời gian cấp bách cũng không có thời gian tiến hành tu luyện. Bởi vì do nhiều nguyên nhân, dẫn đến khống vật thuật tốc độ tăng lên không phải rất lý tưởng. Thế nhưng, hiện tại có như thế tốt điều kiện tu luyện, Sở Nhạc tự nhiên sẽ không để lãng phí thời gian quý giá này. Đồng giới bên trong, đó một cái phi đao bay lên, bắt đầu đè xuống khống vật thuật đệ nhất tầng đồ giám, tu luyện. Nhập môn đồ giám sẽ tương đối đơn giản, đều là đơn giản một chút hình vẽ. Mà khi khống vật thuật đột phá đạt tới đệ nhất tầng cảnh giới thời điểm, tu luyện đồ giám cũng biến thành phức tạp. Giống như Sở Nhạc hiện tại phát họa đồ giám, chính là một cái hắn phía trước chưa từng thấy qua một loại bá hoa. Toàn bộ đồ giám đều là một bút hoàn thành, Sở Nhạc hiện tại tu luyện cần đè xuống cái này quỹ tích đặc biệt, vẽ ra giống nhau như lúc đồ giám liền được. Đồ giám bên trong đường cong 10 phần quanh co, lấy Sở Nhạc cảnh giới bây giờ chỉ có thể dùng một cái phi đao chậm rãi vẽ. Phẫu thuật bên trong ghi chép đến, làm Sở Nhạc có thể đồng thời dùng 3 cái phi đao thời gian nhất định bên trong hoàn thành vẽ, liền xem như đạt tới đột phá thứ 2 tầng điều kiện. Cần hoa thời gian dài tiến hành luyện tập, tăng cường đối đồng lực khống chế. Theo Sở Nhạc tiến vào trạng thái, chậm rãi phát giác tại đồng giới tu luyện khống vật thuật nhiều một chút địa phương khác nhau. Tại hắn cảm giác bên trong, phi đao khống chế lại hình như thay đổi đến thông thuận rất nhiều, mà còn đồng lực hình như cũng tiết kiệm không ít. Kỳ thật tu luyện khống vật thuật bản thân là 10 phần tiêu hao đồng lực, khả năng là bởi vì đồng giới nguyên nhân, tiêu hao đồng lực hình như tốt hơn nhiều. Mặc dù còn không biết đồng giới đối Sở Nhạc còn có cái gì cái khác diệu dụng, chỉ là những này Sở Nhạc liền đã rất hài lòng. Loại này trạng thái tại đồng giới bên trong kéo dài 1 giờ liền ngừng lại. Hắn tính toán đi bên phải trong mắt đồng giới đi thử một chút, nhìn xem có cái gì không giống. Kết quả cùng Sở Nhạc dự liệu không sai biệt lắm. Tu luyện hiệu quả đồng dạng, phân biệt không được khác nhau ở chỗ nào. Thân ở mắt phải đồng giới bên trong Sở Nhạc không khỏi rơi vào trầm tư, tại chỗ này hắn có thể mơ hồ cảm giác được mắt trái đồng giới bên trong liên hệ. Sở Nhạc trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ đến phía trước bỏ qua một vấn đề. Hắn phía trước chỉ là thử nghiệm giáng lâm tại một chỗ đồng giới, tại tư duy theo quán tính bên dưới, từ không nghĩ tới đồng thời đem ý thức giáng lâm đến 2 cái đồng giới bên trong. Tất nhiên ý thức có thể giáng lâm tại một chỗ đồng giới bên trong, đồng thời giáng lâm hẳn là cũng không phải vấn đề gì. Nghĩ tới đây, hắn thử nghiệm đem ý thức phân ra một tia giáng lâm đến một chỗ khác. Tại mắt trái đồng giới bên trong, vậy mà thật lại xuất hiện một cái Sở Nhạc. Mắt trái đồng giới bên trong Sở Nhạc ngơ ngác nhìn một chút chính mình hiện hóa ra ngoài hóa thân. Mặc dù có chỗ mong muốn, thế nhưng không nghĩ tới vậy mà thật thành công. Không nghĩ tới sẽ đơn giản như vậy. Tinh tế trải nghiệm trong đó khác biệt, cảm giác rất giống nhất tâm lưỡng dụng, lại có chỗ khác nhau ở trong đó. 2 cái hóa thân có ý thức của mình, nhưng là lại ký ức liên hệ. Đồng giới bên trong Sở Nhạc lại có hành động mới, vừa rồi thí nghiệm nhưng thật ra là vì chuyện kế tiếp làm nền. Đồng giới bên trong, một cái hóa thân bắt đầu ngồi xếp bằng, quan tưởng trên bầu trời tinh hà, một cái khác hóa thân thì là tu luyện lên khống vật thuật. Tất nhiên 2 cái hóa thân đều có ý thức của mình, cái này đã nói lên có thể làm riêng phần mình sự tình. Sở Nhạc phát hiện mỗi cái hóa thân chuyên tâm làm riêng phần mình sự tình, thần kỳ là hình như không thế nào nhận đến một cái khác hóa thân ảnh hưởng. Sở Nhạc cảm thấy ngoài ý muốn, nếu như chỉ là đơn giản nhất tâm nhị dụng khẳng định là không có cách nào đạt tới cái hiệu quả này. Nhìn xem xung quanh sương mù, có thể có hiệu quả như vậy cùng cái này đồng giới khẳng định là có quan hệ rất lớn. Đột nhiên, xung quanh sương mù bắt đầu hướng về Sở Nhạc hóa thân hấp dẫn mà đến. Nhìn xem bất thình lình sương mù, Sở Nhạc do dự một chút không có lựa chọn tránh né, mà là tùy ý sương mù tập hợp. Hắn tin tưởng tại cái này đồng giới bên trong, chính mình là sẽ không bị thương tổn. Từng đạo sương mù bắt đầu bị hóa thân hấp thu, tư dưỡng Sở Nhạc tinh thần lực. Sở Nhạc chỉ cảm thấy tinh thần phảng phất là tại mùa hè uống một bình đồ uống lạnh đồng dạng 10 phần sảng khoái. Tựa hồ liền ngộ tính đều có chỗ tăng lên. Phía trước đơn độc ở một bên lúc tu luyện đều chưa từng xuất hiện loại này biến hóa, không nghĩ tới đồng thời giáng lâm thời điểm, vậy mà xuất hiện trường hợp này. Dưới loại trạng thái này, kéo dài đến nửa giờ mới thỏa mãn ngừng lại. Sở Nhạc tản đi hóa thân, tinh tế trải nghiệm tự thân biến hóa. Tại trong cảm nhận của hắn không nghĩ tới cái này một chút thời gian, khống vật thuật cùng đồng lực vậy mà đều có nhỏ xíu tăng lên. Tựa hồ so hắn đơn độc lúc tu luyện hình như còn nhanh hơn không ít. Có đồng giới về sau, hắn đồng lực cùng khống vật thuật về sau tiến bộ tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều rất nhiều. Mà còn Sở Nhạc còn phát hiện, trên tinh thần hình như cũng không có bởi vì 2 cái phân thân mà chịu ảnh hưởng. Phía trước còn tưởng rằng tinh thần lực sẽ càng thêm mệt mỏi, hiện tại xem ra là chính mình quá lo lắng. Sở Nhạc bắt đầu thử nghiệm 2 cái hóa thân làm chuyện giống vậy. 2 cái hóa thân đồng thời tại đồng giới bên trong tiến hành quan tưởng. Không lâu lắm Sở Nhạc liền mở to 2 mắt. Hiệu quả vậy mà so làm khác biệt sự tình còn tốt hơn một chút. Cái này chẳng lẽ chính là đồng giới chính xác mở ra phương pháp? Sau đó, Sở Nhạc lại thử nghiệm bản thể tại làm phức tạp sự tình thời điểm, giáng lâm hóa thân đến đồng giới bên trong tiến hành tu luyện. Kết quả rất khó duy trì hóa thân. Khả năng là bởi vì lấy Sở Nhạc cảnh giới bây giờ còn làm không được loại này trình độ. Bất quá bây giờ đã rất hài lòng. Đơn giản đến nói, có đồng giới, có thể tùy thời tiến hành đối đồng thuật tương quan tu luyện, sẽ không nhận hoàn cảnh ảnh hưởng. Đồng thời tu luyện hiệu quả so trước đó cao tới khoa trường 2 còn nhiều gấp 3. Đến mức mặt khác đồng giới diệu dụng, cần chờ đến về sau chậm rãi đào móc. Không nghĩ tới chỉ là đem huyễn đồng đột phá đến ngũ chuyển, lại có như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đối tu luyện về sau có sâu xa chỗ tốt. Chương 50, khủng bố trùng nói chương 50, khủng bố trùng nói tại Sở Nhạc đắm chìm tại trong vui sướng thời điểm, trời đã chậm rãi phát sáng lên. Một đạo ôn hòa ánh mặt trời chiếu sáng tại Sở Nhạc gương mặt bên trên. Nơi xa đống lửa đã tắt, từng sợi khói hướng về xung quanh phiêu tán ra. Sở Nhạc mở to mắt, hào quang màu xanh lam có chút lóe lên, sau đó đứng dậy. Đường Lạc mọi người cũng là chậm rãi từ minh tưởng trạng thái tỉnh táo lại. Một buổi tối đi qua, đại gia trạng thái đều trở nên khá hơn không ít. Hôm nay cảm giác thế nào? Sở Nhạc đi đến Đường Y Y thì trước mặt quan tâm. Nàng mới vừa tỉnh không lâu, có thương tích trong người không thích hợp tu luyện, cần nghỉ ngơi nhiều. Dạng này thương thế sẽ tốt tương đối nhanh một chút. Đường Y Y thì một buổi tối đều không có làm sao ngủ, lật qua lật lại, không biết suy nghĩ cái gì, đến sau nửa đêm mới bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Giờ phút này nghe đến Sở Nhạc lời quan tâm, sửng sốt một hồi, mới hồi phục tinh thần lại. Nghiêm túc cảm giác bên dưới tự thân thương thế, không khỏi mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Hình như tốt nhiều, đã không có loại kia thấu xương đau đớn, hành động hẳn là không có vấn đề gì. Nói xong, Đường Y Y còn bắn ra. Có lẽ là vì ngày hôm qua điều trị nguyên nhân, Đường Y Y cùng Sở Nhạc đã quen thuộc không ít, hoạt bát một chút. Đường Y Y lúc đầu cũng là tương đối hoạt bát tính cách, phía trước cùng Sở Nhạc còn không quen thuộc, tăng thêm lại bản thân bị trọng thương, cho nên ngày hôm qua biểu hiện tương đối hướng nội. Hiện tại bởi vì thương thế tốt hơn nhiều, cho nên tự nhiên toát ra chính mình lúc đầu tính cách. Sở Nhạc nhìn xem Đường Y Y có chút ngốc manh cử động, cũng là cười cười, ta giúp ngươi lại nhìn xem. Hắc ám nguyên tố ô nhiễm, không phải tốt như vậy bỏ đi, vẫn là muốn nhìn xem có không có biến hóa. Đường Y Y nghe vậy, tự nhiên nhẹ gật đầu. Trước lạ sau quen. Sở Nhạc được đến khẳng định đáp án, vì vậy liền kiểm tra. Có chút nhắc lên Đường Y Y để góc áo. Giờ phút này Đường Y Y để vết thương kết vậy, vết thương xung quanh lộ ra nhàn nhạt màu hồng phấn. Thoạt nhìn đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Đưa bàn tay dán tại vết thương, có chút cảm ứng một cái, cùng nhau so với hôm qua, ô nhiễm đã giảm ít đi không ít. Ám ảnh ma báo lưu lại ô nhiễm vẫn là rất ngoan cố, cũng chính là Sở Nhạc nguyên lực vừa vặn khắc chế. Đồng thời Sở Nhạc đem thất sắc đồ đột phá đến đệ nhất tầng. Nguyên lực đạt tới chất thủy biến. Không phải vậy lấy Sở Nhạc cảnh giới, là rất khó vượt cấp thanh lý ô nhiễm. Thương thế của ngươi đã tốt hơn nhiều. Sở Nhạc nhìn xem trên mặt có chút đỏ Đường Y Y thì nàng vẫn còn có chút không thích đứng loại này thân mật cử động. Sau đó ngồi xuống, kiểm tra lên bắp chân vết thương. Khả năng là bởi vì vừa vặn sáng sớm nguyên nhân, vào tay có chút lạnh bớt. Bắp chân tình huống so phần bụng càng tốt hơn một chút, cơ bản đã không có lưu lại ô nhiễm. Ngày hôm qua cơ bản đã đem Đường Y Y thì trong cơ thể ô nhiễm loại bỏ không sai biệt lắm, dựa vào chính nàng năng lực cũng có thể chậm rãi loại bỏ sạch sẽ. Cái kia, sẽ lưu sẹo sao? Đường Y Y nhìn xem ngồi xổm kiểm tra Sở Nhạc cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Sở Nhạc hơi sững sờ sau đó lời thề son sắt nói, yên tâm, sẽ không, ta nguyên lực có rất mạnh chữa trị hiệu quả, cam đoan sẽ không lưu sẹo. Tiếp qua 1-2 ngày, hẳn là có thể hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ. Đường Y Y nhẹ nhàng thở ra, vô đã đơn giản quy mô ngực nhẹ nhàng thở ra. So sánh tương thế, nàng lo lắng hơn có thể hay không lưu sẹo, tại ở độ tuổi này chính là thích trưng diện thời điểm. Sở Nhạc sờ lên cái mũi nhìn hướng một bên. Không lâu lắm Đường Lạc tới hướng Sở Nhạc hỏi thăm muội tình huống, được đến đáp án phía sau không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi chuẩn bị một chút, qua một hồi liền xuất phát. Đường Lạc hướng hai người bọn họ nói. Tốt. Sở Nhạc gật đầu. Hướng Đường Y Y Y lên tiếng chào hỏi. Liền về tới phía trước địa phương. Lấy ra đồ ăn đắc ý bắt đầu ăn. Một lát sau. Bởi vì mọi người đều có chữa vật công cụ, thu thập 10 phần thuận tiện, không lâu lắm mọi người liền lại lần nữa lên đường. Đường Lạc tại phía trước, Chu Vân lót đằng sau. Sở Nhạc cùng hai vị nữ sinh đi ở chính giữa, duy trì loại này đội hình di chuyển về phía trước. Trên đầu ánh mặt trời treo lên thật cao, vạn dặm không mây, không khí bên trong mang theo một ít nóng ướt. Năm người không đội không chậm hướng về chỗ cần đến tiến lên. Sở Nhạc cũng không có nhàn rỗi, tiến lặng mở ra huyễn đồng, thỉnh thoảng bao phủ xung quanh một cây số phạm vi, nhìn xem có cái gì dị thường. Sở Nhạc cách một đoạn thời gian liền sẽ giống giả đa đồng dạng, đảo mắt một vòng, cái này loại phương thức sẽ so phạm vi bao phủ xa nhiều. Đối với huyễn đồng đã đạt tới ngũ chuyển Sở Nhạc đến nói gánh vác cũng không phải là rất lớn. Hiện tại còn không có hoàn toàn rời xa nguy hiểm khu vực vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Sở Nhạc tin tưởng đang dò xét phía trên, tại năm người này bên trong chính mình có nhất định ưu thế. Tại dọc đường, Sở Nhạc không có cảm giác gì. Thế nhưng Lý Mộng Giao lại chú ý tới Sở Nhạc khác biệt. Mặc dù ở trên đường Lý Mộng Giao đồng thời không có quá nhiều cùng Sở Nhạc giao lưu, nhưng là đối với cái này đột nhiên xuất hiện giúp bọn họ đại ân thiếu niên vẫn còn có chút hiếu kỳ. Bọn họ tốc độ di chuyển mặc dù không phải rất nhanh, thế nhưng cũng là tương đối tam giai người mà nói. Nàng không nghĩ tới Sở Nhạc thoạt nhìn rất là nhẹ nhõm liền đi theo bọn họ tốc độ. Nếu biết rõ hiện tại tất cả mọi người không có sử dụng vũ trang thủ đoạn, dưới loại tình huống này, Sở Nhạc tốc độ y nguyên không chậm. Có thể thấy được Sở Nhạc trên thân pháp mặt tạo nghệ không đơn giản. Cứ như vậy, một đường vô kinh vô hiểm duy trì liên tục đến gần tới nửa đêm. Chính khi mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm. Chờ một chút. Sở Nhạc đội vàng nói một câu. Mọi người nghe vậy, ngừng lại. Hơi nghi hoặc một chút nhìn hướng Sở Nhạc. Thoạt nhìn Sở Nhạc giống như là phát hiện cái gì. Phía sau Chu Vân cao mày nhìn xem Sở Nhạc, nội tâm nghi hoặc. Tại hắn cảm giác bên trong tựa hồ không có cái gì dị thường. Hắn không quá tin tưởng Sở Nhạc phương diện này sẽ so hắn cái này thực vật hệ thiên phú sức cảm ứng còn muốn cường. Hơn nữa còn là tại sâm trong rừng. Sở Nhạc không biết Chu Vân ý nghĩ, giờ phút này có chút hoảng sợ nhìn xem một cái phương hướng. Tại Sở Nhạc phía trước đại khái 5 km địa phương xa, một mảng lớn rừng rậm bị san thành bình địa. Phản phất có một cái cực lớn thứ gì đem vùng rừng rậm này lao qua, kéo dài đến địa phương rất xa rất xa. Sở Nhạc đối với loại này cảnh tượng hết sức quen thuộc, nếu như không có đoán sai, hẳn là phía trước đem Sở Nhạc bước đến tuyệt lộ phệ thần trùng. Không nghĩ tới thời gian qua đi không đến 2 tháng, Sở Nhạc lại lần nữa nhìn đến khu này cảnh tượng. Nghĩ tới đây, Sở Nhạc trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo lạnh lạnh bóng hình xinh đẹp. không biết Thẩm Vân Hy tìm tới muốn đồ vật không có. Sở Nhạc thầm nghĩ, nếu không phải Thẩm Vân Hy lưu lại Huyền Châu, Sở Nhạc hiện tại cũng không biết có thể hay không sống. Chính mình cũng sẽ không nộ nhập bí cảnh bên trong, được đến không tưởng tượng được thu hoạch. Về sau có cơ hội đụng đến nhất định muốn thật tốt cảm tạ một phen. Sau đó Sở Nhạc đem chính mình nhìn thấy cảnh tượng báo cho Đường Lạc bọn họ. Nhìn thấy mảnh này kinh khủng tình cảnh, Sở Nhạc nội tâm có chút bóng tối, mặc dù không thấy được thí thần trùng dấu chân, thế nhưng hắn cũng không xác định tiến về con đường có hay không an toàn. Cho nên ngay lập tức liền đem tình huống nói cho bọn họ. Chương 51, dự cảm chương 51, dự cảm mọi người sau khi nghe phản ứng đầu tiên là giật mình, vậy mà đụng phải trong truyền thuyết thí thần trùng. Thứ hai là không thể tin được chính là Sở Nhạc năng lực nhận biết vậy mà như thế xa. Đặc biệt là Chu Bân, hắn phương diện này một mực có rất mạnh tự tin, tại trong cái đội ngũ này, cho tới nay đều là hắn phụ trách tra xét nhiệm vụ. Mặc dù mọi người không phải rất tin tưởng Sở Nhạc nói, thế nhưng cũng không có người phản bác. Dù sao liền tại bọn hắn phía trước, qua một hồi liền có thể nghiệm chứng Sở Nhạc nói chân thực tính. Lấy mấy ngày nay bọn họ đối Sở Nhạc hiểu rõ, không đến mức làm ra loại này loẹ người sự tình. Sở Nhạc, vậy ngươi có nhìn thấy thí thần trùng sao? Một bên Đường Y Dĩ Y hỏi. Đường Y Dĩ Y ngược lại không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là hiếu kỳ trong truyền thuyết thí thần trùng đến cùng là hình dạng thế nào. Sở Nhạc có chút dở khóc dở cười nhìn xuống Đường Y Dĩ Y biểu lộ, giờ phút này cũng chậm chậm bình tĩnh lại, lại là nghiêm túc quan sát một phen. Không có, mảnh này vết tích thoạt nhìn đã nhiều ngày. Sở Nhạc nhìn hướng mọi người, mặt khác nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Vậy chúng ta đi nhìn một chút ta. Đường Y Dĩ Y kích động, bọn họ đều chưa từng gặp qua thí thần trùng hình dạng thế nào, rất là hiếu kỳ. Những người khác tính toán một phen, liền tiếp tục hướng phía trước đi đến. Phía trước đúng là bọn họ phải qua đường, cũng là không cần tận lực đường vòng. Một lát sau, mọi người biểu lộ kinh hãi nhìn xem một màn trước mắt. Lúc này đối Sở Nhạc hoài nghi đã hoàn toàn ném ra sau đầu. Tận mắt thấy phía sau, cảm giác lại là không giống. Nguyên bản liên miên rừng rậm cực kỳ đột ngột đình chỉ lan tràn. Phía trước đã là một mảnh đất hoang, trong đó còn tỏa ra nhàn nhạt khí tức hắc ám. Bạch cốt sâm sâm xương rải rác tại đầy đất, đều là một chút không kịp chạy trốn yêu thú. Phía trước hoang vu cùng sau lưng khu rừng rậm rạp tạo thành chênh lệch rõ ràng. Sở Nhạc phía trước gặp phải thời điểm, vội vàng đảm mệnh, căn vốn không có chú ý thí thần trùng những nơi đi qua sẽ lưu lại kinh khủng như vậy tình cảnh. Trong truyền thuyết, loại này đại quy mô thí thần trùng đồng dạng muốn mấy chục năm mới sẽ tại Tử Vân Sơn mạch xuất hiện một lần. Gần như không có ai biết bọn họ từ đâu tới đây, muốn đi đâu. Đến đột nhiên, biến mất cũng là hảo không đấu vết. Lý Mộng Giao nhìn trước mắt giống như địa ngục tình cảnh nói. Thế nhưng trường hợp này, gần 10 năm loại này quy luật bị đánh vỡ. Hiện tại phệ thần trùng xuất hiện đến càng ngày càng thường xuyên. Nhớ tới phía trước còn từ học viện khác các tiền bối nâng lên, gần nhất cơ bản mỗi năm đều sẽ xuất hiện thí thần trùng thân ảnh. Không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền gặp. Nói đến đây, Lý Mộng Giao biểu lộ có chút nghiêm trọng. Đường Lạc biểu lộ nghiêm túc gật đầu. Cái này cũng không phải cái gì hiện tượng tốt, khả năng là báo trước cái gì tai nạn muốn giáng lâm mảnh thế giới này. Đường Lạc tựa hồ trong lời nói có hàm ý, thoạt nhìn biết chút ít cái gì. Các ngươi có phát hiện hay không, gần nhất gặp phải hắc ám thuộc tính yêu thú cũng biến thành nhiều hơn. Tại ghi chép bên trong Tử Vân Sơn mạch hắc ám hệ yêu thú vốn là rất thưa thớt. Thế nhưng chúng ta tại cái này tháng, tính toán, tăng thêm ám ảnh ma báo, đã gặp phải thứ ba phát. Sở Nhạc nghe vậy, cảm đồng thân thụ nhẹ gật đầu. Hắn phía trước tại Tử Vân Sơn mạch bên ngoài, gặp phải nhân diện chu thời điểm liền cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Không hiểu làm sao nơi này sẽ xuất hiện tại khu vực này. Hiện tại nghe Đường Lạc bọn họ nói tới tin tức, loan thoáng cảm giác có thể thật sự có cái gì hắn không biết biến hóa tại lặng lẽ phát sinh. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Đường Lạc nói. Mọi người hơi cảm khái bên dưới, liền tiếp tục xuất phát, những vật này cũng không phải bọn họ những tiểu nhân vật này hiện tại muốn quan tâm sự tình. Chờ thực lực đạt tới cảnh giới nhất định về sau, tự nhiên có cơ hội biết ở trong đó nội tình. Mọi người dùng một hồi lâu mới vượt qua mảnh đất hoang này. Từ cái này trùng đạo độ rộng liền có thể cảm giác được lúc ấy bảy trùng là như thế nào khổng lồ. Thân ở trong đó càng có thể cảm giác được rõ ràng thí thần trùng lực tàn phá kinh khủng. Những nơi đi qua, không có một mảng cỏ. Mảnh này trùng đạo ý nguyên lưu lại nhàn nhạt khí tức hắc ám. Không biết là bởi vì cái gì, Sở Nhạc có thể cảm nhận được trong đó một số khác biệt. Tựa hồ không là đơn thuần hắc ám, trong đó hình như còn kèm theo một chút khí tức của hắn. Ta ác có thể dùng hủy diệt tính. Loại này khí tức giấu giếm rất sâu, nếu không phải Sở Nhạc nguyên lực đặc biệt có thể cũng sẽ không chú ý tới những này. Sở Nhạc, Chu Vân ở một bên muốn nói lại thôi nhiều lần, cuối cùng nhịn không được nói. Ở bên cạnh Sở Nhạc nghe vậy không khỏi lộ ra thần sắc nghi hoặc. Ngươi lúc đó là thế nào, tại sao như vậy địa phương liền cảm giác được phía trước tình huống? Chu Vân nhìn hướng Sở Nhạc. Trên đường Chu Vân một mực đang nghĩ vấn đề này. Những người khác nghe đến Chu Vân vấn đề cũng không tự chủ được chậm dần bước chân. Lúc này bọn họ cũng nhớ tới Sở Nhạc hình như là cái thứ nhất phát hiện phía trước tình cảnh. Có chút hậu chi hậu giác, cái này so với bọn họ muốn nhỏ hơn một chút thiếu niên. Tựa hồ so với bọn họ những này tam giai nguyên giả năng lực nhận biết còn phải mạnh hơn một chút. Đặc biệt là bọn họ bên trong còn có một cái cảm giác lực rất không tệ Chu Vân. Mày nghĩ một hồi, cái này liền có chút khoa trương. Thị lực của ta vẫn luôn rất tốt, đặc biệt là giác tỉnh quang nguyên tố về sau, đối hắc ám cũng tương đối mẫn cảm. Sở Nhạc khẽ mỉm cười, biểu hiện một bộ người vật vô hại biểu lộ. Sở Nhạc phía trước liền đã nghĩ kỹ đáp án. Tất cả mọi người vẫn là một lần nghe đến loại này thuyết pháp. Mặc dù không xác định Sở Nhạc nói có phải hay không thật, nhưng vẫn gật đầu, không có hỏi nhiều. Dù sao bọn họ đối quang nguyên tố tự nhiên hệ nguyên giả năng lực cũng không hiểu rõ lắm. Tại bọn họ giai đoạn này năng lực nhận biết, bởi vì thiên phú khác biệt còn là có to lớn khác nhau. Lý Mộng Giao lại không phải nghĩ như vậy. Liền mấy ngày nay, Sở Nhạc tại điều trị, tốc độ cùng cảm giác phía trên đã biểu hiện ra vượt xa tại cùng giai nguyên giả thủ đoạn. Trong ấn tượng của nàng, quan hệ nguyên tố sư có như thế cường sao? Làm sao đến Sở Nhạc nơi này, hình như toàn bộ phương diện đều rất lợi hại bộ dạng. Cứ như vậy lại qua 2 ngày, trên đường đi cũng không có đụng phải cái gì lớn nguy hiểm. Thỉnh thoảng một chút lạc đàn tam giai yêu thú đều bị Đường Lạc bọn họ xử lý xong. Sở Nhạc đều không có cơ hội xuất thủ, bất quá cũng vui vẻ thanh nhàn. Trong đó còn đụng phải một chút tiểu đoàn đội, nhìn thấy Đường Lạc bọn họ áo ra huy trường cũng không có tìm bọn hắn gây chuyện. Đồng thời, Đường Y tại Sở Nhạc điều trị phía dưới đã hoàn toàn khôi phục, một điểm vết sẹo đều không có. Đối với kết quả này, Đường Y đối Sở Nhạc thái độ lại là gần gũi hơn khá nhiều. Từ nơi này cũng có thể thấy được đội ngũ có am hiểu điều trị chỗ tốt. Nếu không có Sở Nhạc hỗ trợ thanh lý hết ô nhiễm cùng gia tốc khôi phục, có thể chạy tới thành thị mười mấy ngày nay đều chưa chắc có chuyển biến tốt. Đường Y rất rõ ràng điểm này, nội tâm 10 phần cảm tạ Sở Nhạc. Sắc trời dần dần trở tối, mọi người tìm tới một chỗ tương đối địa phương an toàn chỉnh đốn. Giờ phút này mọi người thần sắc rõ ràng nhẹ nhõm không ít. Bọn họ đã rời đi từ Vân Sơn mạch trung đoạn địa khu, dự tính không cần một tuần lễ liền có thể đến gần nhất phi hành đài. Chương 52, đột phát ban đêm. Sở Nhạc đám người xoay quanh tại đống lửa chỗ nói chuyện phiếm, đồng thời lấy ra đồ ăn tiến hành chia sẻ. Mấy ngày nay, Sở Nhạc ăn đến rất nhiều ở cái thế giới này chưa ăn qua thức ăn ngon. So hắn ở kiếp trước đến qua đều muốn tốt hơn rất nhiều. Sở Nhạc cảm giác có lẽ cùng nguyên liệu nấu ăn có quan hệ rất lớn. Có qua có lại, Sở Nhạc cũng lấy ra một chút bản xứ thức ăn ngon chia sẻ cho đại gia. Những vật này có thể hoa Sở Nhạc không ít tiền riêng, vẫn luôn không nỡ ăn. Bất quá khi thấy đại gia khen không dứt miệng bộ dạng vẫn là rất đáng giá. Lúc này, tại Sở Nhạc bọn họ cách đó không xa, đang có 3 người ẩn nấp tại một chỗ quan sát đến Sở Nhạc bọn họ. Lão đại, muốn không nên động thủ. Bọn họ hình như đều là Thiên Nguyên học viện đi ra du lịch đệ tử. Một cái nhỏ gầy nam tử nhìn về phía trước rộng lớn thân ảnh. Đoạn giết bọn hắn có thể hay không dẫn tới phiền toái không cần thiết. Nam tử gầy nhỏ tên là Đinh Sấu Hổ, là một tên luyện thể sư. Tại Đinh Sấu Hổ phía trước Tạ Vân Khôn, thân thể 10 phần cường tráng, bắp thịt khoa trương, trong ánh mắt lộ ra khát máu chi sắc. Ta liền thích ngược sắt những này cái gọi là thiên chi tiêu tử. Đang lúc nói chuyện biểu tình bình tĩnh bên trong mang theo một tia tàn nhẫn. Xem bọn hắn bộ dạng, rất có thể là từ trong dãy núi ở giữa khu vực trở về. Trên tay có lẽ có không ít thu hoạch. Hiện tại đi tới tương đối an toàn khu vực, tinh thần khó tránh khỏi có chỗ lười biếng, chờ bọn hắn nghỉ ngơi về sau, chúng ta đang xuất thủ không mượn. Tạ Vân Khôn phân tích nói. Bên cạnh Mã Lãnh nghe vậy cũng là điểm một cái. 3 người này bên trong Mã Lãnh lộ ra cao gầy, thoạt nhìn tương đối trầm mặc ít nói. Bọn họ chính là trường kỳ dạo chơi tại Tử Vân Sơn mạch lược đoạt giả. Tại Tử Vân Sơn mạch bên trong đáng sợ nhất không phải yêu thú, mà là những này lược đoạt giả. Bọn họ chuyên chọn một chút thực lực so với bọn họ nhỏ yếu nguyên giả tiến hành cướp bóc. Đặc biệt là thích cướp bóc một chút ra đến rèn luyện học viện thiên tài. Thường thường trên người bọn họ đều có không ít đồ tốt. Tại Tử Vân Sơn mạch loại này sự tình thường xuyên phát sinh. Tất nhiên ra đến rèn luyện, liền muốn làm tốt đụng phải bất kỳ tình huống gì chuẩn bị. Cùng người tranh đấu cũng là ra đến rèn luyện trọng yếu chương trình học. Đương nhiên, nếu như quá mức, cũng phải làm tốt bị trả thù chuẩn bị. Trong đó, có một ít lược đoạt giả thích ngược giết bọn hắn thu săn. Ỷ vào Tử Vân Sơn mạch rộng lớn vô biên, muốn làm gì thì làm. Những người này thường thường tính cách bặm mẹo, không sợ trời không sợ đất. Mà Tạ Vân Khôn cầm đầu 3 người vừa vặn chính là cái này một loại. Giờ phút này bọn họ hiện tại đã để mắt tới Sở Nhạc cái này một đợt người. Bọn họ thực lực làm sao? Nhìn ra không có. Tạ Vân Khôn nhàn nhạt mở miệng. Bọn họ không phải người ngu, muốn trước xác định thực lực của đối phương. Bọn họ thực lực có lẽ đều tại nhập vi cảnh sơ kỳ tả hữu. Đinh Sấu Hổ có chút không xác định nói. Trong 3 người liền hắn năng lực cảm ứng mạnh hơn một chút. Trong đó có một cảnh giới thoạt nhìn kém một chút, tại nhị giai hậu kỳ tả hữu. Đến mức năng lực thiên phú, không có sử dụng nguyên lực dưới tình huống, nhìn không quá đi ra. Bất quá có một cái thoạt nhìn như là luyện thể sư. Luyện thể sư thân thể thoạt nhìn không nhất định rất cường tráng, thế nhưng bắp thịt rất phát đạt đại bộ phận đều là luyện thể sư. Có thể vào đến Thiên Nguyên học viện, thiên phú khẳng định đều không bình thường. Đinh Sấu Hổ sờ lên mấy tháng không có xử lý dâu suy nghĩ nói. Nửa đêm phía sau chúng ta lại động thủ. Tạ Vân Khôn làm ra quyết định. Lao Tam, tìm cơ hội nhìn xem có thể hay không đánh lén. Tạ Vân Khôn nhìn hướng một mực không lên tiếng Mã Lãnh dặn dò. Mã Lãnh thuộc về hắc ám hệ thiên phú, 10 phần am hiểu ám sát. Tại ngày trước chặn giết bên trong, thường thường xuất hiện những người khác còn không có xuất thủ, liền đã bị Mã Lãnh một người toàn bộ ám sát mà chết tình huống. Trong đó có một chút thực lực so Mã Lãnh mạnh lên không ít nguyên giả, tiết kiệm không ít chuyện. Có thể nói Mã Lãnh tại ám sát phương diện 10 phần có kinh nghiệm. Sở Nhạc bọn họ hiện tại không hề biết trọng đại nguy cơ đã sắp xảy ra. Giờ phút này bọn họ đã ăn xong rồi cơm tối, tùy ý ngồi nghỉ ngơi, chính câu có câu không trò chuyện. Trong đó, tại Sở Nhạc cảm giác bên trong xung quanh một cây số bên trong cũng không có những nhân loại khác. Lại dọc theo một đường thẳng quét nhìn một vòng. Tại cái này phương biên 10 km ngược lại là xuất hiện mấy cái tiểu đoàn đội. Trong đó có Tạ Vân Khôn 3 người. Theo bên ngoài xem đến xem cũng không có để Sở Nhạc đặc biệt chú ý địa phương. Đến từ Vân Sơn mạch bên ngoài, xuất hiện một ít nhân ảnh không thể bình thường hơn được. Bất quá Sở Nhạc ngược lại là nhiều nhìn một chút Mã Lãnh. Hắn từ Mã Lãnh trên thân cảm giác được một cô hắn không phải rất thích khí tức, Sở Nhạc suy đoán khả năng là hắc ám hệ thiên phú. Bất quá cũng không có quá mức quan tâm, tu luyện hắc ám thiên phú nguyên giả không phải số ít, không thể bình thường hơn được. Sở Nhạc mọi người nói chuyện phía một hồi, liền ai cũng bận rộn. Khoảng cách Thiên Nguyên học viện tuyển chọn đã không xa. Sở Nhạc cần muốn bắt được mỗi phút mỗi giây. Từ Đường Y Lý thì bọn họ cửa ra vào bên trong biết được, ở trong học viện thiên tài rất rất nhiều, thậm chí liền trong truyền thuyết tinh thần hệ thiên phú cũng không phải số ít. Cái này để Sở Nhạc nhiều hơn không ít cảm giác nguy cơ, bắt lấy tất cả thời gian tăng lên chính mình. Đêm, trầm rãi sâu. Sở Nhạc kết thúc đồng giới bên trong khống vật thuật cùng quan tượng pháp tu luyện, bản thể bắt đầu tu luyện lên thất sắc phổ. Sở Nhạc tại đồng giới nếm thử tu luyện qua thất sắc phổ, phát hiện hiệu quả cũng không phải là rất lý tưởng, so bản địa tu luyện còn phải kém hơn một chút. Sở Nhạc suy nghĩ một chút, có thể quan nguyên tố có nhất định quan hệ. Thất sắc phổ tu luyện bản chất là cùng ngoại giới nguyên tố câu thông, hấp thu, khống chế, mà tại đồng giới bên trong, rõ ràng hiệu quả đồng thời không lý tưởng. Tựa hồ chỉ có đồng lực tương quan tu luyện tại đồng giới bên trong sẽ có bổ trợ hiệu quả. Bất quá coi như thế, Sở Nhạc đã rất hài lòng. Bản thể tu luyện có chỗ tốt, đối với ngoại giới cảm giác sẽ mạnh lên một chút, cũng tương đối an toàn. Mà còn khoảng thời gian này cũng là nguy hiểm nhất thời điểm, vừa vẫn thích hợp. Sở Nhạc cảm thấy nếu như chính mình lời nói, muốn đánh lén cũng sẽ tại sau nửa đêm tiến hành hành động. Cái này cũng Sở Nhạc lựa chọn tại sau nửa đêm tu luyện thất sắc phổ nguyên nhân. Làm Sở Nhạc bắt đầu tu luyện thất sắc phổ về sau, liền tính tại đen trong đêm đối với quang nguyên tố hấp thu cũng không có giảm ít hơn bao nhiêu. Cái này để Sở Nhạc đối với sư tôn càng thêm thán phục, vậy mà có thể sáng tạo ra cường đại như thế công pháp. Sở Nhạc hiện tại đã đạt đến giác tỉnh cảnh hậu kỳ, cần phải không ngừng hấp thu năng lượng, đồng thời để cao đối nguyên lực trưởng công lực. Làm Sở Nhạc đem thất sắc phổ đột phá đến thứ 2 tầng thời điểm, trong cơ thể khí xoáy bản tính đầy đủ phía sau, liền có thể một cách tự nhiên đột phá đến nhập vi cảnh. Nói đến đây, Sở Nhạc còn phát hiện một cái hiện tượng, chính là theo quan tượng pháp tu luyện, nhục thể cũng bởi vậy hấp thu không ít tinh thần chi lực. Thân thể có khả năng gánh chịu nguyên lực tựa hồ cũng thay đổi nhiều hơn rất nhiều. Tựa hồ bởi vì nhục thể mạnh lên, nguyên lực hạn mức cao nhất cũng tại thay đổi cao. Đây coi như là một cái phát hiện mới. Thời gian chậm rãi đi tới rạng sáng 3-4 điểm, tại thời gian này chính là tinh thần nhất là bùng lòng thời điểm. Sở Nhạc một bên hấp thu xung quanh năng lượng, vừa cảm thụ nguyên tố biến hóa. Đây là một cái cực kỳ quá trình dài dằng dặc, để cao đối nguyên tố nhận biết. Đúng lúc này, tu luyện bên trong Sở Nhạc đột nhiên lông mày nhíu lại. Chương 53, đánh lén chương 53, đánh lén bởi vì tu luyện thất sắc phổ nguyên nhân. Sở Nhạc dưới loại trạng thái này, hắn có thể thông qua quang nguyên tố có thể cảm giác được rất xa phạm vi, mặc dù không thể cảm giác đến 10 phần cụ thể. Tại trong cảm nhận của hắn, nơi xa một mảnh địa khu quang nguyên tố giống là đụng phải cái gì chán ghét đồ vật tản đi khắp nơi ra. Trường hợp này bình thường là đụng phải hắc ám nguyên tố thời điểm sẽ xuất hiện. Cái này vốn là không có gì. Thế nhưng đạo này vật thể tựa hồ đè xuống nhất định tốc độ chính hướng về Sở Nhạc phương hướng tới gần. Cái này liền không nhịn được đưa tới Sở Nhạc chú ý. Ở một bên gác đêm Chu Vân tựa hồ cũng cảm giác được cái gì. Chu Vân thông qua chính mình năng lực, cùng xung quanh thực vật thành lập liên hệ nào đó. Mặc dù đối phương động tác rất cẩn thận, thế nhưng cũng không thoát khỏi Chu Vân cảm giác phạm vi. Sở Nhạc mở mắt thời điểm, vừa vặn cùng Chu Vân đối mặt. Trong chốc lát, minh bạch đối phương ý tứ. Sở Nhạc hướng về phía trước cảm giác phương hướng nhìn lại, lén lút mở ra huyễn đồng. Tầm mắt xuyên phá hắc ám, thấy được một thân ảnh đang chậm rãi hướng lấy bọn hắn tới gần. Tại đạo thân ảnh này phía sau, còn có hai thân ảnh không gần không xa đi theo. Sở Nhạc trong lòng hơi động, mặc dù ba người mặt bên trong có một tầng mê vụ bao phủ, thế nhưng Sở Nhạc liếc mắt liền nhìn ra chính là trước kia tra xét đến ba người. Cũng tại lúc này, Chu Vân thông qua phương thức của mình lặng yên không một tiếng động đánh thức ba người khác. Bọn họ đều đang yên lặng tu luyện, cũng không có tiến vào ngủ. Ba người đồng thời mở mắt, hết sức an ý không có lên tiếng, nhìn hướng Chu Vân. Chu Vân thấy thế làm ra mấy thủ thế. Trong lòng mọi người khẽ động, lập tức liền hiểu Chu Vân ý tứ, bắt đầu làm chuẩn bị. Không nghĩ tới đến nơi này, ngược lại có người muốn tìm bọn hắn gây chuyện. Tại thời gian này tiến hành đánh lén xem ra là có dự mưu. Người tới thực lực khẳng định không đơn giản, bằng không thì cũng sẽ không tại biết thực lực dưới tình huống còn dám tới trêu chọc bọn hắn. Đường Lạc ngay lập tức đánh võ thế, phân phó bọn họ án binh bất động. Sở Nhạc nhìn thấy Đường Lạc đánh đi ra động tác tay, đại khái đoán được là có ý gì, không có động tác khác. Đạo thân ảnh kia đã chậm rãi tới gần, trên thân ba động càng ngày càng nhỏ. Nếu không phải hữu tâm tính vô tâm dưới tình huống, Đường Y bọn họ tại tu luyện dưới tình huống thật đúng là khó cảm giác được đạo thân ảnh kia tồn tại. Mã Lanh tại bọn họ khoảng 10 mét địa phương đứng lặng không tiến, quan sát đến Sở Nhạc bọn họ tình huống, suy tư từ người nào hạ thủ tỷ lệ thành công tương đối cao. Mã Lanh rất là cẩn thận, hắn không xác định nơi này có hay không có cảm giác hệ nguyên giả, xem trước một chút có thể hay không bị phát hiện. Xác nhận không có phát giác lại làm hành động cũng không muộn. Đến khoảng cách gần, từ bọn họ lúc thời điểm tu luyện sinh ra nguyên lực ba động đã có thể rõ ràng cảm giác ra bọn họ thiên phú. Mã Lanh đầu tiên loại bỏ Sở Nhạc cái này thoạt nhìn thực lực thấp nhất một cái, thêm một cái nhị giai nguyên giả cùng thiếu một cái đối với kế tiếp thế cục ảnh hưởng không lớn. Sở Nhạc năm người vị trí lẫn nhau ở giữa cách không xa cũng không gần, có thể thấy được có nhất định chi tiết ở bên trong. Chỉ cần một người xuất hiện tình huống dị thường, mà khác tại nguyên chỗ liền có thể lập tức phát giác làm ra phản ứng. Mã Lanh hơi xúc động, không hổ là Thiên Nguyên Học Viện đệ tử, có thể ở bên ngoài sinh tồn kinh nghiệm còn ít một chút, thế nhưng một chút dùng vào thực tế lý luận tri thức đồng thời không kiên quyết, xem ra chỉ có thể lựa chọn một cái. Mã Lanh nhìn phía trước mọi người, suy tư mục tiêu. Tại Sở Nhạc chờ cảm giác con người bên trong, cái thân ảnh kia ngừng lại liền không có động tác khác. Thời gian từ từ trôi qua, bọn họ dần dần cũng khẩn trương lên. Còn tốt hiện tại đã là đêm khuya, tầm mắt cũng không khá lắm, Mã Lanh cũng không có phát hiện bọn họ biến hóa rất nhỏ. Ngẫu nhiên có mấy người trên thân ba động xuất hiện dị thường, cũng thuộc về bình thường tu luyện phạm chủ. Không có nghĩ đến cái này, mấy người thiếu niên thiếu nữ năng lực thiên phú cũng không tệ. Tự nhiên hệ liền có hai cái. Mã Lanh cuối cùng khóa chặt Đường Y Dĩ Y thân ảnh, cũng nhất làm cho Mã Lanh để ý một cái. Từ Đường Y Lý trên thân truyền ra tới tinh thần ba động, để hắn đặc biệt chú ý loại này nguyên lực ba động tuyệt đối là tinh thần lực thiên phú. Tại Mã Lệnh cảm giác bên trong, loại này thiên phú cho uy hiếp của hắn cực lớn. Chỉ cần trước diệt trừ nàng, sự tình phía sau sẽ thuận tiện rất nhiều. Đến mức Sở Nhạc Quang thuộc tính thiên phú mặc dù đối Mã Lệnh cũng có nhất định uy hiếp, nhưng dù sao cảnh giới bây giờ còn chưa đủ lấy đối Mã Lệnh sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Hắn thực lực đã đạt tới nhập vi cảnh trung kỳ, vẫn là bọn hắn trong ba người thực lực yếu nhất. Không phải vậy Tạ Vân Khôn cũng sẽ không lựa chọn đoạn giết bọn hắn, khẳng định đối với chính mình thực lực có nhất định tự tin. Tất nhiên làm ra quyết định, Mã Lệnh không do dự nữa. Trên thân chậm rãi tràn ngập ra sương mù màu đen, vô thanh vô tức mở ra nguyên tố vũ trang, hướng về Đường Y Y Y bắt đầu đến gần. Dưới loại trạng thái này, Mã Lệnh thân ảnh bí ẩn tính lại gia tăng mấy phần. Nếu không có ý cảm giác lời nói, đã rất khó phát giác được Mã Lệnh vị trí. Đường Y Y Y giờ phút này có chút khẩn trương, tại tinh thần lực của nàng cảm giác bên trong, Mã Lệnh một mực nhìn chăm chú lên chính mình. Cái này loại cảm giác tựa như là bị thú săn để mắt tới đồng dạng, cảm giác gấp bách mười phần. Đường Y Y Y khẩn trương kém chút nuốt nước miếng. Cũng là Mã Lệnh rất ít đụng phải tinh thần lực nguyên giả, bằng không thì cũng sẽ không một mực nhìn chăm chú lên Đường Y Y Y loại này nhìn chăm chú. Đối với tinh thần lực nguyên giả đến nói loại này nhìn chăm chú mười phần mẫn cảm, rất dễ dàng liền cảm giác được. Sở Nhạc phát giác được đạo thân ảnh kia động tác cũng khẩn trương lên. Không nghĩ tới mục tiêu của hắn sẽ là Đường Y Y Y thì hắn còn tưởng rằng là chính mình. Song lại chính mình thực lực yếu nhất, hơn nữa còn là quang nguyên tố. Xem như hắc ám hệ nguyên giả, ghét nhất không phải chính mình sao? Mà còn tỷ lệ thành công còn cao. Tại Sở Nhạc suy nghĩ lung tung thời điểm, Mã Lệnh đã dần dần tới gần Đường Y Y Y 5m, 3m, 1m. Mã Lệnh cầm trong tay dao găm hướng về Đường Y Y Y thì cái cổ không lưu tình chút nào lao đi. Dao găm vô thanh vô tức, cái này một đao nếu là trúng đích, Đường Y Y Y tuyệt đối tại chỗ tử vong. Trong lòng mọi người giật mình, không nghĩ tới người tới xuất thủ tàn nhẫn như vậy, trực tiếp hạ tử thủ. Đạo thủ. Đúng lúc này, Đường Lạc gấp giọng nói. Hữu tâm tính vô tâm, tại Mã Lệnh dưới chân xuất hiện ba cây to lớn dây leo quấn chặt lấy thân thể của hắn. Lý Mộng Giao trong tay ẩn chứa một đạo băng lãnh khí tức hướng Mã Lệnh bao phủ tới. Sở Nhạc ngay lập tức đi tới Đường Y Y Y bên cạnh, giữ chặt nàng hướng một bên tối lui. Tốc độ của hắn liền tính tại trong cái đội ngũ này cũng là bất tiệm. Đường Lạc thì đến một bên, phòng ngừa đạo thân ảnh này có động tác khác. Đối với trong chớp mắt phát sinh, ba người phối hợp cực kỳ ăn ý, hiển nhiên không phải lần đầu tiên. Phía sau Tạ Vân Khôn phát hiện phía trước xuất hiện động tĩnh, trong lòng giật mình. Bị phát hiện sao? Xem ra bọn họ thực lực so ta dự liệu còn mạnh hơn một chút. Tạ Vân Khôn mặt lộ vẻ mặt hưng phấn. Nói xong không tại che giấu động tĩnh, xách theo một cái kiếm bản rộng, hướng về phía trước buôn tập mà đi. Những người này thực lực càng mạnh hắn càng vui vẻ. Nhìn xem Mã Lệnh bị khống chế lại, Sở Nhạc bọn họ còn chưa kịp cao hứng, liền xem tại dây leo bên trong thân ảnh đột nhiên hư ảo một cái, xuất hiện lần nữa tại bọn họ cách đó không xa. Cái này người trên mặt bao phủ một đoàn khói đen để người thấy không rõ diện mạo, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn bọn họ. Chương 54, giao chiến chương 54, giao chiến không đợi Sở Nhạc bọn họ động thủ, sau lưng lại xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Một cái thân thể cao lớn cường tráng khiêng một cái kiếm bản rộng, một cái thân hình thấp bé tay cầm một cái trường côn. Hai người chính là Tạ Vân Khôn cùng Đinh Sấu Hổ. Toàn bộ giết, một người sống đều không cần lưu. Tạ Vân Khôn nhìn xem Sở Nhạc bốn người sau khi nói xong, trực tiếp bước tới. Trên thân bộc phát ra nhập vi cảnh hậu kỳ khí tức, đồng thời trên thân bao trùm lấy một tầng huyết khí, nhan sắc mười phần đỏ tươi, một cỗ máu tanh gây mùi bị đập vào mặt. Đối với Tạ Vân Khôn đến nói, bốn người bọn họ đều đã người chết, không cần nói nhảm quá nhiều. Một khi xác nhận mục đích, gọn gàng giết chính là. Hắn có chút không kịp chờ đợi, nội tâm đối máu tươi đã mười phần khát vọng. Mọi người thấy người tới một lời không hợp liền trực tiếp xung phong mà đến, trong lòng không khỏi trầm xuống. Không nghĩ tới gặp phải bết bát nhất tình huống. Đại gia cẩn thận, bọn họ là lược đoạt giả. Đường Lạc nhìn thấy địch nhân phong cách hành sự, vội vàng nên đón. Trước mắt đại hán hẳn là bọn họ chủ lực, xem như thực lực tối cường Đường Lạc vội vàng nên đón tiếp lấy. Đinh Sấu Hổ nhìn đến lão đại đã trước một bước, tự nhiên không dám lạc hậu. Hắn lẻ lưỡi liếm liếm quẹ miệng, ánh mắt không chút kiêng kỵ nhìn từ trên xuống dưới Đường Y Y Y cùng Lý Mộng Giao. Nhất là Lý Mộng Giao chân dài bên trên. Bởi vì khí trời nóng bức nguyên nhân, Lý Mộng Giao hôm nay mặc một đầu màu đen quần sóc, lộ ra mười phần thẳng tắp cùng trắng nõn. Đường Y Y Y cùng Lý Mộng Giao bị nhìn thấy mười phần không thoải mái. Đinh Sấu Hổ cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại Lý Mộng Giao trên thân. Liền ngươi. Nói xong hai chân hung hăng đạp một cái, ánh mắt tham lam hướng Lý Mộng Giao đánh tới. Lý Mộng Giao nhìn thấy tốc độ rất nhanh Đinh Sấu Hổ, trong lòng giật mình, cũng là nghiêm túc. Đơn tay nắm lấy trường kiếm, nguyên tố vũ trang nháy mắt mở ra, không lui mà thì tới. Đinh Sấu Hổ cảnh giới đã đạt tới nhập vi cảnh trung kỳ. Lý Mộng Giao mặc dù mới nhập vi cảnh tiền kỳ, thế nhưng cũng không sợ hắn. Liền tại Đinh Sấu Hổ có hành động thời điểm, một bên có chút hư ảo Mã Lệnh cũng xuất thủ lần nữa. Thân hình lóe lên đi tới Đường Y Y bên cạnh, dao găm trong tay hướng về chỗ yếu hại của nàng đâm tới. Hắn quyết định vẫn là muốn trước diệt trừ đối với bọn họ uy hiếp lớn nhất Đường Y Y Y, một bên Sở Nhạc đội vàng lôi kéo Đường Y Y Y hướng một bên tránh đi. Mã Lệnh thân pháp mười phần quỷ dị, để người có chút trở tay không kịp. Còn tốt Sở Nhạc thời khắc quan tâm ba người này, không phải vậy lấy Đường Y Y Y thân pháp, trên thân có thể đã bị thương. Lôi kéo Đường Y Y Y đi tới một chỗ tương đối khoảng cách an toàn phía sau, liền cầm sớm đã triệu hoán đi ra hắc đao phá hiểu lấn người mà bên trên. Đường Y Y Y hai lần hiểm lại càng hiểm tránh thoát công kích, lúc này cũng có chút lòng còn sợ hãi. Một bên Chu Vân phản ứng hết sức nhanh chóng, vội vàng triệu hoán tràn đầy gai ngược thực vật đến giúp đỡ Sở Nhạc. Mã Lệnh cũng là nhập vi cảnh trung kỳ thực lực, cùng Sở Nhạc thực lực kém rất lớn, tự nhiên trước tiên cần phải hỗ trợ ngăn chặn Mã Lệnh. Trong lúc nhất thời, mọi người đánh thành một đoàn, trang diện mười phần hỗn loạn, các loại binh khí tiếng va chạm không dứt bên hai. Không lâu lắm xung quanh mặt đất đã khắp nơi đều là lồi lõm. Sở Nhạc bên này thế cục không thể lạc quan. Tại Tạ Vân Khôn thẳng thắn thoải mái đấu pháp bên trong, Đường Lạc rõ ràng bị áp chế đến xích sao. Đại gia cẩn thận, người này là Khống Huyết Sư. Đường Lạc vừa đánh vừa lui, báo cho những người khác. Khống Huyết Sư loại này thiên phú hết sức đặc thù, có thể thông qua năng lực ảnh hưởng hoặc là trực tiếp khống chế đường người huyết dịch. Đồng thời lực phòng ngự cũng là cực cao. Trên lệnh cảnh giới muốn là rất lớn lời nói, có thể trực tiếp cách không để người huyết dịch bạo thể mà chết. Mười phần nguy hiểm. Đồng dạng thức tỉnh loại này thiên phú nguyên giả đều là mười phần thị sát, bởi vì bọn họ có một cái quỷ dị năng lực, có thể thông qua rút ra cường giả tinh huyết, làm vì chính mình tăng lên thuốc bổ. Đồng dạng nguyên giả vì tăng lên năng lực chỗ nào trải qua chịu được loại này dụ hoặc. Đây cũng là Tạ Vân Khôn là sao như thế giết chóc nguyên nhân một trong. Tại Tạ Vân Khôn thiên phú quá yếu nhiều bên dưới, Đường Lạc mười thành thực lực chỉ có thể phát huy ra không đến tám thành. Đại bộ phận nguyên lực đều đang áp chế trong cơ thể huyết dịch không bị Tạ Vân Khôn khống chế. Tăng thêm cảnh giới áp chế, Đường Lạc có thể chống đỡ được Tạ Vân Khôn công kích mãnh liệt đã rất không dễ dàng. Lưu Luyến, ngươi trước đi giúp Đường Lạc, ta cùng Chu Vân trước tiên có thể kéo lấy hắn. Sở Nhạc phát hiện Đường Lạc tình huống không phải rất lạc quan, vội vàng hướng Đường Y để nói. Theo khoảng thời gian này ở chung, Sở Nhạc đối nàng xưng hô đã không cần khách khí như vậy. Các ngươi cẩn thận. Đường Y phát hiện Sở Nhạc cùng Chu Vân cùng một chỗ đối phó Mã Lanh tựa hồ không có như vậy cố hết sức, vội vàng nhẹ gật đầu. Nàng đồng dạng chú ý tới Đường Lạc tình huống bên kia. Đường Lạc tại Tạ Vân Khôn công kích đến, giống như tại sóng lớn mãnh liệt sóng lớn bên trong khó khăn dãy rủa thuyền nhỏ, phản phất sau một khắc liền bị vô tình nuốt hết đồng dạng, tràn ngập nguy hiểm. Đường Y lùi đến một chỗ tương đối an toàn vị trí. Ông ngón tay chụp tại trên dây, ngân sắc quang mang bao phủ tại toàn bộ trên dây cung. Nhẹ nhàng lôi kéo, dây cung trực tiếp kéo căng. Một đạo bước lên ánh sáng nhạt mũi tên bay ra, bắn về phía Tạ Vân Khôn. Trong chiến đấu Tạ Vân Khôn thân ảnh dừng lại, cảm ứng ra có đạo năng lượng kinh khủng hướng hắn bay tới, tình huống khẩn cấp bên dưới dựa vào bản năng thân thể dùng sức một bên. Một đạo mũi tên từ hắn gò má dán mặt mà qua, bay vào cách đó không xa trên đồng cỏ, nổ ra một đạo hố to, phát ra tiếng vang kịch liệt. Tạ Vân Khôn nhìn thấy đạo này mũi tên tạo thành động tĩnh, sắc mặt không khỏi âm trầm mấy phần. Kém một chút, hắn liền bị đạo này kinh khủng mũi tên trúng đích, hậu quả khó mà lường được. Đường Y nhìn thấy bị tránh thoát công kích, thầm nghĩ đáng tiếc, nguyên bản hồng nhuận khuôn mặt nhỏ nhiều một tia trắng xám. Vừa rồi mũi tên kia đối nàng tiêu hao không hề nhỏ. Đinh Xấu Hổ cùng Mã Lanh vừa bận nhìn thấy mũi tên kia uy lực, trong lòng có chút giật mình, không có nghĩ đến cái này nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ còn có như vậy thủ đoạn. Mặc dù không có bắn trúng, thế nhưng đối với thế cục vẫn là sinh ra một chút ảnh hưởng. Tạ Vân Khôn ba người nguyên bản hung mãnh công kích tình thế dừng lại một chút. Đối với Đường Y thì trong lòng nhiều một chút kiêng kỵ. Cần phân ra một chút tinh lực lưu ý nàng động tĩnh, liên tính không cẩn thận có đến, đều là phiền toái không nhỏ. Tạ Vân Khôn ba người liếc nhau một cái, trong lòng có một chút ý nghĩ, có cơ hội. Muốn trước diệt trừ Đường Y thì Đinh Xấu Hổ thu về ánh mắt tiếp tục đối phó Lý Mộng Giao. Trong tay hắc côn giống như một con rắn độc, hướng về Lý Mộng Giao bộ vị nhạy cảm công kích, đồng thời phát ra nụ cười bị ổi. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, Đinh Xấu Hổ mặc dù cười đến 10 phần hèn mọn, thế nhưng trong ánh mắt lại rất bình tĩnh. Tính toán thông qua tiếng cười quấy nhiễu Lý Mộng Giao phát huy, hắn rất rõ ràng biết những thiên tài này thiếu nữ tại ở độ tuổi này mẫn cảm nhất cái gì. Lý Mộng Giao cố gắng giữ vững bình tĩnh, nàng biết Đinh Xấu Hổ ý đồ, thế nhưng vẫn là không nhịn được có chút phẫn nộ. Mặc dù Đinh Xấu Hổ cảnh giới cao hơn nàng bên trên một cái nhỏ cấp độ, thế nhưng Lý Mộng Giao thực lực cũng không yếu, dù sao cũng là Thiên Nguyên Học Viện đệ tử, có thể ngăn cản được Đinh Xấu Hổ công kích. Đinh Xấu Hổ hẳn là nhanh nhẹn loại hình luyện thể sư, thế nhưng vừa vặn bị Lý Mộng Giao thiên phú khắc chế, tại thủy nguyên tố đóng băng đặc tính phía trên 10 phần ám hiệu. Ở xung quanh nàng 3 mét phạm vi có hơi nước bao phủ, những nơi đi qua cây cối đều khoác lên một tầng nhàn nhạt băng hoa. Đây là Lý Mộng Giao khai phát ra đến hàn băng lĩnh vực, mặc dù phạm vi không lớn, thế nhưng hiệu quả vẫn là 10 phần không sai. Bất quá có một cái thiếu sót, tại cái phạm vi này trừ chính mình cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Lấy nàng cảnh giới bây giờ còn không cách nào hoàn toàn khống chế. Tại cái phạm vi này bên trong, Đinh Xấu Hổ nhận lấy rất lớn cả tay. Bên kia, cùng Sở Nhạc giao chiến Mã Lanh thì là càng đánh càng kinh hãi. Hắn phát hiện một cái chuyện quỷ dị. Tại cái này mấy hiệp giao thủ bên trong, hắn vậy mà tại Sở Nhạc trong tay không có chiếm được chỗ tốt gì. Mặc dù có Chu Vân ở một bên phụ trợ bấy nhiêu Mã Lanh, thế nhưng không đủ để chứng minh vấn đề. Tại trong cảm nhận của hắn, Sở Nhạc cảnh giới mới giác tỉnh cảnh hậu kỳ. Hắn thấy hẳn là không cần mấy hiệp liền có thể giải quyết thiếu niên ở trước mắt, lại chậm chạp chưa có thể đắc thủ. Cái này để Mã Lanh nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay tâm thái nhiều một tia không tốt chuyển biến. Chương 55, Sở Nhạc thực lực chương 55, Sở Nhạc thực lực. Sở Nhạc kéo lấy Mã Lanh đồng thời quan sát thế cục biến hóa. Hiện tại tình hình chiến đấu thập phần vi diệu, miễn cưỡng duy trì cân bằng, lúc nào cũng có thể bị đánh vỡ. Đường Lạc cùng Lý Mộng Giao tình huống bên kia đồng thời không lạc quan. Nếu như không có xuất hiện cái gì thay đổi lời nói, bị thua là chuyện sớm hay muộn. Sở Nhạc nhìn thấy Đinh Xấu Hổ những cái kia bị ổi hành động, có lòng muốn trước đi qua hỗ trợ, thế nhưng không thoát thân được. Nếu như chỉ lưu Chu Vân đối địch Mã Lanh lời nói, lấy hắn cũng không phải là rất am hiểu cận chiến thực lực, đoán chừng rất nhanh liền sẽ kết thúc chiến đấu. Toàn bộ thế cục đang theo không tốt phương hướng phát triển. Liên tại Sở Nhạc suy nghĩ phá cục chi pháp thời điểm, Đường Lạc bên kia đột nhiên bộc phát ra động tĩnh khổng lồ. Đường Lạc cái kia điêu luyện thân thể thay đổi đến tráng kiện mấy phần, bên ngoài thân tràn ngập vết sắc hơi nước lập tức nồng nặc không ít. Nguyên bản bị từng bước ép sát Đường Lạc, trong lúc nhất thời vậy mà tại giờ phút này cùng Tạ Vân Khôn cứng đối cứng dưới tình huống không rơi vào thế hạ phong. Hiển nhiên Đường Lạc cũng nhìn ra thế cục bây giờ đối với bọn họ đến nói rất bất lợi, lại kéo đi xuống rất có thể bị những này phát rồ ra hỏa không lưu tình chút nào đánh giết. Đường Lạc bắt đầu bộc phát ra toàn bộ thực lực, giống như là tín hiệu đồng dạng, những người khác cũng là thi triển thủ đoạn. Trong nháy mắt này, Sở Nhạc bọn họ tựa hồ từ nguyên bản yếu thế phương biến thành lực lượng tương đương. Sở Nhạc không nghĩ tới mấy ngày nay cùng hắn sớm chiều chung đụng mấy người còn có thể bộc phát ra thực lực mạnh như thế. Giờ phút này Đường Lạc càng là lấy nhập vi cảnh sơ kỳ thực lực cùng đã đạt tới hậu kỳ Tạ Vân Khôn đánh đến ngang nhau, có đến có về. Giờ khắc này Sở Nhạc bản thân cảm nhận được luyện thể sư cường thế. Loại này quyền quyền đến thịt cứng đối cứng phong cách rất có thưởng thức tính. Lý Mộng Giao không còn bảo lưu thực lực. Không gian xung quanh lúc này phảng phất muốn đóng băng đồng dạng. Đặc biệt là trường kiếm trong tay, nhạt hào quang màu xanh lam lộ ra đặc biệt chói lóa mắt. Mỗi một đạo kiếm quang đều tản ra nồng đậm hàn khí. Nguyên bản 10 phần linh hoạt Đinh Sấu Hổ tại loại này dưới ảnh hưởng thay đổi đến càng thêm chậm chạp. Phát giác được loại này biến hóa, Đinh Sấu Hổ không khỏi biến sắc, nhiều hơn mấy phần vẻ chăm chú. Một bên Đường Y Y cùng Chu Vân công kích cũng biến thành lăng lệ không ít. Nhưng mà, thời khắc này Tạ Vân Khôn lại không một chút nào cảm giác kinh hoàng, ngược lại lộ ra càng thêm hưng phấn. Không hổ là Thiên Nguyên học viện đi ra thiên tài, không có khiến ta thất vọng. Tạ Vân Khôn cười ha ha, trên mặt nhiều hơn mấy phần vẻ điên cuồng. Hắn rất thích loại này liếm máu trên lưỡi dao cảm giác, ngươi không chết thì là ta vong. Tạ Vân Khôn cái kia nguyên bản mang theo hai mắt màu vàng nóng giờ phút này thay đổi đến một mảnh đỏ thẫm. Bên ngoài thân đỏ tươi giống như huyết dịch chảy bắt đầu chuyển động, khí thế tăng mạnh. Hiển nhiên, Tạ Vân Khôn xem như lược đoạt giả, có thể tại Tử Vân Sơn mạch trà trộn lâu như vậy, khẳng định là có nhất định thực lực. Không phải vậy lấy Tạ Vân Khôn loại này tác phong, đã sớm chôn ở chỗ này. Cứ kéo dài tình huống như thế, Đường Lạc lại lần nữa rơi vào hạ phong. Mà Lý Mộng Giao bên này mặc dù lấy nhất định ưu thế, thế nhưng Mã Lanh dù sao cũng là nhanh nhẹn loại hình luyện thể sư, tăng thêm kinh nghiệm phong phú cùng đẳng cấp áp chế. Trong lúc nhất thời Lý Mộng Giao cũng rất khó trong thời gian ngắn kết thúc chiến đấu. Chiến cuộc thay đổi đến khó bề phân biệt. Cái này ba chỗ chiến trường, đại gia đánh đến khó hòa giải, có thể đoán trước đến chỉ cần có một chỗ trước lấy được thắng lợi, đem ảnh hưởng rất lớn kết quả cuối cùng. Song phương đều nhìn ra trận chiến đấu này chỗ mấu chốt, đều nghĩ trong thời gian ngắn nhất kết thúc chiến đấu, xem ra không thể tại ẩn giấu thực lực. Sở Nhạc nội tâm nghĩ đến, loại này vi diệu cân bằng tùy thời cũng có thể bị đánh vỡ. Sở Nhạc lúc đầu cũng không có nghĩ qua nhiều ẩn giấu thực lực, hắn chỉ là không nghĩ tại không có cái gì bảo đảm dưới tình huống, lộ ra quá mức cao điệu. Sở Nhạc rất rõ Bạch Mộc Tú tại rừng đạo lý, nhưng bây giờ khác biệt, Sở Nhạc đối với Đường Y Y và mọi người có nhất định giao tình, lại không nghĩ biện pháp thay đổi thế cục bây giờ, rất có thể chính là mạng bọn họ mất nơi này. Nghĩ rõ ràng điểm này, Sở Nhạc không còn bảo lưu. Nguyên bản màu đỏ rực nguyên tố ngoại ý giờ phút này biến thành càng thêm linh động, đặc biệt là bám vào tại phá hiểu nguyên lực cũng biến thành càng thêm ngưng thực. Dài ước chừng 1 mét hắc đao tại nguyên lực bao trùm bên dưới tản ra ánh sáng màu đỏ. Tại hào quang màu đỏ này, nội bộ lưỡi đao mặt ngoài còn có một tầng nhàn nhạt lam sắc quang mang. Ông đại nguyên lực không giữ lại chút nào truyền vào phía dưới, phá hiểu phát ra một tiếng bọc đều, phản phất hương vấn lên. Trước đó, Sở Nhạc chỉ là phát huy ra không giống bình thường tốc độ, mà công kích mặt thì có vẻ hơi bình thường. Nhưng mà so sánh tốc độ, binh khí của hắn kỹ nghệ phương diện mới là khoảng thời gian này trưởng thành lớn nhất. Phía trước chỉ là không có biểu diễn ra mà thôi. Đặc biệt là Sở Nhạc thu hoạch được phá hiểu về sau, đều không có cơ hội thật tốt thử xem hiện tại toàn lực công kích đến có thể đạt tới loại trình độ gì. Nghĩ đến nên sẽ không phải để Sở Nhạc thất vọng. Cùng Sở Nhạc đối chiến Mã Lãnh, ngay lập tức phát hiện Sở Nhạc biến hóa, nhưng cũng không có quá mức để ý hắn thấy, lại thế nào dày vò, Sở Nhạc cũng là không ra cái gì bọt nước, dù sao cảnh giới chênh lệch bảy tại chỗ này. Tại cùng Mã Lãnh giao phong bên trong, một mực là Sở Nhạc làm chủ đạo, Chu Vân ở một bên làm chi viện. Dù sao Sở Nhạc trên thân pháp mặt vẫn là có đủ nhất định ưu thế, chính diện đánh không lại cũng có thể dây dưa. Sở Nhạc vung động một cái phá hiểu cảm thụ trong đó khác biệt, trên mặt lộ ra một tia tự tin mỉm cười. Thay đổi phía trước phong cách chiến đấu, phát động lần thứ nhất chủ động công kích. Nhảy lên đi tới Mã Lãnh trước mặt, trong tay phá hiểu từ bên trên phía dưới hung hăng bổ xuống. Mã Lãnh nhìn thấy Sở Nhạc công kích đánh tới không có chủ quan, dao găm trong tay vội vàng hướng bên trên ngăn cản. Đinh hai cái binh khí đụng vào nhau phát ra thanh thúy tiếng vang. Mã Lãnh sắc mặt không khỏi biến đổi, một cú vượt qua hắn dự liệu lực lượng từ cánh tay bên trong truyền đến. Thân thể không khỏi trầm xuống, toàn bộ thân hình đều không thể không cong xuống dưới, như cùng một căn bị ép đến cực hạn cây trúc, lúc nào cũng có thể bẻ gãy. Bất thình lình biến hóa để Mã Lãnh kèm chút ủy một chân trên đất. Hắn một mặt không thể tin nhìn xem Sở Nhạc, không hiểu Sở Nhạc công kích làm sao đột nhiên tăng lên như vậy nhiều. Sở Nhạc cũng không để ý Mã Lãnh thời khắc này ý nghĩ, thừa dịp Mã Lãnh lộ ra sơ hở, trở tay một đao liền hướng về Mã Lãnh cổ vút qua. Cơ hội khó được, hắn dự liệu được Mã Lãnh phản ứng, bỏ lỡ thời cơ này sẽ rất khó lại tìm đến cơ hội như vậy. Sở Nhạc đao thứ hai cực nhanh, phá hiểu đã đụng phải làn da. Nhưng mà, Mã Lãnh dù sao kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú, liền tại phá hiểu phá Mã Lãnh phòng ngự muốn chém vào cái cổ nghìn cân treo sợi tóc. Thân ảnh trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại cách đó không xa, sắc mặt không khỏi tái nhợt mấy phần. Giờ phút này hắn sờ lên cái cổ, mặc dù phản ứng đã rất nhanh, thế nhưng phá hiểu vẫn là ở phía trên lưu lại một đạo không cạn vết thương. Mã Lãnh lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem Sở Nhạc, vừa vặn phàm là chậm một chút nữa điểm, rất có thể liền đã đầu một nơi thân một nẻo. Sở Nhạc nhìn thấy Mã Lãnh vết thương trên cổ thầm nghĩ đáng tiếc, liền kém như vậy một chút xíu. Bất quá hắn cũng có đoán trước, không có quá mức thất vọng, rất không có khả năng liền dễ dàng như vậy đem Mã Lãnh chém giết.